Chương 1, Hoa Sơn tạo quỷ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình Sơn Hải Kinh có nói biết, Thái Hoa chi sơn, trẻ thành mà bốn phương, cao 5000 nhận, rộng 10 dặm, xa mà bọc trì, như hoa như vậy, cố viết Hoa Sơn. Hoa Sơn là nước ta ngũ nhạc một trong, từ trước đến giờ lấy hiểm trở nổi danh hậu thế, Hoa Sơn bầu trời mênh mông sẵn nói, lại là được gọi là trên thế giới nhất hiểm trở ba đại sạn đạo một trong. Kỳ hiểm có 102 thiên hạ, lại có kiêm đạo giáo truyền thừa, cái này khiến cho được Hoa Sơn càng lộ vẻ thần bí. Lúc này trên Hoa Sơn, hoàng hôn tây thủy, sắc trời dần tối, đêm bỏ người ở trên Hoa Sơn giấy lên một đèn đuốc hàng dài. Hắc đêm chính giữa, không người chú ý tới đỉnh Hoa Sơn trô dốc trên bên núi, một cái cả người màu đen ăn mặc người đang đứng vậy. Vách đứng thiên nhận, giá cao núi đỉnh, nơi nào sẽ có người nghĩ đến sẽ có một người đang xa xa nhìn mọi người, vẫn là vậy kỳ hiểm cực kỳ chỗ. Người quần áo đen kia tựa hồ là xem đủ rồi chiều tà dư âm, quay đầu nhìn về phía vậy đèn đuốc hàng dài. Hoa Sơn cũng đã bố trí xong, bây giờ chỉ kém một cái tiếp nổ. Tần Sở Minh thư giãn một chút dáng người, khoe miệng buộc vòng quanh một tia độ cong. Trong ám dạng, luôn có yếu điểm đốt vậy một tia tinh hỏa, một cái thần thoại thịnh thế đem từ giờ khắc này kéo nó mở màn. À, một tiếng kêu thê thảm vang khắp toàn bộ Hoa Sơn, cũng đem Tần Sở Minh suy nghĩ kéo trở lại. Ơ, ngày ven núi à? Nhìn dáng dấp còn không phải là tự nguyện đâu. Một chút giống như tinh hỏa lưu quang, đi đôi với đã đổi là vọng về tiếng kêu thảm thiết, từ Hoa Sơn tuột xuống biến mất tại trong màn đêm. Thật giống ta nói vậy một tia tinh hỏa à? Tần Sở Minh nhàn nhạt cười, ngoài miệng không khỏi toát ra một tia trêu chọc. Vậy thì giúp ngươi một cái đi, thành quỷ tổng so chết được rồi. Nhìn xa xa đã có chút bối rối đèn lưu, Tần Sở Minh tung người nhảy một cái, theo núi cao chót vót liền nhảy xuống. Bên hai gió gào thét mà qua, vạch qua Tần Sở Minh gương mặt, mái tóc tản ra lộ ra một đôi sáng chói như tinh thần trong mắt. Dưới Hoa Sơn, rừng cây trong khe rãnh, vị kia xui xẻo trẻ con sớm đã chết không còn hình dáng. Hắn thân thể vận thành một cái thường người không cách nào đạt tới góc độ, đầu lâu ít đi nữa, bóc vai đầy đất, trợn to trong hai mắt tràn đầy kinh hoàng cùng tức giận, thân thể vị trí cùng rơi xuống đất vị trí chênh lệch không biết nhiều ít mét, trên mình khắp nơi đều là cây cối cỏ thạch tạo vết. Chậc chậc, lão huynh, thượng hạng ác quỷ tôn binh à? Tuyệt đối là ác quỷ bên trong thiên hoàng ngôi sao khổng lồ cấp bậc. Tần Sở Minh một tay vớt người chết cầm quan sát một phen, giọng nghiêm túc nói, không để ý chút nào người chết giữ tợn vẻ mặt, cũng không cần chế biến, liền thi thể này có thể để cho nhiều ít cô gái trẻ tiếng thét chói tai à? Để cho ta giúp ngươi cuối cùng một cái, chúng ta có oan báo oan, có cừu báo cừu, xem ngươi bộ dáng này sẽ chết không cam lòng à? Tần Sở Minh búng tay, trong hư không từng luồng màu đen khí hiện hóa đi ra, tràn vào người chết trong thân thể. Có câu nói là, vạn vật phụ âm ốm dương mà sống, xông lên khí lấy là bà. Người có âm dương nhị khí, quỷ lại có âm khí, người dương khí hết sức thì bỏ mình, hóa mà là quỷ. Quỷ lấy dương khí lấy tu pháp, lấy âm khí lấy ngưng thân thể, không thực giống như, không thực hình. Trên mình không dương khí mà bị không được mặt trời bạo phơi. Tần Sở Minh thuận tiện lấy chúng sanh chi niệm tạo chúng sanh chi quỷ, không cần gì sáng tạo cái mới, lão tổ tông đã sớm mô tả tốt lắm. Các đời trước, chư vị trên lịch sử nổi danh đạo sĩ các tiền bối, cảm ơn các người để lại nhiều như vậy lịch sử truyền thuyết, nếu không phải là có nhiều như vậy tài liệu thực tế, tiểu tử lại dám mưu toan lấy sức một mình tái hiện thần thoại thịnh thế à? Cái này thứ nhất chỉ quỷ tiểu tử bất thành kinh ý. Kính các vị đời trước. Vô tận hắc khí bắt đầu bao trùm toàn bộ thi thể. Ngưng. Theo Tần Sở Minh một tiếng khẽ nói, hắc khí nổi lên, trong hư không một cái cùng dưới đất thi thể giống nhau như lúc thân thể ngưng tụ ra. Thật giống như còn thiếu điểm. Nha, đúng rồi. Tần Sở Minh thân một cây ngón tay thon dài, điểm vào màu đen thân thể trên, hắc khí đung đưa, hoán khí nảy sinh. Bóng đen ngay tức thì đổi được âm u kinh khủng đứng lên. Lại tới điểm lệ khí. Tần Sở Minh giống như là ở điều chế cái gì món ăn ngon món ngon vậy, ngón tay ở trên người khuấy động. Hung ác kinh khủng cảm giác từ trên người tản mát ra. Xong hết rồi, thứ nhất chỉ quỷ, cũng không thể quá mạnh mẽ. Tần Sở Minh thu tay về chỉ, nhìn mình tác phẩm, thật là cảm giác hài lòng cực kỳ. Còn không tỉnh lại. Một cái hưởng chỉ vô căn cứ đánh vang. Trang Văn cũng cảm giác mình ngủ một thế kỷ vậy, vậy bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch còn cuốn hắn, dính hắn, để cho hắn không cách nào chạy thoát thân, không cách nào kêu gào. Cho đến từng tia lạnh như băng hắc khí đem hắn vần quanh, hắn mới cảm thấy một tia giải thoát. Hắc khí kia không hề không để cho hắn giá rét, ngược lại để cho hắn cảm thấy một tia tự do cảm giác. Đi đôi với một thanh âm vang lên chỉ tiếng vang lên, Trang Văn ngay tức thì mở hai mắt ra. Núi hoang lão lâm, sâu càng nửa dạng. Rừng sâu bên trong, vô hình đủ ám. Thỉnh thoảng còn truyền tới vô hình tiếng kêu gào. Ta đây là. Hắn kinh ngạc nhìn mình bay trên không trung, mà dưới chân bất ngờ có một cái cùng mình ăn mặc giống nhau như lúc thi thể. Thi thể khuôn mặt dữ tợn đã không nhìn ra hình dáng, nhưng trên mình còn có thể thấy được mình quen thuộc bớt. Ta cái này là chết. Biến thành quỷ. Trang Văn giơ tay lên, nhìn nửa hư ảo hai tay tự lẩm bẩm. Trang Văn đầu óc bây giờ có chút loạn. Cho dù ai bỗng nhiên biết mình đã chết, cũng không thể bình tĩnh. Thật tốt tuổi tác, trường 20, trường nổi tiếng học sinh, hắn Trang Văn đời người mới vừa mới bắt đầu, cứ như vậy kết thúc. Đây là hai cái tên của người ở hắn trong đầu trước mắt, ngàn trượng tuyệt bích cứ như vậy lấy hắn cái mạng. Hắn không cam lòng à? Thanh quỷ, ta cũng muốn báo thù, ác quỷ lấy mạng, Tiểu Thiên Văn, Lô Chí Vi các người hai cái chờ, lao tử ngươi nhất định phải cửa xinh đẹp. Trang Văn ở rừng sâu bên trong gầm thét, bày tỏ trước trong lồng ngực có tức khí. Hắn quỷ thân thể lan lộn, hắc khí quần quần tản mát ra tí tí khí lạnh. Để cho cái này vốn là âm u rừng sâu bên trong, lúc này càng bằng thêm một tia hung ác khí. Thành quỷ, liền an tâm thành quỷ. Nhân gian ân oán lại cũng và người không có quan hệ. Điểm này biết cũng không có sao. Một tiếng cười âm hiểm từ trong bóng tối truyền ra, cùng chi đồng thời xuất hiện còn có một tay cầm khóa người trung niên sĩ, mùa hè viêm đêm hán tử kia, nhưng cả người cổ trang, trường bào thêm thân. Thật sự là người càng sống vượt trở về. Lão tử làm kém hơn 200 năm, không gặp qua ngươi không hiểu quy củ như vậy quỷ. Vậy vóc người gầy đét hán tử toét miệng cười nói, đối với Trang Văn tựa hồ là rất không hài lòng. Trang Văn trong lòng giật mình, đây sẽ không là quỷ sai đi. Cũng vậy, nếu quỷ là tồn tại, như vậy quỷ sai tồn tại vậy quả thật hợp tình hợp lý. Nhưng hắn không muốn cứ như vậy đi theo quỷ sai xuống địa ngục cả. Thù lớn chưa trả, lại chết như vậy, hắn không cam lòng à? Quỷ không 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 sai ra. Ngài xem ta mới chừng 20, thật tốt tuổi tác ta. Trang Văn quỷ thân thể phiêu động trên không trung, Newton dùng hai hơn 10 năm qua giáo dục cảm hóa trước mắt chưa rõ quỷ sai gầy đét nam tử. Thiếu la lối ung sùm, chết liền là chết. Trung niên quỷ sai trong tay xích sắt run một cái, căn bản không nghe Trang Văn giải thích rõ, xích sắt kia liền giống như sống lại vậy, dây xích trên không trung run một cái, ngay tức thì liền đem Trang Văn quỷ thân thể trói cái tù thực. Âm lãnh, cảm giác bị đè nén dọc theo xích sắt ngay tức thì chuyển khắp Trang Văn toàn thân. Sai ra, ta thật sự là không cầu sống lại loại chuyện này, chỉ cầu báo cái thù. Ngài tha ta một mạng, có thể hay không? Trang Văn cầu khẩn nói, xích sắt kia đối với hắn uy hiếp quá lớn, hơn nữa coi như không có xích sắt, liền hắn cái này vừa mới chết không bao lâu sinh viên, nào dám và bắt quỷ bắt hơn 200 năm quỷ sai đạo thủ. Cái này cùng khi còn sống theo vũ cảnh động thủ có cái gì khác biệt? Ngươi còn muốn sống lại, thật là nghĩ đẹp. Đàng hoàng lên đường. Người chết là không cho phép ở dương gian hòa loạn. Nếu không nhưng mà hạ 18 tầng địa ngục trọng tội. Trừ phi trung niên kia quỷ sai có nhiều hứng thú đánh giá Chu Văn, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Trừ phi cái gì? Trang Văn giống như là bắt được cuối cùng một cây dâm dạng, đội vàng hỏi. Ta xem thằng nhóc ngươi là một người có học đi. Linh đài tài khí dâng trào ba tấc, sách hẳn học rất tốt. Đúng vậy. Tiểu tử là đại học danh tiếng tiến sĩ sinh, chính là cái loại đó đọc sách rất lợi hại. Trang Văn rất sợ quỷ xoa này không biết tiến sĩ ý nghĩa, liền đội vàng giải thích. Quỷ kia kém cười một tiếng, tựa hồ là muốn cho mình nhìn qua mặt mũi hiền lành điểm. Như vậy gần đây nhân gian có vị đại tiên bên người thiếu một sai sử tiểu quỷ, để cho ta hỗ trợ tìm một, sai ra ta xem ngươi ngược lại là dáng dấp không tệ. Tài khí cũng có thể. Ngươi nếu như đáp ứng, đến có thể không cần theo ta hạ U Minh suối vàng. Ở lại nhân gian đến vậy đại tiên môn hạ làm một thổi tiêu đồng tử khởi bất khoái thai. Đại tiên bên người. Thổi tiêu đồng tử. Ngạch, đây là trong truyền thuyết tiên duyên đi. Nhưng là tại sao phải là ta sau khi chết mới có đâu? Trang Văn cố gắng áp chế mình than khổ tâm tính, bày ra một bản lấy lòng mà hỏi. Vậy ta có thể trả thù? Trung niên quỷ sai trợn mắt nhìn hắn một cái nói. Nhiều nhất cho phép ngươi đi quan phủ minh oan. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa ký chịu tưởng đại hành này nhé. https://2.2/chuyen.tạn.tủ.vn/gạch-chéo-do-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo-khoa-gạch-ngang-ki-gạch-ngang-chủ-gạch-ngang-tuần-gạch-ngang-dài-gạch-ngang-hành-chương-2, Minh Oan. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình tối om om đêm, tựa như vô biên nồng mực nặng nề sức ở chân trời, liền đốm nhỏ ánh sáng nhạt cũng không có. Ở mờ tối vòm trời dưới, ăn chơi chắc táng loài người đô thị bắt đầu ban đêm say mê sinh hoạt. Nào có bóng tối nói, tất cả đều là thành phố không đêm. Hoa Hạ quốc gia, cục cảnh sát thành phố Vũ Hán lúc này đang trông nom ca đêm. Cảnh sát chưa có hoàn toàn thời khắc nghỉ ngơi, cho dù là ở ngày nghỉ, ban đêm cũng phải 24 giờ giữ điện thoại thông suốt. Bóp cảnh sát lại là toàn năm bất kỳ thời khắc nào đều bảo trì trạng thái làm việc. Cốc 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 cửa phòng trực bị gõ. Lý Thư Cầm là trường cảnh sát năm nay tốt nghiệp thực tập cảnh sát viên, ở bóp cảnh sát bên trong, nữ cảnh sát vẫn luôn là rất thưa thất tồn tại, nàng là bởi vì là vẫn luôn thích công việc này, cho nên sau khi tốt nghiệp mới từ chuyện nghề nghiệp này. Sáng hôm nay nhận một vụ án, Hoa Sơn có người đem bỏ rơi xuống vực. Đây không phải là cái gì chuyện hiếm. Hoa Sơn một năm dù sao phải ra như thế mấy kiện rơi xuống dốc núi chuyện kiện, hay cùng toàn thế giới người hàng năm chết ở hai nạn xe cộ bên trong người không đếm xuể vậy, nhưng là mọi người vẫn như cũng là lái xe nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng là Lý Thư Cầm nhưng cảm thấy chuyện này không đơn giản, tại sao nói vậy đâu? Bởi vì người chết bạn gái rõ ràng che giấu cái gì, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Lý Thư Cầm là phụ nữ, người phụ nữ hiểu nữ nhân nhất, cái đó người chết bạn gái rõ ràng muốn nói cái gì, nhưng lại bị người chết bằng hữu ngăn cản. Lý Thư Cầm người cho rằng vụ án này rất có thể là giết người. Cốc 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 cửa phòng trực lại vang lên tiếng gõ cửa. Lý Thư Cầm buông xuống trong tay án quyển, nếu mày tới. Là ai ở gõ cửa? Không phải Quách Ca sao? Quách Ca là Lý Thư Cầm cùng nhau trực lão cảnh sát viên, ở bóp cảnh sát đã làm hơn 10 năm, là một lao tiền bối, dẫu sao chỉ chừa nàng một cái thực tập cảnh sát viên trong cục cũng không yên tâm. Quách Ca tên đầy đủ tên Quách Cương Đức, lớn lên và tương thanh giới thai to mặt lớn Quách Đức Cương rất giống. Mới vừa Quách Ca đi một chuyến nhà cầu, cái này bóp cảnh sát bên trong quản chế lên vậy chưa đi đến người ạ? Lý Thư Cầm nghi ngờ đến. Quách Ca sao? Mình đi vào ạ. Cửa không khóa. Cốc 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 đáp lại vẫn như cũng là tiếng gõ cửa. Đêm rất tiến tĩnh, trống không hành lang bên trong, tiếng gõ cửa một mình đang vang vọng. Lý Thư Cầm cảm thấy một ít không bình thường hơi thở, nàng yên tĩnh đứng dậy, lóng hai dán ở trên cửa lạnh như băng cực kỳ, theo lý thuyết mùa hè bên trong phòng cửa cho dù có chút lạnh như băng, vậy quả quyết sẽ không đến trình độ này. Là ai? Không người đáp lại. Ngoài cửa yên tĩnh không có một chút thanh âm, cho dù là một chút xíu tiếng hít thở cũng không có. Ta muốn báo cảnh. Sau cửa truyền tới một âm chắc chắc thanh âm, mỗi một giọng mũi cũng kéo rất dài. Báo CA. Lý Thư Cầm thở phào một cái. Là tới báo CA, vậy hẳn là quản chế hư. Báo CA tới mặt bên cửa sổ. Yên tĩnh. Yên tĩnh. Một lát sau hành lang bên trong nhà cầu phương diện truyền đến tiếng bước chân. Lý Thư Cầm đứng ở mặt tiền trước không nhúc nhích. Rắc rắc cửa mở ra, Quách Cương Đức vừa tiến đến liền bị Lý Thư Cầm sợ hết hồn. "Ta đi, Thư Cầm à, đây là làm gì ạ?" Mở cửa một cái, liền trực câu câu nhìn ta, hù ta giật mình. "Quách ca, ngươi mới vừa có thấy hay không người nào?" "Không ạ, có người tới, có người mới vừa tới báo động." Quách Cương Đức cau mày hỏi, "Người đâu?" "Ở ngay cửa." "Cửa không người ạ?" Lý Thư Cầm đống nhiên cảm giác được mình cổ có chút lạnh run. "Thật không có người? Ngươi cái này có người hay không ngươi xem quản chế ạ, ta nhớ có cái quản chế có thể thấy." Quách Cương Đức ngồi vào màn hình trước, kéo ra hành lang màn ảnh quản chế, đem thời gian ngã hồi đi xem một lần, trong hành lang trống rỗng trừ mới vừa trở về hắn, không có bất kỳ người. Xem ra là không người. "Thư Cầm, ngươi là nghe lầm đi." "Không thể nào, mới vừa thật sự có người." Lý Thư Cầm đem quản chế lại ngược trở về, nhưng vẫn là không có tìm được người đến, chẳng qua là chuyển thời điểm màn ảnh bỗng nhiên tối một chút, đến khi Quách Cương Đức lúc trở lại, lại khôi phục sáng ngời. Lý Thư Cầm tay có chút nhẹ lay động, trong màn đêm tựa hồ so ngày thường giá rét liền quá nhiều. Cốc 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 tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, như cũng như vậy lễ độ hình dáng, ba tiếng không nhiều cũng không thiếu. Quách Cương Đức lúc này vừa vặn tiết trở về thực thì theo dõi màn hình, hành lang bên trong như cũ trống rỗng. Quách Cương Đức kéo ra một chút mỉm cười nhìn Lý Thư Cầm, hắn đột nhiên cảm giác bây giờ đêm có điểm không đúng. "Thư Cầm, đừng chọc cười ngươi Quách ca." "Ta không à?" Lý Thư Cầm thanh âm có chút run rẩy. "Ta còn không tin cái này tà. Bên ngoài là ai? Biết trêu cợt cảnh sát, làm trở ngại công vụ là tội gì sao?" Quách Cương Đức cao giọng nói, hắn đi tới cửa phòng trực miệng, cửa tựa hồ lạnh như băng cực kỳ, mùa hè bên trong trên cửa lại nổi lên một tầng hơi nước. Ngoài cửa tĩnh lặng như cũ, nhưng đung đưa chốt cửa tựa hồ hiện lên bên ngoài người do dự. Quách Cương Đức không có bất kỳ do dự, hắn liền đẩy ra phòng trực cửa, xông ra ngoài. Hành lang như cũ trống rỗng, hắn chừng quanh quẩn nhưng là như cũ không có một người ở đây. Đại hạ ban đêm, Quách Cương Đức lần đầu tiên đụng phải như thế cổ quái sự việc. "Ai, ta đã thấy ngươi, ngươi đi ra cho ta." Tùy ý Quách Cương Đức như thế nào giống to, cũng không có một thanh âm nào. "Thật sự là, ngày mai nhất định phải đem quản chế sửa xong." Quách Cương Đức thấy không có hiệu quả, xoay người trở lại phòng trực, lần này hắn chưa đóng cửa. Nhưng làm hắn trở lại phòng trực nhưng phát hiện Lý Thư Cầm trạng thái rất không đúng. Lý Thư Cầm đem thân thể kéo thành một cái kỳ quái góc độ, tựa hồ là ở bên người, nhưng động tác này nhưng hoàn toàn không giống phụ nữ, ngược lại giống như một người đàn ông, một cái thân hình cao lớn người đàn ông. Thấy Quách Cương Đức trở về, nàng kéo ra một cái cứng ngắc mỉm cười. "Ngươi ngươi khỏe?" Hoảng sợ là những lời này mặc dù là Lý Thư Cầm nói ra, nhưng là một người thanh niên chàng trai thanh âm. Quách Cương Đức chỉ cảm thấy được một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân trực tiếp chui lên tới, thẳng xông lên thiên linh cái. Mặc hắn uổng sống hơn 30 năm, chưa từng gặp qua so ngày hôm nay càng một màn kinh khủng. Một cái từ không thể át chế chui vào hắn đầu óc. "Giá thi hoàn hồn." "Thư Thư Cầm, ngươi ngươi sao thế nào?" Quách Cương Đức chỉ vào tê dại ra đầu, lắp bắp nói. "Ta không phải Thư Cầm, ta là Trang Văn." Lý Thư Cầm trong con mắt không có bất kỳ tiêu cự, nhưng Quách Cương Đức lại có thể rõ ràng cảm nhận được có một cái xem không thấy nói không rõ người đang nhìn hắn. "Trang Văn, thật quen thai tên chữ. Ta là ở đâu thấy qua danh tự này?" "Đúng, chính là ngày hôm nay. Cái đó rơi xuống dốc núi vụ án, là vụ án kia bên trong người chết." "Người chết?" Quách Cương Đức cảm giác được mình tim đập đang lấy bình xanh chưa bao giờ có tốc độ nhúc nhích. "Hắn đang cùng người chết đối thoại. Quốc gia khai quốc hoàng đế ở trên cao, nói xong khoa học đầu. Trang Văn, cái đó ngày hôm qua rơi xuống dốc núi người chết." "Thư Cầm, đừng dọa ca." Quách Cương Đức tuy nói là tám thước năm nhi, nhưng lúc này như cũ nói chuyện run rẩy được quá sức. Hắn cảm giác cảm của mình đã không quá nghe mình sai sự. "Ngươi còn không nhìn ra ta không phải Thư Cầm sao? Ta là Trang Văn, ta chết, nhưng có phải hay không bất ngờ, là có người đem ta đẩy xuống. Chính là ta bạn học Lô Chí Vĩ. Ta mặc dù chết, nhưng là ta không thể chết không minh bạch, ta muốn Lô Chí Vĩ trả giá thật lớn." Nói đến Lô Chí Vĩ, Lý Thư Cầm lộ ra phẫn hận thần sắc, cả căn phòng nhiệt độ ngay tức thì hạ xuống. Quách Cương Đức cảm giác giống như bị lột sạch quần áo, bị ném tới lẫm đông trong gió rét vậy. "Ngươi muốn hắn chi tiền ra giá phải trả, vậy ngươi không nên tìm hắn đi không?" Quách Cương Đức run rẩy trước thân thể, răng run rẩy nói. Hắn trong lòng giết chết cái này Lô Chí Vĩ lòng đều có. Lý Thư Cầm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nói: "Ngươi cũng là cảnh sát, lại có thể để cho ta đi giết người sao?" "Ha ha, ta cũng muốn à, nhưng âm phủ có nói, người chết không thể cặn nữa nhiễu nhân gian thị phi, nếu không phải ngươi cũng không cần biết, bây giờ đêm ta bất quá là tới báo CA, ngươi nhớ vụ án này, nếu như ngươi không thể giúp ta minh oan, ta sẽ còn trở lại." Nói xong một đạo hắc khí từ Lý Thư Cầm trong thân thể bay ra, đảo mắt liền không biết tung tích. Lý Thư Cầm sau đó ngã xuống đất. "Sách Thư Cầm, ngươi không có sao chứ?" Đang rạng sáng 2 giờ, Ngụy Võ Lăng bị một tiếng mở mịt thành thiên không tiếng chuông cái vả. "Alo, cái gì?" "Được, ta lập tức đến." Ngụy Võ Lăng trực tiếp ngồi dậy. Cùng lúc đó, một màn này phát sinh ở tất cả cục cảnh sát thành phố Vũ Hán cảnh sát viên trên mình. Trước cục cảnh sát thành phố Vũ Hán, Ngụy Võ Lăng từ trên xe bước xuống, liền thấy Lý Thư Cầm được mang lên xe cứu thương, nhiều người cảnh sát viên lúc này đang giúp bận điệu, chỉ có Quách Cương Đức một mặt mất hồn mất vía. Ngụy Võ Lăng đi lên trước, tránh xe cứu thương, nhỏ giọng hỏi: "Lão Quách, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao thủ cái đêm còn ra loại chuyện này?" Hắn một nói liên tục 3 lần, nhưng là Quách Cương Đức nhưng giống như không thấy hắn như nhau. Cho đến hắn đâm Quách Cương Đức, Quách Cương Đức mới tỉnh hồn lại. "Các người đây rốt cuộc lúc gặp phải cái gì?" Thấy Quách Cương Đức dáng vẻ, Ngụy Võ Lăng ý thức được sự việc có thể rất nghiêm trọng. Quách Cương Đức nhìn một cái Ngụy Võ Lăng, cái này thành phố bị Nam phá án của trụ. "Lão Ngụy, ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ không?" Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://2.2/chéo/chuẩn.tạn.tủ.vn/gạch-chéo/dọc/gạch-ngang/chuẩn/gạch-chéo/nam/gạch-ngang/tông/gạch-ngang/re/gạch-ngang/nha/gạch-ngang/hoa/gạch-ngang/re/3 thủ quỷ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình bóng đêm như cũ mở tối. Trang Văn ở trong bóng tối đi về phía trước, ủy vô hình thể, đêm có thể được 300 dặm. Đúng thành phố giống như âm ảnh vậy từ Trang Văn quỷ thân thể bên trong xuyên qua. Đây là Trang Văn khi còn sống cũng không có thoải mái, một tích tắc này Trang Văn thậm chí có loại chết so còn sống tốt hơn ảo giác. Nhưng Trang Văn biết đây chẳng qua là ảo giác, chỉ là quỷ thân thể bên trong oán khí liền đang không ngừng ảnh hưởng tâm tính của hắn, hắn khát vọng báo thù, khát vọng sợ hãi. Thân là ác quỷ khu, nếu không phải hắn bị trung niên kia quỷ sai nhìn trúng, bây giờ phỏng đoán vẫn còn ở 18 tầng địa ngục không biết nơi nào đâu. Hoa sơn dưới, trong rừng rậm. Ngay tại Trang Văn chết đi cách đó không xa, trung niên quỷ sai tựa như ẩn tựa như hiện. Trên người hắn xiềng xích quấn ở trên cánh tay phải, thân thể khô gầy lộ vẻ được phá lệ cao ngất. Xa xa âm hồn giống vậy Trang Văn chạy tới sau nhanh chóng hiện thân, từ từ đi tới. Cùng Trang Văn đến gần quỷ sai bên người sau đó, không khỏi được dùng mình, theo bản năng nhìn chúng năm quỷ sai trên người quấn quanh xiềng xích. Báo quan xong, trung niên quỷ sai khàn khàn nói: "Sai ra, có thể hay không gia hạn ta mấy ngày? Một ngày tiểu tử sợ là không thể hoàn khiên rửa sạch." Trang Văn gỡ xuống bên người lệnh bài, hai tay nâng đưa về phía trung niên quỷ sai, khẩn cầu nói: "Quỷ thân thể là âm thân thể, nơi quan phủ là nơi chí dương, há lại là hắn tới lui tự nhiên. Cái này cái lệnh bài chính là hắn ngang dọc pháp môn, là vị này trung niên quỷ sai tạm cho hắn mượn." Trang Văn đăm chừng, đây cũng là một kiện dị bảo. Hoàn khiên rửa sạch. Ta xem thằng nhóc ngươi là bạo gan. Ngươi hôm nay thượng nhân thân liền chứ? Thật là to gan. Ta hỏi ngươi, ngươi có từng bị thương người? Trung niên quỷ sai xoay người trợn mắt nhìn Trang Văn một cái, lạnh nhạt nói: "Cái nhìn này may là Trang Văn đã thành ác quỷ, vậy cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được dùng mình. Lên, nhưng chưa từng tổn thương người. Chẳng qua là chỉ là cái gì? Chẳng qua là tiểu tử không thân trên sợ hù dọa bọn họ." Trang Văn chĩa vào da đầu ứng tiếng nói: "Ngược lại là thằng nhóc ngươi tốt bụng, ta cho ngươi tính luôn ngày hôm nay tổng cộng 7 ngày thời gian, rất nhiều ngươi báo quan, không cho phép tổn thương người. Nếu là bị thương người, nhân gian ngươi là đợi không được, 18 tầng địa ngục chuyên trị ngươi loại này ác quỷ. Hiểu không?" Trung niên ác quỷ thanh âm khàn khàn, âm hiểm cười nói: "Hiểu, tiểu tử hiểu." Trang Văn đầu chĩa xuống đất theo mổ một chim như nhau. "Hiểu còn chưa cút. 7 ngày sau, ta sẽ đi quan phủ lĩnh người." Trung niên quỷ sai buông lỏng một chút trên tay xiềng xích, mắng: Phải, cái này thì cút." Ở Trang Văn như một làn khói biến mất sau đó, trung niên quỷ sai quanh thân hóa là khói mù tiêu tán, một cái thanh niên anh tuấn lộ vẻ lộ thân hình ra. "Thật là thiếu gõ, không gõ một cái, hôm nay dám nghiêm túc quỷ nhập vào người, ngày mai chẳng phải là muốn ăn người uống tức giận." Thanh niên ở khóe miệng buộc vòng quanh một tia độ cong, lẩm bẩm: "Một cái quỷ vẫn là quá ít, nhưng trước cho các người để phòng đi, trăm quỷ dạ hành á sẽ không quá xa." Đêm thứ ba, thành phố Vị Nam cục công an đã kêu lần thứ 3 xe cứu thương. Từ hôm đó Quách Cương Đức và Lý Thư Cầm xảy ra chuyện sau đó, đây đã là thứ 3 đợt xảy ra chuyện người trực ban. Bệnh viện vậy kiểm tra không ra triệu chứng gì, chỉ là nói mệt nhọc quá độ, hoặc là bị nhất định tinh thần kích thích. Phàm là chuyện bất quá 3. Thành phố Vị Nam hệ thống công an đã là chuyện này ồn ào ngất trời. Ngụy Võ Lăng liên tiếp mấy ngày đều không ngủ qua tốt giấc. Tất cả trực cảnh sát lời nói đều giống nhau, có cái gọi là Trang Văn Quỷ tới báo CA. Đùa gì thế? Đây là khoa học nhân đại, từ Hoa Hạ quốc gia Thái Tổ khai quốc lên ngôi sau đó, đã sớm tiêu diệt mê tín, làm sao còn có thể có loại này không đáng tin cậy giải thích. Nhưng là tất cả quản chế đều nói rõ, thành phố Vị Nam cục công an không có bất kỳ người tiến vào. Không có ai, thật chẳng lẽ là quỷ? Ngụy Võ Lăng không nghĩ ra, nhưng hắn cảm thấy đây nhất định là bởi vì, thậm chí nhất định là Trang Văn bằng hữu thân thích các người, nhưng hắn cảm thấy là không có bất kỳ dùng. Bắc cảnh sát 3 ngày, xe cấp cứu đi 3 cái, còn có 3 người ở bệnh viện tâm thần ngây ngô tiếp nhận chữa trị. Toàn bộ thành phố Vị Nam đã truyền ra đối với cục công an công tin lực và xã hội vấn đề trị an bất lợi lời đồn đãi. Chuyện này đã vội vàng ở trước mắt, nhất định phải hỏa tốc giải quyết. Buổi chiều 6 giờ, mặt trời sắp lặn đêm hạ. Các vị, chắc hẳn mọi người cũng biết chúng ta mục đích hôm nay, ta bất kể là thật quỷ vẫn là giả quỷ, vô luận là ai như vậy coi luật pháp tại vô vẩn, cũng bị cân nhắc quyết định. Luật pháp thần thánh không thể xâm phạm. Ngụy Võ Lăng cao giọng nói. Tối nay thành phố Vị Nam cục công an, hơn 30 người đứng ở chỗ này. Lực đồ tất hắn công tại nhất dịch. Nắng chiều rơi xuống, bóng tôi rơi xuống đất ngay. Bóng đêm giống nhau thường ngày, huyên áo và yên tĩnh đồng thời tồn tại ở loài người thành phố xó xỉnh bên trong. Trong cục công an, Ngụy Võ Lăng cùng Phong Bất Thành hai người canh giữ ở trong phòng trực, ngoài ra có 6 người giấu ở lầu 1 những thứ khác trong phòng, mà những người còn lại toàn bộ giấu ở lầu 2. Trừ phòng trực, còn lại gian phòng ánh đèn toàn bộ tắt trước. Ngụy Võ Lăng cùng Phong Bất Thành hai người mỗi bên cầm trước một cái điện thoại vô tuyến, một khi có tình huống phát sinh thời gian đầu tiên sẽ phát ra thông báo. Bất cảnh sát hơn 30 người thì biết toàn bộ vào vị trí. Bóng đêm như nước, Ngụy Võ Lăng cùng Phong Bất Thành ngồi ở phòng trực trên ghế. Vậy giờ cho người có tới hay không, nói thật bọn họ vậy không chắc chắn. Dẫu sao hoàn toàn không biết người kia tin tức, bọn họ cho dù làm giống hơn nữa chỉ có 2 người thủ đêm, hơn 30 người vậy tổng hội lưu lại một ít dấu vết. Nhưng không điểm vừa qua, Ngụy Võ Lăng không có chờ quá lâu. Cốc 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 trước khi cảnh sát viên miêu tả tiếng gõ cửa xuất hiện, không nhiều không ít 3 tiếng. Ngụy Võ Lăng mở ra quản chế, quả nhiên theo nói như nhau, hoàn toàn không có bất kỳ tung tích. Hắn và Phong Bất Thành nhìn nhau một cái, nhìn ra trong mắt đối phương kiếp sợ. "Ai?" Ngụy Võ Lăng cao giọng nói, một tiếng này hắn đặc biệt ra tăng giọng, để cho 2 tầng lầu các cảnh sát viên cũng có thể nghe được thanh âm. tất cả căn phòng cảnh sát viên đồng thời gợi lên cảnh giác, con mồi tới. Trong hành lang không có bất kỳ thanh âm, chỉ có từng cơn khí lạnh từ phòng trực cửa truyền tới. Ngụy Võ Lăng từ từ gần sát cửa, cửa rất lạnh, để cho Ngụy Võ Lăng không nhịn được đánh dùng mình. Mở cửa, trong hành lang trống rỗng, một bóng người cũng không có. Cảnh tượng quỷ dị này may là hắn nghe rất nhiều lần, nhưng làm chính hắn trải qua thời điểm, cũng không khỏi có chút trên cổ lạnh cả người. Đi ra. Nếu tới bót cảnh sát gõ cửa tại sao không hiện thân? Ngụy Võ Lăng giống to, toàn bộ trong cục công an hắn thanh âm không ngừng vang vọng. Các trong phòng cảnh sát viên nghe tiếng, đã xúc thế đại phát. Chỉ chờ Ngụy Võ Lăng ra lệnh một tiếng, liền đem điều này dám làm ác bót cảnh sát người mang ra công lý. Ngụy Võ Lăng thân thể có chút cứng ngắc, bởi vì tiếp theo dựa theo câu chuyện phát triển, Phong Bất Thành cũng sẽ bị trên người. Ngụy Võ Lăng chậm rãi xoay người lại, nhưng thấy Phong Bất Thành đã đứng tại chỗ dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Loại cảm giác này giống như là đem tư tưởng của một người rất miễn cưỡng nhét vào khác người thân thể, đưa đến cái loại đó quỷ dị không hòa hợp. Cứ việc Ngụy Võ Lăng đã có chuẩn bị, thấy một màn này nhưng vẫn như cũng là bị sợ được quá sức, hắn theo bản năng lui một bước, nửa dựa vào ở sau lưng trên cửa. Người bằng hữu bên cạnh ngay tức thì biến thành một người khác, cái loại đó xa lạ mà thôi cảm giác, để cho người không tự chủ được sợ hãi. Đừng để cho bọn họ ẩn thân, không có ý nghĩa gì, đối với một cái quỷ mà nói, người sống mùi giống như là trong đêm tối cây đuốc như nhau rõ ràng. Phong Bất Thành lên tiếng, nhưng là một cái không thuộc về hắn thanh âm đang nói chuyện. Ở yên tĩnh cao ốc bên trong, lộ vẻ được cực kỳ âm u kinh khủng. Ngụy Võ Lăng hết sức khắc chế sợ hãi trong lòng, nhưng tựa hồ loại này sợ hãi giống như là trời xanh một loại bản năng vậy, tùy ý buộc phát ra. Hắn cầm lên điện thoại vô tuyến. Toàn thể nhân viên, phòng trực tập họp. Hắn thanh âm có chút không bị khống chế lay động. Hành lang bên trong truyền tới tiếng bước chân dồn dập, các cảnh sát viên nhanh chóng vọt vào trong phòng trực, nhưng lại bị trước mắt cái màn này sợ hết hồn. Phong Bất Thành mũi chân chĩa xuống đất, cả người thật giống như không có sức nào vậy, cặp mắt tà dị nhìn Ngụy Võ Lăng. Đến sân mọi người chỉ cần thấy được vậy một đôi ánh mắt thì biết không tự chủ được phát run. Ngụy đội, đây là tình huống gì? Đội phó vậy bị nhập người liền sao? Chạy tới dòng người tựa hồ tách ra một ít phòng trực bên trong khí lạnh, Ngụy Võ Lăng động tác cũng sẽ không như vậy cứng ngắc. Đối mặt mọi người nghi vấn, hắn nâng tay phải lên, tỏ ý mọi người an tĩnh lại. Người rốt cuộc là ai? Đây là Thôi Miên sao? Dựa vào trước tiếng gõ cửa sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Đối mặt nhìn như bị nhập vào người Phong Bất Thành, Ngụy Võ Lăng đổi một cái khí, chất vấn. Hắn từ đầu đến cuối vẫn là chưa tin chuyện này kiện có quỷ, phàm là ma quỷ lộng hành tất nhiên là có người đang làm ma. À, các người làm sao vẫn không chịu tin tưởng ta ư? Phong Bất Thành làm ra một cái khó hiểu khoát tay tư thế, phòng trực bên trong không gió tự khởi, rèm cửa sổ và tờ giấy bay động. Chẳng lẽ nếu không phải là nhìn ta một chút thân phận thật sự sao? Cần gì chứ? Ta vốn là không muốn hủ các ngươi. Hơn 30 tuổi Phong Bất Thành trong miệng, một cái chỉ có 20 tuổi tuổi thanh âm truyền ra. Thanh âm mang chút oán trách, nhưng vừa tựa hồ mang chút chút mong đợi. Nếu các người muốn xem, sẽ để cho các người xem một chút đi, dù sao cũng không muốn sợ hãi à. Ha ha ha, oán khí điên cuồng phun trào, từng luồng hắc khí từ Phong Bất Thành trong thân thể trôi ra. Lạnh như băng, sợ hãi những cảm giác này không cách nào ngăn trở từ Ngụy Võ Lăng các người trong lòng dâng lên. Ánh đèn bắt đầu chập chờn, quản chế vậy bắt đầu lúc gần lúc hiện, hoa tuyết thanh âm truyền ra thử rồi thanh. Ha ha ha, từng trận giữ tợn tiếng cười ở phòng trực bên trong quanh quẩn. Cái này một cái Tần Sở Minh chú tâm chuẩn bị ác ủy, tận tình thả ra mình lực lượng, sắp từ Phong Bất Thành trong thân thể bỏ ra ngoài, hướng mọi người tuyên cáo, ủy, không còn là cái truyền thuyết. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ https://2/2/chuyen.tantuben.vn/gạch chéo dọc gạch ngang chuyen gạch chéo cục gạch ngang pham gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang nu gạch ngang ke 4, gặp ủy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình trong phòng trực, Phong Bất Thành cả người thay đổi thành một cái quỷ dị tư thế. Hắn bả vai bị một cái hắc khí ngưng tụ mà thành bàn tay bấm lên, nhìn qua giống như có cái gì muốn từ hắn trong thân thể bỏ ra ngoài. Yên tĩnh, khó có thể dùng lời diễn tả được yên tĩnh. Mọi người giống như là bị một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng. Loại cảm giác đó giống như là óc ngay tức thì trống không, nhưng không phải bởi vì sợ hãi gây ra, giống như là không tự chủ được theo bản năng cảm giác, khó khống chế. Giống như là óc trong chốc lát tiếp thụ quá nhiều tin tức, trong nháy mắt máy cả thẻ, nhưng lại có thể ý thức được rõ ràng trước mắt mỗi một màn. Ngụy Võ Lăng đứng đang lúc mọi người trước nhất phương, một màn này hắn xem được rõ ràng nhất. Theo từng tia chết hắc khí ngưng tụ, một cái màu đen thân thể chậm rãi từ Phong Bất Thành thân thể bỏ ra ngoài. Tay, bà bay, một chút lại một điểm. Thời gian vào giờ khắc này tựa hồ dừng lại, chỉ còn lại nửa cái trên đầu, một đôi tràn đầy phẫn hận cặp mắt lộ ra. Hóa khí, lệ khí, lệ khí. Vậy một đôi ánh mắt tựa hồ bao hàm quá nhiều quá nhiều. Mọi người ngay tức thì tựa hồ đi tới trên hoa sơn, một người hướng về phía bọn họ cười một chút, sau đó đưa tay đem bọn họ đẩy xuống liền vách đá và trượng. Cái loại đó mất trọng lượng cảm, xương gãy lịa, óc chảy ra cảm giác mỗi một tia đều biết để cho người tuyệt vọng. Đau, kinh khủng đau đớn, tựa như một thế kỷ như vậy dài. Tiếp theo chính là bóng tối vô tận cùng yên tĩnh. Ta muốn báo thủ. Một cái ý niệm vọt vào đầu óc. Ta muốn báo thủ. Cái này kinh khủng ý niệm cắm rễ ở trong lòng, nhanh chóng trưởng thành trước. Một cái ác quỷ từ mình óc vỡ toang trong thi thể bỏ ra ngoài. Trong nháy mắt thế giới sụp đổ, thực tế trở lại trước mắt. Loại này cảm giác quá, thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Cùng đau khổ. T. Không thiếu cảnh sát viên ở rơi xuống vách đá thời điểm té ngã trên đất, đau kêu thành tiếng. Cũng có không thiếu cảnh sát viên không nhịn được phát run nói. Hơn 30 người ngã đầy đất, hai chân không bị khống chế như nhũ ra, căn bản không đứng dậy nổi tới. gặp ủy luôn là phải trả giá thật lớn. Phòng trực bên trong tựa hồ hơn nữa âm hàn, hô hấp cũng có thể toát ra tí tí sương mù. Ngụy Võ Lăng vậy ngã nhào trên đất lên, hắn đầy đầu mồ hôi lạnh, cả người trên dưới theo trong nước mới vớt ra vậy. Loại cảm giác này thật sự là quỷ. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Phong Bất Thành, Phong Bất Thành đã ngã trên đất, sống chết không biết. Cái đó quỷ đâu? Ngươi là tìm ta sao? Một cái âm u khàn khàn thanh âm từ nóc nhà truyền tới. Ngụy Võ Lăng ngẩng đầu nhìn lại, trên nóc nhà một đạo màu đen thân thể nằm ở nóc nhà. Hắn thân thể vận thành một cái thường người không cách nào đạt tới góc độ, đầu lâu ít đi nữa, óc vai đầy đất, trợn to trong hai mắt tràn đầy kinh hoàng cùng tức giận, trên mình khắp nơi đều là cây cối cỏ thạch tạo vết. Trang Văn thi thể. Ngụy Võ Lăng trong đầu liền toát ra một cái ý niệm này. Cái này án kiện hắn đi qua hiện trường. Người chết Trang Văn hình dáng cùng bây giờ bóng đen hình dáng giống nhau như lúc. Thật chẳng lẽ là quỷ? Ngụy Võ Lăng trên cổ bốc lên tới từng tầng một nổi da gà. Hai chân đã hoàn toàn mất đi khí lực. Nhớ tới cái gì, phải không? Hắc khí từ không trung tuột xuống, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở Ngụy Võ Lăng trước mặt. Hắn một cái tay khoác lên Ngụy Võ Lăng trên vai, nghiêng ít đi một nửa đầu lâu đối với Ngụy Võ Lăng âm thiếu. Ước chừng nhẹ nhàng khoác lên trên vai, Ngụy Võ Lăng nhưng là ngay tức thì ngã xuống đất. Cổ dưới giống như là cắt cụt liền bậy, hoàn toàn không cảm giác được. Ngụy Võ Lăng liều mạng muốn nói chuyện, nhưng lại không nói ra miệng. Giống như trong đại não quên nói chuyện phương thức vậy. Ngươi cảm nhận được, phải không? Người quỷ có khác biệt. Nhất là ác quỷ, chỉ cần đụng chạm, chính là loại cảm giác này. Kia sợ gặp cũng biết để cho rất nhiều người dọa không giữ được, thậm chí hao tổn dương khí, vậy ngã xuống đất. Đây không phải là người có thể khống chế, đây chỉ là một loại bản năng, không cách nào kháng cự bản năng. Trang Văn nhẹ nhàng ở Ngụy Võ Lăng bên thai nhẹ giọng nói, lời nói bây giờ nhưng là không nói hết tà khí. Dưới đất Ngụy Võ Lăng liều mạng vùng vẫy, thân thể không ngừng run rẩy, hắn trưởng thành miệng, muốn thổ khí nói chuyện, nhưng làm thế nào vậy ói không ra khẩu khí này. Trang Văn nhẹ nhàng nâng dậy mình khoác lên Trang Văn trên vai tay, ta cười nói, thấy ta thân phận thật sự, vui vẻ sao? Ta còn có 4 ngày thời gian, nếu như các người không thể giúp ta trả thù, khắc khắc, hậu quả chính các ngươi muốn đi. Trang Văn giận cả tóc gáy cười, đang để cho người phát điên tiếng cười bên trong, xoay người hóa là hắc khí tiêu tán trên không trung. Lưu lại bị Trang Văn bung ra Ngụy Võ Lăng, ngã nhào trên đất lên từng ngụm thở hổn hển. Trong phòng trực, người ngã đầy đất. Phong Bất Thành đã hôn mê, Ngụy Võ Lăng ngã xuống đất liền trở mình khí lực cũng không có. Mà những người còn lại tiếp ngã xuống đất, hai chân như nhũn ra nửa ngày cũng không đứng nổi. Ước chừng qua có nửa giờ đầu, mới có người đứng lên. Ngụy Võ Lăng khó khăn xoay mình nói, báo lên, thật có. Quỷ. Phòng trực ngoài cửa sổ, vốn là u ám bóng đêm ở trong mắt mọi người lúc này lại là nhiều đi ra không nói ra không nói rõ sợ hãi. Xa xa, trong bóng tối, cả người ăn mặc Tần Sở Minh nhàn nhạt cười. Không tệ, thật là không tệ. Không uổng công ta phí sức đúc ra người hả? Trang Văn, cái thế giới này càng ngày càng thú vị. Ha ha. Ở tiếng cười khẽ trong, hắn thân thể hóa là khói mù tàn đi. Vô hình vô tướng, tiêu tán ở giữa thiên địa. Bố cục con cờ đã dần dần nổi lên mặt nước, là thời điểm cho mọi người thăm hắn chuẩn bị 10 năm đại cục. Liên từ nơi này âm thần tà quỷ bắt đầu, nói cho mọi người, quỷ trở về. Thế giới không giống nhau. Một cái ác quỷ nói rõ không là cái gì. Nhưng Tần Sở Minh cũng sẽ không chỉ cho phép chuẩn bị ngón này. Đầu năm 80, hắn liền vì thế khắc chuẩn bị một viên tiện tay con cờ. Cũng là thời điểm dùng một chút. Chôn mộ, khắc đều trong quật mộ phần, quật mộ, mộ, phát câu, thuộc về gian chuyện. Là chỉ tiến vào lăng mộ hoặc dưới đất gì tích lấy trộm chôn theo vật phẩm được là. Chôn mộ bình thường không trộm thi thể, mà là theo táng phẩm, bởi vì thi thể thì không cách nào trao đổi kim tiền vật chất. Hắc Lao Cửu là Ninh Cửu danh hiệu, nói thật thật tên chữ, hắn đã mau quên. Hắn từng có quá nhiều thân phận, làm các loại lưỡi đao liếm máu làm ăn. Nhưng nói đến hắn chủ yếu làm ăn, vẫn là tức gia mới là hắn chính nghiệp. Trộm mộ là một người vô cùng hắn khảo nghiệm ánh mắt cùng vận khí được làm. Mà Hắc Lao Cửu gần đây ánh mắt lại chính xác lại tàn nhẫn, vận khí cũng là thật tốt. Năm xưa, hắn đi huyệt gặp lớn cùng bố, một nhóm 25 người, đều là tàn nhẫn hung ác tử, nhưng chỉ có hắn một cái còn sống. Hắn vậy vì vậy lấy được đại phú quý, nhưng cũng đang bởi vì chuyện này, sau đó hắn không làm. Chuyển tay làm cho này chút hàng chợ đen tìm được ra. Đáng tiếc, gần đây hắn lại có thể gặp trên đường thạo nghề, cả người ra tài bị trộm một chút không dư thừa. Cho tới không thể không lại đi lên điều này lối cũ. Trăng tròn sao thưa, thành phố bị Nam Lý ra sườn núi bên ngoài, trên đất hoang, Hắc Lao Cửu một nhóm 3 người thu thập xong trang phục và đạo cụ, chuẩn bị bắt đầu dò huyệt. Cái này nếu như không có đoán sai, hẳn là Minh Triều cao quan mộ đầu, đủ đốt hắn no cửa. Trước hạ huyệt, to lớn màn bên trong, Hắc Lao Cửu bị xuống Diêm Vương giống như trước, trong tay bưng 7 trụ thượng hạng bát thơm, đem thơm cắm ở Diêm Vương giống như trước. Sau đó đàng hoàng dập đầu 4 cái đầu to, Dương Thần dập đầu 3 cái, Âm Thần hơn nữa chú trọng, muốn 4 cái mới có thể. Năm xưa lúc hắn mới không tin cái này, nhưng đầu năm 80 lần đó trải qua cho hắn cái dạy bảo, cái thế giới này không đơn giản như vậy. Cửu gia, trộm mộ còn có chú trọng này. Trương Nhạc Vĩ cười ha ha nói, hiển nhiên hắn là không tin cái này. Vĩ tử, Cửu gia nói thế nào, chúng ta làm theo liền tốt. Nào có nhiều như vậy nghi vấn. Thôn binh trợn mắt nhìn Trương Nhạc Vĩ một cái nói, rất sợ Hắc Lao Cửu tức giận. Ai nghĩ tới Hắc Lao Cửu không tức giận, ngược lại cùng cả giận, trước kia là không cần. Nhưng là bây giờ, hắn cười một tiếng tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, lại nói, không nói chính xác. Có lúc, muốn còn sống, nói không phải hơn tin một ít đồ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Easy Thần https://2.2/chuyen.tantu.vn/chéo-do-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo-do-gạch-ngang-thi-gạch-ngang-cục-gạch-ngang-fan-gạch-ngang-easy-gạch-ngang-than-chương-5, người mạnh, thằng hề và người giấy Côn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình tức ra đều là dưới đất nham đất tạo nghề, dù sao cũng là muốn ở dưới đất không lý tưởng người, kết cấu cùng địa chất kiến thức không hiểu điểm, còn chưa tới chân chính chỗ làm việc liền dặn dò, vậy thì làm trò cười cho thiên hạ. Lã chả lạp lạp thanh âm ở dưới đất vang lên, hắc lão cựu sờ một cái trước ngực vẽ âm dương bắt quái ngọc bài. Cái này hai người trợ giúp đào hang động trộm tốc độ vẫn là cực nhanh. Trẻ tuổi lực mạnh có hăng hái nói chính là đám này người tuổi trẻ, đáng tiếc, chén cơm này không phải có nặng nghề khí lực liền có thể làm. Trong mộ thất cơ quan vẫn là thứ yếu, những thứ này chịu học vẫn có chút hy vọng. Đáng sợ là những cái kia đầu năm 80 bắt đầu xuất hiện quỷ quái. Hắc Lao Cửu vẫn luôn không suy nghĩ ra, tại sao từ đầu năm 80 bắt đầu nghĩa địa bên trong là thêm những thứ này đổ không sạch sẽ, mà trước một mực không có sao. Cửu gia, thật giống như đào thông. Tôn Minh Hưng vừa nói, mới vừa hắn một cái xẻn thoạt vô ích, nói rõ không sai biệt lắm đến chỗ rồi. Thoạt cái mắt tí hí, đánh lên đèn tin, xem tình huống bên trong. Hắc Lao Cửu ổn định chỉ huy nói, hang động trộm quá nhỏ, hắn ở phía sau là không thấy được phía trước tình huống. Bất quá xem cái này hang động trộm khoảng cách và phong thủy của nơi này, vậy không sai biệt lắm là cửa mà sở tại. Được. Vĩ tử, nắm tay điện cho ta đệ một chút. Ta cảm giác bên trong tại sao là màu trắng, vẫn còn đang giao động dù, không phải là đào ổ rắn liền đi. Nơi này cứng như thế nham thạch, sẽ không có ổ rắn đi. Trương Nhạc Vĩ đưa qua đèn tin, suy đoán nói. Màu trắng. Vẫn còn đang giao động dù. Đây là trộm mộ tiền bối đi. Hắc Lao Cửu tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt ngưng trọng xuống, xem ra nghĩa địa bên trong không quá yên ổn tĩnh. Trước mặt Tôn Binh lúc này mở ra đèn tin quang theo cái xẻng mở động theo liền đi vào. Một cái một người tới cao cửa đá xuất hiện ở hắn trước mắt, phía trên có khắc rậm rạp chẳng chịt chữ biết. Cửu gia, bên trong là một miếng một người tới cao, chừng 2m tới chiều rộng con bà nó. Tôn Binh nói đến một nửa, kêu to một tiếng, đem sau lưng Trường Nhạc Vĩ sợ hết hồn. Binh ca, ngươi thế nào? Thấy cái gì? Hô hô không được gì, một cái khô lâu, làm ta giật cả mình. Tôn Minh vỗ ngực, có chút không tốt làm ý từ nói, nhưng làm hắn quay đầu thời điểm ngay tức thì khắp cả người phát rét, cái này khô lâu, thật giống như động một chút. Mới vừa nhìn sang, thấy là khô lâu cằm, nhưng bây giờ làm sao biến thành ánh mắt. Tôn Minh cơ đầu, có chút không xác định có phải hay không mình nhìn lầm rồi. Hắn đem ánh đèn đánh tới, cẩn thận quan sát trước mắt khô lâu. Một người một khô lâu cách mong mỏng nham đất đối mặt, nhưng trước mắt khô lâu không có chút nào nhúc nhích. Kỳ quái. Tôn Minh trong lòng ngầm nói. Ở Tôn Minh không thấy được địa phương một cái bộ hài cốt từ bỏ tới. Đạo này chiếu vào trong bóng tối ánh sáng tựa hồ đối với bọn họ có khó có thể tưởng tượng sức hấp dẫn. Thế nào, làm sao không có động tĩnh? Hắc Lao Cựu thanh âm từ phía sau truyền tới, Tôn Minh thu hồi ánh mắt. Không làm sao, ta cái này thì đem mở miệng làm lớn. Tôn Minh hai tay cầm phân đất xúc, hung hăng đem chúng quanh đất xúc mở. Nhưng không xúc khá tốt, cái này một xúc toàn bộ đất tầng lộ ra một cái lỗ thùng to, Tôn Minh mới nhìn thấy cái này hang động trộm chúng quanh nguyên lai đều là dập dạp chẳng trị khô lâu, bọn họ làm thành một vòng, giống như là đang nhìn xâm lấn người ngoại lai. Từng cái trống rông hốc mắt, nhìn Tôn Minh ra đầu tê dại. Tê thật là nhiều khô lâu à? Hắn ngược lại hít một hơi lương khí đạo. Tôn Minh. Phía sau nhất Hắc Lao Cửu nghe vậy trầm mặt một chút, mở miệng gọi lại Tôn Minh. Cửu gia, thế nào? Tiếp theo không phải sợ. Hắc Lao Cửu từ túi bên trong móc ra hai cái thật dày găng tay đeo trên tay nói. Sợ cái gì? Tôn Minh cùng Trương Nhạc Vĩ ngẩn người một chút. Nhưng chờ đợi bọn họ nhưng là Hắc Lao Cửu thế đại lực trầm một cước. Hắc Lao Cửu là người miền Bắc, một thước 90 mấy thân cao, cả người cầu kết bắp thịt, nói hắn là càn quét băng đảng quyền quả đấm đều có người tin. Một cước này dưới, chỉ nghe được đông một tiếng. Hang động trộm bốn là nghiêng đi xuống, một cước này dưới, Trương Nhạc Vi và Tôn Binh giống như hai cái cầu vậy lăn xuống, trực tiếp phá vỡ trước người lỗ nhỏ miệng, đem cửa động khô lâu ôm cái tràn đầy. Trương Nhạc Vi trực tiếp và một cái khô lâu hôn với nhau, thu được giật mình một cái vội vàng bỏ dậy. Một cổ lửa giận từ đáy lòng ngay tức thì bộc phát ra, hắn muốn là không quá phục Hắc Lão Cửu, lần này trực tiếp văng lời thô tục. Ta có ngươi mẹ nó muốn làm gì, đừng lấy là mình nhiều ở trên đường lăn lộn mấy năm, liền dám như thế đối với lão tử nói cho ngươi, ngươi vừa mới nói mấy câu, Trương Nhạc Vi cổ giống như là bị người bóp như nhau. Dưới ánh đèn, những cái khô lâu kia và thây khô cũng động, chúng tựa hồ thấy được ánh sáng, hơn nữa điên cuồng lên. À, Tôn Minh cảm giác mình cả người cũng lâm vào cứng ngắc trạng thái, liền núp nhích đều khó làm được. Cửu Cửu ra, cứu số mệnh à. Tôn Minh đánh nước lỡ nói, đã sớm nghe nói môn này được làm ta hồ rất, không thể so với ở trên đường minh đao minh thương sống chết chi bộ, nói không được sẽ chết không minh bạch. Nhưng hắn không nghĩ tới lần đầu tiên liền sẽ thấy loại này chuyện quỷ dị tình. Sớm biết là hơn bái một bái Diêm Vương. Sợ cái gì? Ngươi sợ bọn họ cũng sẽ không để cho bọn họ dừng lại. Theo một cái thanh âm quen thuộc, Hắc Lao Cửu thân hình cao lớn từ hang động trộm bên trong nhảy xuống. Cửu gia gia, ngươi cứu ta. Trương Nhạc Vĩ thanh âm run rẩy được lợi hại hơn, cũng không biết là không phải bởi vì hắn mới vừa hôn được vị kia thây khô minh đệ đã dây dưa hắn thân thể. Tất cả vị tiền bối, các người ở chỗ này vậy chịu khổ lâu, ta tới giúp các người giải thoát đi. Hắc Lao Cửu không để ý tới Trương Nhạc Vĩ, ngược lại xoay người hướng về phía xương trắng bái một bài nói. Cửu gia cứu Tôn Binh run rẩy được theo cùng một bệnh động kinh bệnh nhân phát bệnh như nhau. Hắc Lao Cửu bái xong đứng dậy sau đó, nửa điểm cũng không do dự, nắm đến gần mình hai cổ thây khô đầu lâu, kéo một cái. Rắc rắc hai cái thây khô đầu lâu trực tiếp bị kéo xuống. Ít đi đầu lâu thây khô ngay tức thì ngã xuống đất. Rắc rắc ngay sau đó chính là một cước, đầu thây khô bị giẫm nát bấy. Tôn Minh trợn to hai mắt, ngây ngẩn. Hắn gặp qua rất nhiều người tàn nhẫn, ngoài đường phố chém người đều có, nhưng là loại này dứt khoát như vậy lênh lẹ đạp bể biết núp ních đầu thây khô người mạnh là lần đầu tiên gặp. Chắc không được phải gọi tức ra. Thật là bị ra. Trừ Trương Nhạc Vĩ bên người vậy cổ thây khô và hắn ôm nhau thây khô bên ngoài, bất quá 10 phút Hắc Lao Cửu liền đem những thứ khác thây khô cũng sắp xếp. Cuối cùng Hắc Lao Cửu nửa đứng ở Trương Nhạc Vĩ trước người, lộ ra một tia tà cười nói, chính là ngươi cái cháu trai, muốn theo Cửu ra chuyện trò một chút. Trương Nhạc Vĩ thân thể đều run rẩy, gạt bỏ một cái so quỷ còn nụ cười khó coi. Không không không, ta nào dám và Cửu ra tán dóc. Ngài là ông, ta là cháu trai. Hắc Lao Cửu lắc đầu một cái, một cước giẫm ở Trương Nhạc Vĩ trên vai đầu khô lâu lên. Rắc rắc một cước này quán tính trực tiếp kéo lật Trương Nhạc Vĩ, đầu khô lâu tan vỡ bụi bặm vãi đầy mặt hắn. Trương Nhạc Vĩ thở phào một cái, trực tiếp sủi lơ trên đất. Cửu ra, đây là Tôn Minh thật vất vả vớt thẳng liền đầu lưỡi. Cũng là chết tên trộm mộ, đến chết không chạy đi, trên thi thể bất quá còn giữ lại điểm bản năng. Muốn chạy đi thôi. Cái này mộ trong xem ra có không dễ chọc độ ạ? À, cái gì? Ngươi lấy là trộm mộ là đùa giỡn. Đây là liều mạng. Thắng, đại phú đại quý. Thua, chết không thắng thân. Hắc Lao Cửu xoay người một vừa quan sát ngôi mộ cửa, một bên cười lạnh nói, "Ta là ta hồ đồ, Cửu gia ngươi chớ cùng chúng ta kiến thức." Giàu sang dĩ nhiên muốn đánh cuộc một eo. Tôn Minh nhìn đầy đất thi hải, lại muốn mình nghèo kết dạng, cắn răng nói, "Suy nghĩ ra liền đi ngay xem thằng nhóc kia thế nào. Đừng quay rầy Cửu gia nghiên cứu cửa mà." Ùm. Hắc Lao Cửu đuổi Tôn Minh, bắt đầu quan sát tỉ mỉ cửa mà. Từ dấu chân trên đất tới xem. Cửa là mở ra, nhưng liền đóng lại. Nhìn dáng dấp, là đồ vật bên trong đuổi giết đi ra. Vậy người ở đây hẳn chết xong rồi, nếu là trừ cái quái vật này, cửa mà sẽ không khép lại. Như vậy nhìn qua, là từ bên trong đóng lại. Những thứ này trộm mộ người xem quần áo đều là mấy năm gần đây mới chết. Cũng phải. Đầu năm 80 lui về phía sau trộm mộ cũng không có như thế đơn giản. Hắc Lao Cửu mở ra đèn tin, dựa theo trên mặt đất dấu vết, có một đạo nhỏ nhẹ vết chảy, xem bộ dáng là cái gì rất nhẹ đồ đi lại dáng vẻ. Người giấy sao? Sờ trên đất dấu vết, Hắc Lao Cửu nhẹ giọng nói. Cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Easy Thần https://2.2/chuan.tan.tuven.vn/gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-chuan-gạch-chéo-do-gạch-ngang-thi-gạch-ngang-cục-gạch-ngang-pham-gạch-ngang-easy-gạch-ngang-than-6. Mộ trong công tử cồn vợ ở dùng tiêu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình Hắc Lao Cửu nghiên cứu cửa mã trong cổ mộ. Tần Sở Minh hai ngón tay vạch qua mộ chủ nhân quan tài. Trong mờ tối, hắn khẽ búng ngón tay trên bụi bặm. Quan tài nhẹ nhàng lay động, giống như là đang sợ cái gì. Đừng sợ, ngươi là nơi này chủ nhân, đây là nhà ngươi. Ngươi sợ cái gì chứ? Tần Sở Minh nhẹ giọng cười nói, nhưng hắn sau khi nói xong, quan tài ngược lại run rẩy được lợi hại hơn. Đừng sợ. Nghe lời. Ta sẽ không đem ngươi như thế nào, nhớ lời ta, không có ai mở ra quan, ngươi không cho phép đi ra. Nếu không ta sẽ đem ngươi xương nghiền thành cho rác. Biết chưa? Quan tài hết sức bình tĩnh mình, nội bộ truyền ra khàn khàn tiếng gào thét. Được rồi, ta hiểu ý. Ngươi trước vẫn là đàng hoàng nằm đi. Tần Sở Minh một tay ở quan tài trên, gõ ba cái sau đó, xoay người đi ra mộ chủ ngôi mộ. Mộ chủ là để lại cho người phía sau, những người không có nhiệm vụ có thể không vào được nơi này. Ngôi mộ chính bên ngoài là thả trước người chôn theo vật phẩm phụ ngôi mộ, lại đi bên ngoài chính là trước người ra thần táng thân chỗ. Năm một quan ngay ngắn như nhau bày đặt ở trong mộ thất. Ở Tần Sở Minh đi vào ngôi mộ sau đó, năm một quan lay động so bên trong phòng quan tài càng thêm lợi hại. Đừng sợ, còn chưa tới các người đang chàng thời điểm. Đang hoang ở trong quan tài ngây nô. Tần Sở Minh ở trong mộ thất một chuyện, đi tới phía ngoài cùng ngôi mộ. Cung phụng trên này để ngay ngắn như nhau người giấy gương mặt quái lạ, ánh mắt lúc này cũng nhìn chằm chằm nghĩa địa nội môn, không thiếu người giấy trên mình còn dính máu tươi đỏ thẫm. Thỉnh thoảng có người giấy xem Tần Sở Minh một cái, sau đó vội vàng đem ánh mắt chuyển hồi. Ở Tần Sở Minh chuyển kiếp trước khi thế giới, có rất nhiều liên quan tới người giấy tà dị truyền thuyết, cái thế giới này mặc dù cũng có, nhưng là vẫn là thiếu chút nữa mùi vị. Một đoạn quỷ mị truyền thuyết, từng cái chuyện thần thoại xưa, các người là đi trước người, cái đầu tiên quỷ không để cho ta thất vọng, các người cũng đừng làm cho ta thất vọng. Tần Sở Minh liếm liếm môi, có thể ở cái thế giới này đem bọn họ từng cái bày ra, thật là làm cho người hưng phấn. Ngôi mộ bên ngoài Hắc Lao Cửu còn đang nghiên cứu trước tên trộm mộ kiểu chết, ước chừng hai phiến cửa mã cách, Hắc Lao Cửu sẽ không nghĩ tới một cái thế giới chân tướng sẽ cách hắn gần như vậy. Trong mộ thất Tần Sở Minh người như tuyết ngọc, mày kiếm tinh hàng mục, có thể nói vô song công tử, hắn ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát mỗi một cái người giấy. Số đo ân hồng, hao tổn giấy bức tranh người đây là thiện chỗ mới, cổ đại từng lấy người sống mà sống tự, sau đó đổi lấy người giấy, giảm thiểu máu tanh. Tục chuyên nói mà nói cái này người giấy sở dĩ có thể thay thế người sống, là bởi vì làm cho này người giấy có linh hồn. Nguyên trong thế giới, đây bất quá là truyền thuyết phục, nhưng lúc này Tần Sở Minh nhưng đem quỷ nói hóa thành thực tế. Vậy thua thiệt được cái thế giới này Hoa Hạ quốc gia hoàng gia nghiêm cấm khai thác cổ mộ, nếu không nhiều như vậy cổ mộ cũng là khó tìm à. Tần Sở Minh đứng dậy, nhìn xem trên mặt bàn người giấy. Các người nhớ, người bên ngoài trên mình oán khí nặng nhất hai cái giết chết, một cái khác đuổi giết hắn, không cho phép giết chết. Người giấy ánh mắt đỏ thắm, bén nhọn hao tổn giác nhẹ nhàng mài động, đỏ thắm môi cười mỉa, yên tĩnh chờ đợi cái gì. Mà Tần Sở Minh cũng đã biến mất trên không trung, không biết cuối cùng là người giấy, hẳn không chỉ một cái. Giết người phương pháp, đồ sắc bén sao? Hắc Lao Cửu quan sát tỉ mỉ trước hiện trường bị hắn đạp bể đầu lâu thi thể, trả lại nguyên trạng những thứ này bị giết chết cảnh tượng. Lúc này, thông thả lại sức Trương Nhạc Vĩ đứng dậy và Tôn Minh đi tới. Cửu gia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có vết xe trước, Tôn binh bây giờ cũng không dám cầm phân đất xúc cứng rắn. Mang nước sao? Hắc Lao Cửu nhìn xem cửa mà nói. Bên ngoài trên xe có hai thùng nước, nhanh chóng lấy tới. Ta vậy thì đi. Tôn binh lập tức nói. Còn ta đâu? Cửu gia. Trương Nhạc Vĩ hỏi. Tới trợ giúp. Hắc Lao Cửu đứng ở cửa mà trước, đẩy một bên cửa mà nói. Cái này liền trực tiếp mở ra. Trương Nhạc Vĩ có chút run rẩy nói, mới vừa ngoài cửa cũng đem hắn hù được không đứng nổi, cái này muốn mở ra cửa, còn không chừng muốn gặp phải cái gì chuyện quỷ dị tình đâu. Ở giữa còn có một đoạn hành lang, cách trong mộ quỷ đồ còn cách một đoạn, ngươi sợ cái gì? Trương Nhạc Vĩ nghe vậy, mới chậm rãi tiến lên, vào tay trở ở cửa đá. Không biết là không phải trong lòng tác dụng, Trương Nhạc Vĩ chỉ cảm thấy được trên tay cửa đá lạnh như băng cực kỳ. Ta đến 1 2 3, cùng nhau dùng sức, biết chưa? Rõ ràng. 1 2 3. Mở. Loạn xoắn đang. Cửa mã bị hai người đẩy ra, lộ ra cùng cửa không xê xích bao nhiêu đường lót gạch. Hô. Mở cửa sau như cũng không có bất kỳ khác thường, Trương Nhạc Vĩ mới chậm rãi thở phào một cái. Ngươi ở nơi này rút qua sẽ đem nước dọn vào, ta đi vào trước xem xem. Được, Cửu gia. Nếu như bình thường, Trương Nhạc Vĩ nhất định sẽ sợ Hắc Lão Cửu tư nuốt, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn Hắc Lão Cửu trực tiếp lấy ra những cái kia giá trị liên thành đồ cổ. Cái địa phương quỷ quái này nếu như không phải là cần thiết, hắn nửa khắc đồng hồ cũng sẽ không đợi tiếp. Hắc Lão Cửu cũng mặc kệ Trương Nhạc Vĩ là nghĩ như thế nào, hắn mở đèn đi lên, theo đường lót gạch đi vào. Đường lót gạch cuối còn có một đạo cửa đá, phía trên có khắc trạm hoa khắc hoa văn, lộ vẻ được tinh mỹ dị thường, nhưng hơn nữa nổi bật là trong cửa đá ương sáu chữ to, nhiều ta thanh tinh người chết. Chữ lên ân hồng cực kỳ, tà dị đặc biệt. Để cho người liếc mắt nhìn thì có bị câu hồn nhiếp phách cảm giác. Không tốt làm, mộ chủ nhân là một tính tình nóng nảy. Hy vọng hắn ra tay còn không tàn nhẫn. Hắc Lao Cửu nhìn chằm chằm cửa mà máu chữ, lắc lắc đầu nói. Cho dù tính mạng hắn dị thường cứng rắn, hắn cũng không muốn theo những thứ này khó mà nói mộ lao ra trao đổi. Cửu gia, nước đây. Ngay tại Hắc Lao Cửu quan sát trước mắt cửa mà thời điểm, Tôn Minh ôm hai thùng lớn thức uống, theo hang động trộm vào xuống. Cũng mở ra, có nước suối trái sao? Toàn bộ rót đầy. Hắc Lao Cửu nghe vậy phân phó nói. Tốt. Không có ai thấy trong ngôi mộ, mộ ngoài cửa thanh âm truyền tới cửa mà bên trong sau đó. Ở Tần Sở Minh vẫn còn ở lúc trung thành các người giấy lộ ra quỷ dị cười, đó là một loại vui vẻ cùng máu canh. Chuẩn bị xong chưa? Sau đó mở cửa, nếu là thấy người giấy đừng do dự, đem các người trong tay nước toàn bộ hất đi ra ngoài. Biết chưa? Hắc Lao Cửu một lần cuối cùng xác nhận nói, người giấy cho dù có hồn phách, nhưng là bản thân vẫn là tờ giấy, nước lửa vô tình vẫn có thể khắc chế người giấy, đây là một cái đạo sĩ nói cho hắn. Từ đầu năm 80 dậy, hắn một mực lưu ý những thứ này nói quỷ nói, góp nhặt không thiếu tà vật khắc chế phương pháp, sợ chính là đầu năm 80 cái đó cô dâu quỷ tìm tới hắn. Rõ ràng hai người hai miệng đồng thanh nói, nhưng trong tay còn không do được phát run. Loạn xoắn đang, cửa mã chậm rãi bị Hắc Lao Cửu mở ra, đèn tin ánh đèn chậm rãi bắn vào trần phong đã lâu ngôi mộ. Ngay ngắn như nhau người giấy xuất hiện ở ba trước mặt người, nữ có nam có, thuần bạch thân thể, đỏ tươi môi, quỷ dị ánh mắt, cười mỉa nhìn người đến. Người giấy bức tranh mắt không vẽ rồng điểm mắt, nhưng trước mắt người giấy nhưng là toàn bộ đốt lên ánh mắt, hơn nữa toàn bộ tà dị cực kỳ. Bị dặn dò tốt Tôn Binh hai người bị người giấy như thế vừa thấy, chỉ cảm thấy được tim đập ngay tức thì tăng nhanh, óc trong nháy mắt trống không. Tạt nước. Hắc Lao Cửu vừa thấy người giấy, nửa điểm do dự cũng không có, trực tiếp quát lên nói. Bị người giấy nhìn sững sốt một chút Tôn Binh hai người, bị một tiếng này quát lên thức tỉnh, nước trong tay ngay tức thì tạt đi ra ngoài. Tí tách, nước tắt đến giấy trên người phát ra dầu rơi vào nung đỏ nổi sắt lên thanh âm. Phun, vô số nhọn, chói hai tiếng đều truyền ra, đem Tôn Binh hai người sợ hết hồn. Chỉ gặp trong nghĩa địa làm người ta giận cả tóc gáy một màn xuất hiện, nguyên bản cấm chỉ bất động các người giấy đang bị nước tắt đến thân thể sau đó, trên mặt nụ cười quỷ dị không thấy, thay vào đó là kinh hoàng. Giống như là người bị axit tạt vào vậy, ngay ngắn như nhau người giấy đội ngũ ngay tức thì hỗn loạn lên. Nhưng là trong đội ngũ vậy có hay không bị nước tắt đến người giấy, bọn họ khuôn mặt ngay tức thì đổi được phẫn nộ. Chít chít, chít 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 chít. Khó hiểu, thanh âm hoảng sợ vang lên. Mấy cái trên người có mảng lớn vết máu người giấy bay trên không trung mang quỷ dị mặt mũi hướng Hắc Lão Cửu ba người vào tới. Phốc thử. Trương Nhạc Vĩ chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, cánh tay phải liền chuyển tới một hồi đau nhức, ấm áp chất lỏng phun đến mặt hắn lên, bên tai truyền tới một tiếng cái gì vật nặng rơi ở dưới đất thanh âm. Tay hắn trực tiếp bị chém đứt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa ký chịu tưởng đại hành này nhé. https://2.2/chuyen.tantuven.vn /dọc-ngang-chuyen-ngang-ki-ngang-chu-ngang-tuồng-ngang-giai-ngang-hành chương 7, Lâm Dự Thịnh. Đuổi giết. Côn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thành phố Vị Nam cục công an xảy ra chuyện lớn. Toàn bộ thành phố Vị Nam cao tầng đều biết chuyện này. Nhưng không ai dám hỏi. Trung ương nội các trực tiếp hạ lệnh, JIC quân khu trực tiếp điều động trực thuộc bộ đội đặc chủng đem thành phố Vị Nam cục công an bao vây. Ngươi biết ngươi nói đủ đưa đến hậu quả sao? Cả người thượng úy quân trang Lâm Dự Thịnh ngồi ở trước giường bệnh, chắc chắn ghi chép không có lầm sau đó, ngẩng đầu hỏi ra câu nói sau cùng. Dự Thịnh, vì nước vây cánh, như rừng chi thịnh. Đây là gia gia hắn ban cho hắn tên chữ, đệ tam quân nhân, từ gia gia hắn dậy, đời thứ nhất 8 người, chết trận 7 người, thứ đệ nhị 30 người, chết trận 16 người, thứ đệ tam 40 người, trước mắt chết trận 1 người. Nhà bọn họ người trải qua quốc gia đánh nhau mỗi một cuộc chiến tranh, máu tươi nhuộm lần cái này mảnh viêm hoàng đất này. Ta biết cái này rất khó khăn để cho người tin tưởng. Cho dù là ta bây giờ vậy rất khó tin, nhưng ta nói đúng sự thật. Ta đối với ta mỗi từng chữ từng câu phụ trách. Ngụy Võ Lăng biết tự nói sự việc có bao nhiêu kinh thế hai tục, nhưng đây chính là hắn trải qua, cho dù đến bây giờ hắn vẫn là giống như mộng bên trong. Hôm đó cái đó dán hắn thai bên ác quỷ hôm nay vẫn là rành rành trong mắt. Được, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngươi vậy cực khổ, tiếp theo giao cho chúng ta xử lý. Lâm Dực Thịnh đứng dậy vỗ vỗ Ngụy Võ Lăng bả vai, đem một cái như vậy kinh thế hai tục tin tức trực tiếp báo lên, hắn biết cái này cần bao lớn dũng khí. Cách tối hôm qua Trang Văn rời đi ước chừng qua một cái ban ngày, thành tựu trực tiếp theo Trang Văn tiếp xúc người, Ngụy Võ Lăng là bị thương nghiêm trọng nhất, y học chẩn đoán là mệt nhọc quá độ đưa đến nghiêm trọng tính mệnh lạ, cần thời gian nghỉ ngơi. Mà những người khác chính là bị chẩn đoán là nhẹ mệt nhọc quá độ. Nhưng tất cả mọi người đối với ngày đó tình huống miêu tả đều là nhất trí kinh người. Ác quỷ Trang Văn sao? Lâm Dực Thịnh cao mày mao lẩm bẩm nói, dựa theo truyền thuyết thần thoại không phải là ác quỷ lấy mạng sao? Tại sao cái này quỷ vậy mà sẽ báo CA? Cho dù Lâm Dực Thịnh có muôn vàn nghi vấn, vậy không người sẽ giải đáp hắn, chỉ có chờ đến tối, gặp vừa gặp cái đó ác quỷ Trang Văn mới biết. Làm vì quốc gia sau khi dựng nước lần đầu tiên cơ hồ có thể xác định là thật thực phát sinh sự kiện linh dị, lần này chuyện kiện đạt được toàn bộ trung ương nội các cao độ coi trọng. Thành tựu lần này sự kiện người thứ nhất chịu trách nhiệm, Lâm Dực Thịnh được hưởng có ở đây không vi phạm kỷ luật dưới tình huống lớn nhất quyền lợi, trên căn bản tương đương với cổ đại Khâm Sai đại thần. Thành phố Vị Nam bên trong tất cả cảnh lực phải toàn lực phối hợp. Đối với toàn bộ cục cảnh sát thành phố Vũ Hán chung quanh tiến hành nhân viên dọn dẹp hơn nữa tiến hành nghiêm mật bố phòng sau đó, phòng trực bên trong Lâm Dực Thịnh cả người quân trang ngồi thẳng tắp, yên tĩnh chờ đợi màn đêm hạ xuống. Lần này chuyện kiện còn cần hắn tới nghiệm chứng sau cùng thật giả. Cùng chi đồng thời, mới vừa lái xe đến thành phố Vị Nam Hắc Lão Cửu, đã đổi một thân bộ đồ mới, lần này đi ra ngoài ba người, lại là chỉ có hắn một người trở về. Giống như là đầu năm 80 lần đó, nhưng là lần này cũng không có tốt như vậy vận. Cái đó cô dâu quỷ không có để mắt tới hắn, nhưng là lần này nhóm người này người giấy nhìn dáng dấp đã để mắt tới hắn. Cái loại đó bị mơ ước cảm giác một mực ở trong lòng hắn dạo chơi, để cho hắn ăn ngủ không yên. Một bài sầu vang lên. Alo. Lão Cửu, lần này sự việc thế nào? Không dễ làm. Quay đầu ta cho ngươi nói tỉ mỉ. Không dễ làm có thể chậm một chút. Gần đây thành phố tiếng gió quá chặt. Ngươi chú ý một chút. Ta cúp trước. Ngươi nói chuyện tựa hồ đang sợ cái gì, nhanh chóng cúp điện thoại. Alo. Alo. Thấy đã không có thanh âm, Hắc Lão Cửu tức giận cúp điện thoại. Đây là Tôn Binh cùng Trương Nhạc Vĩ lao đại, nhưng bây giờ Tôn Binh và Trương Nhạc Vĩ đã ở ngôi mộ bên trong cùng người giấy tán gẫu, hắn còn đang suy nghĩ như thế nào cùng vị này giải thích đây, nhưng không nghĩ tới vị này cúp điện thoại so hắn còn làm giòn. Xem ra thật ra việc lớn. Hắc Lão Cửu tiện tay cầm trong tay điện thoại di động ném qua một bên, bây giờ tức khiến cho xảy ra đại sự hắn vậy quản không lên, hắn được trước đem truy mệnh vậy mấy cái người giấy giải quyết. Sờ một cái ngực âm dương bắt quái ngọc bài, Hắc Lão Cửu thở dài, ngọc bài lên đã xuất hiện nhiều vết nứt, tùy thời cũng có thể bể nát, đời này đồng hồ mạng hắn tùy thời có thể bị lấy đi. Ngọc này bài là hắn từ đồ cổ bên trong đào tới, nghe nói là một lão đạo sĩ di vật, không thể không nói nếu không phải khối ngọc này bài, hắn đã qua đêm liền được giao phó ở nơi đó. Thành phố Vị Nam bên trong, theo thời gian trôi qua, hoàng hôn càng thêm nặng nề, mà Hắc Lão Cửu nhưng hơn nữa tim đập rộn lên. Theo bóng đêm tới gần vậy cổ mơ ước cảm càng ngày càng mạnh, tựa hồ tùy thời phải xuất hiện vậy. Cụ già từng nói, ban ngày đi đêm tới, dương hết sức âm xanh, u minh lén lút, uống khí ăn người. Cái này bóng đêm là tà vật tốt nhất che phủ, ban ngày bên trong có dương khí trở ngại bọn chúng hiện thân, nhưng bây giờ nhưng không có. Về nhà. Hắc Lão Cửu cưỡng ép lên tinh thần, nhưng một ngày một đêm không ngủ không nghỉ, còn phải liều mạng chạy thoát thân, hắn tinh thần đã đạt đến cực hạn. Ông thức uống thùng Hắc Lão Cửu vẫn là bất chi bất giác liền ngủ đã qua. Hắc Lão Cửu trong phòng ngủ truyền đến vô hình tiếng vang. Nam con mang vết máu người giấy đem Hắc Lão Cửu giường vây quanh cái nghiêm nghiêm thật thật, đỏ tươi môi cùng đôi mắt không ngừng biến hóa, giống như là ở trao đổi cái gì. Toàn bộ trong phòng ngủ tràn đầy cảm giác quỷ dị. Chúng khuôn mặt trên mang tí ti đùa cợt, nhẹ nhàng đùa bỡn Hắc Lão Cửu trong ngực thức của mình. Một kia, lại một ơ. Thức uống thùng từ Hắc Lão Cửu trong tay tuột xuống. Hướng dưới giường lăn xuống thời điểm, một cái người giấy đỡ thùng nước. Nam dính vết máu người giấy diễn cảm lại biến thành tà dị cười, vết máu trên người càng là chúng bén nhọn đơn bạc thân thể bằng thêm một ít quỷ dị. Yên tĩnh trong phòng ngủ, các người giấy quỷ dị ở người trước giường, dùng tà dị ánh mắt nhìn chăm chú trên giường Hắc Lão Cửu. Nhẹ nhàng ngăn trở thùng nước người giấy buông ra mình nâng tay lên. Loảng xoảng thùng nước rơi xuống đất thanh âm trực tiếp đem Hắc Lão Cửu thức tỉnh. Hắc Lão Cửu dựa lưng vào mép giường trực tiếp ngồi thẳng tắp. Trong phòng ngủ, một người, sáu cặp mắt lẫn nhau đối mặt. Người giấy bệnh sắc trên mặt đỏ tươi miệng to gợi lên nụ cười. Bắt ngươi. Hắc Lão Cửu giống như là tháng chạp bên trong bị một chậu nước lạnh từ đầu tưới vào đuôi, cả người cũng lạnh thấu. Cũng không biết đây đối với coi qua bao lâu, Hắc Lão Cửu chợt đem chăn trên giường vén lên, hướng cửa phương hướng người giấy che phủ đã qua. Đâm người giấy sắc bén hao tổn rát hai tay trực tiếp phá vỡ chăn, sẽ bị tử ở giữa cây bông vải nâng lên đầy trời đều là. Mà Hắc Lão Cửu mượn cái này buổi trống trực tiếp từ trên giường khơi mạo, vượt qua cản đường giấy đỉnh đầu của người. Mở cửa, đóng cửa. Chỗ này Hắc Lão Cửu là không dám nán lại, vậy thua thiệt được hắn không cởi quần áo. Cầm lên trong phòng chìa khóa xe và hai bình đựng kỹ nước suối, Hắc Lão Cửu cũng không quay đầu lại trực tiếp hạ đến nhà để xe dưới hầm. Nhưng là cửa thang máy mở một cái, lại là sáu hai mắt to lẫn nhau nhìn chăm chú. Nam bệnh sắc người giấy, tựa hồ đang đối với Hắc Lão Cửu vừa nói, ngươi không chạy thoát được. Hắc Lão Cửu không do dự, trực tiếp đem trong tay một chai nước suối tạt đi ra ngoài. Có nước mở đường. Thừa dịp người giấy tránh né ngay tức thì, Hắc Lão Cửu trực tiếp xông ra ngoài. Lúc này không thể có một chút xíu do dự. Ở Hắc Lão Cửu vọt tới sau đó, năm người giấy dương đỏ tươi miệng, giống như là treo cận con chuột mèo vậy vì dị cười, nhìn chăm chú Hắc lão cựu rời đi. Hắc lão cựu không có bất kỳ dừng lại, hắn dùng hết khí lực toàn thân chạy. Vọt tới xe mình trước sau, hắn phá vỡ nóc xe hai cái thức uống thùng, trực tiếp tự mình xe toàn bộ bị ướt. Lên xe, chạy. Màu bạc cắt lợi như gió lao ra hầm đậu xe, cản đường lan can trực tiếp bị đụng bay. Ngươi đây là tự tìm cái chết à? Hầm đậu xe bảo an giận dữ hét. Hắc lão cựu chút nào không để ý tới an ninh gầm hét, trực tiếp mở ra đi ra ngoài. Đi đâu? Hắc lão cựu cũng không quá chắc chắn mình muốn đi đâu, hắn ngược lại là có mấy cái thường đi địa phương, nhưng bây giờ sau lưng đuổi theo mấy cái đòi mạng người, hắn cũng không dám đi gieo họa người khác. Dịch hư đạo trưởng vậy? Không được, quá xa. Trên đường nói không chừng đã bị giết chết. Địa phương dương khí mạnh, vùng lân cận có hay không trăm năm trở lên đạo quan chùa các loại. Hắc lão cựu vừa lái xe một bên mở điện thoại di động lên tìm kiếm, nhưng tìm kiếm kết quả toàn mẹ nó ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Đáng chết, cựu gia bây giờ cũng không thời gian cùng các người hao tổn. Ken ken ken, Hắc lão cựu ngẩng đầu một cái người giấy đang nằm ở xe hắn trên đầu, ủy dị đối với hắn cười. Hắc lão cựu thắng gấp xe một cái đem người giấy quăng ra ngoài. Không được, không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể đi đó. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa ký chịu tưởng đại hành này nhé. https://2.2/chuyen.tan.tu.vn/vn/dốc/ngang/chuyen/kheo/gạch/ngang/chuyen/kheo/gạch/ngang/kỳ/gạch/ngang/chủ/gạch/ngang/tuần/gạch/ngang/giai/gạch/ngang/hành.8 kinh hiện âm ti. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đi bót cảnh sát. Đây là Hắc lão cựu trước mắt duy vừa nghĩ tới tương đối đáng tin chủ ý. Dịch hư đạo trưởng đã từng nói, thế gian dương khí nặng nhất địa phương trừ quân đội chỗ, chính là quan nhà phủ đệ. Cái gì là quan nhà phủ đệ? Chính là bây giờ bót cảnh sát. Trên người hắn mặc dù có chút không sạch sẽ, nhưng cũng không phải là đòi mạng chuyện. Phản mà lúc này không đi bót cảnh sát, nói không được tánh mạng liền muốn bỏ ở nơi này. Nói đi là đi. Một cước cần ga đánh đến để. Ở khu thành phố trên quốc lộ, màu bạc cắt lợi ở trên quốc lộ kéo ra một đạo ảo ảnh. Mà lúc này thành phố vị Nam cục công an thành phố phòng trực bên trong, Lâm Dực Thịnh nhìn xem đồng hồ. 10 giờ 50 phút. Còn có chừng cỡ 10 phút. Lâm Dực Thịnh lật trang văn rơi xuống dốc núi vụ án án quyển, ở Kiều Thiến Văn và Lô Chí Vi trong hình đánh giá, cái này hai cái một cái là trang văn bạn gái, một cái là trang văn huynh đệ tốt. Thực tế điều tra bên trong, bởi vì không có động cơ gây án, cũng không có nhìn thấy tận mắt nhân chứng, không cách nào phán định là hắn giết. Cho nên cuối cùng định án là trợt chân rơi xuống dốc núi. Nhưng nếu như nói ác quỷ trang văn báo lại án là thật, như vậy cái này Lô Chí Vi nhất định là có vấn đề. Mà đây cái Kiều Thiến Văn nhất định biết chút ít cái gì. Khép lại án quyển, Lâm Dực Thịnh nhìn một cái đồng hồ. 10 giờ 59 phút, còn thiếu tới 1 phút. Nhưng là lúc này một hồi mãnh liệt bánh xe cùng mặt đất giữa tiếng va chạm từ bên ngoài truyền vào. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Báo cáo sếp. Một chiếc màu bạc cắt lợi bật vào. Không phải đã giới nghiêm, thông báo qua trung quanh dân thành phố bót cảnh sát bên ngoài thiên sao? Lâm Dực Thịnh nhíu mày nói. Luôn có dân thành phố không có tiếp thu được thông báo, dẫu sao mới phát tạm thời thông báo. Trợ thủ Hồ Tử Minh đi tới cười khổ nói, loại này thông báo rất khó toàn bộ bao trùm, nếu như toàn bộ bao trùm thì biết lộ vẻ được tình hình nghiêm trọng, cùng bản ý của bọn họ không hợp. Người báo cảnh sát đâu? Bây giờ ở bên ngoài, đã khống chế lại. Hắn nói có chuyện trọng yếu tình muốn lên báo. Lâm Dực Thịnh xem nhìn thời gian, 12 điểm đã qua một chút, sau đó quay đầu đối với Hồ Tử Minh nói, không thời gian, ngươi đem hắn tìm một chỗ an trí đứng lên, ngày mai giao lại cho thành phố vị Nam ngành công an. Tốt. Hồ Tử Minh đáp ứng xoay người rời đi. Vậy mà nói, quân sự bố phòng khu loại này xông vào đều có quyền bắn chết. Nhưng là dù sao cũng là ở trung tâm thành phố, người ở đây lưu bản thân là hơn, hơn nữa bố phòng lại là cục công an loại này xử lý tình huống khẩn cấp trường hợp công cộng, khó tránh khỏi có hay không nhận được thông báo quần chúng tới nơi này. Cuối cùng, Hồ Tử Minh liền đem bắn chết đội là khống chế, để tránh tạo thành thương vong không cần thiết. Hồ Tử Minh đi sau này, Lâm Dực Thịnh cùng hai người cảnh vệ viên tiếp tục ở phòng trực chung đang đợi. Tối nay bóng đêm phá lệ u ám nặng nề, theo thời gian đưa đẩy phòng trực bên trong nhiệt độ chợt giảm xuống. Cốc 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 tiếng gõ cửa đúng kỳ hạ tới, đúng cửa tựa như cùng một khối cục băng tản ra kinh khủng khí lạnh. Hai cái cảnh vệ viên ngay tức thì rút xuống ra, bày trận mà đợi. Tới sao? Lâm Dực Thịnh lẩm bẩm nói, hắn ngẩng đầu lên cao giọng nói, mời vào. Ta có thể giúp ngươi minh oan. Ngươi cũng tới ba ngày, không cần phải che che giấu giấu. Người ngoài cửa tựa hồ đang do dự, một lát sau, rắc rắc chốt cửa rời xuống, toàn bộ cửa mở ra. Một cái cả người hắc khí quấn quanh người đứng ở ngoài cửa, hắn diện mạo và không chết đi trang văn giống nhau như lúc. Thật ra thì so sánh với ngươi, ta càng thích gặp Ngụy Võ Lăng. Ngươi để cho ta rất không thoải mái. Thật sự là quỷ, may là Lâm Dực Thịnh nghĩ tới trăm ngàn lần gặp mặt cảnh tượng, nhưng là lúc này vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Nhưng Lâm Dực Thịnh không có chút nào sợ, hắn nhìn thẳng trang văn. Không thoải mái. Đúng, không thoải mái. Ngươi sợ quỷ 3 điểm, quỷ người phải sợ 27 phần. Quỷ sợ dương khí, trên người dương khí đối với quỷ mà nói rất không thân thiện, đối với quỷ mà nói thế gian có mấy cái địa phương đợi rất khó chịu, thậm chí đợi không được. Trang văn thanh âm lạnh như băng vang lên, trong đó tựa hồ không có một chút tình cảm. À, địa phương nào? Ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp quỷ. Đối với những thứ này thật là tò mò. Lâm Dực Thịnh hít mắt, mày kiếm hơi nhíu, có nhiều thú vị hỏi. Hắn nâng lên tay tỏ ý hai cái cảnh vệ viên buông xuống xuống, nếu quả thật là quỷ, vật này đối với hắn mà nói hơn phân nửa là không có ích lợi gì. Quân đội chỗ, hương khói cường thịnh chỗ, quan nha phủ đệ chỗ, tiên nhân đạo thống chỗ, còn có một chút cực dương đất. Người là quân nhân, trên mình dương khí quá nặng, để cho ta rất không thoải mái. Trang Văn lạnh như băng nói, hắn có thể rõ ràng đối diện vị này tướng quân ý tưởng, quốc gia không cho phép có vượt qua quốc gia không chế, có thể nguy hại quốc gia dân chúng tồn tại. mà quỷ đã vượt ra khỏi quốc gia quản khống bên trong, chỉ là không thoải mái. Lâm Dực Tịnh nhíu mày nói, nếu như chỉ là không thoải mái, những quỷ này vật thậm chí có thể tiến quân thần tốc thẳng vào hoàng cung hoặc là nội các cấm địa, đi ám sát những cao quan kia tranh yếu. Cái này đối với quốc gia mà nói không phải chuyện gì tốt. Ngươi chưa thấy được ngươi hỏi quá nhiều sao? Chuyện ta tính thế nào? Trang Văn lạnh lùng hỏi, trên người hắn phập phồng bất bình hắc khí tượng trưng cho đã bắt đầu không kiên nhẫn tâm tình. Hắn là tới Minh Oan, không phải tới giải đáp nghi vấn. Tối nay thành phố Vị Nam cục công an dương khí quá nặng, cho dù hắn mang quỷ sai cho lệnh bài của hắn cũng cảm thấy được bội cảm khó chịu. Quốc gia sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào muốn chạy thoát luật pháp chế tài người, nếu như ngươi nói là sự thật, phạm pháp người một cái vậy không chạy khỏi. Lâm Dực Thịnh nghiêm mặt nói, trước mặt quỷ rõ ràng cần hắn cho một cái cam kết. Chỉ cần quỷ này nói là sự thật, hắn không ngại cho một cam kết. Không phải là đem một tên ác nhân mang ra công lý thôi. Quốc gia 70 trở mưa gió, cái gì chiến sự không có gặp qua, nhưng là quỷ vật vẫn là lần đầu tiên gặp. Lâm Dực Thịnh muốn vì quốc gia thăm dò nó nguồn gốc. Hy vọng ngươi nói là sự thật. Ta thời gian không nhiều lắm. Có cái gì muốn hỏi ngươi hỏi đi. Trang Văn cẩn thận quan sát liền một chút, trước mắt Lâm Dực Thịnh, hắn đối với quân nhân rất có hảo cảm, vốn là hắn cũng phải cần đầu quân, nhưng là phía sau bởi vì một vài sự vật trì hoãn. Là quốc gia nào trước cho tới bây giờ không có quỷ vật xuất hiện, nhưng ngươi nhưng xuất hiện. Lâm Dực Thịnh hỏi ra cái này hắn trong lòng lớn nhất nghi vấn. Hai cái cảnh vệ viên vậy dựng lên lỗ tai, đối với chuyện này bọn họ cũng là tò mò cực kỳ. Ta không biết, ta cũng là gần đây mới vừa thành lạc quỷ, nhưng ta cảm thấy rất có thể là âm ti bên kia quản lý tương đối khá, không có quỷ trách họa loạn nhân gian, cho nên các người mới không biết có quỷ tồn tại. Trang Văn nơi nào biết cái này phỏng đoán muốn hạ 18 tầng địa ngục xem mới biết, hắn cũng không tâm tình này đi xuống. Đi xuống, sợ là liền không lên tới. Suy nghĩ một chút vậy cuốn xích sắt trung niên gầy đét quỷ sai, Trang Văn đều biết đó không phải là cái chỗ đi. Âm ti, còn có âm ti. Lâm Dực Thịnh cả kinh nói, có quỷ tồn tại cũng đã quá kinh người, vẫn còn có âm ti tồn tại. Như thế nói thật có sống chết luân hồi, có người nắm giữ bọn họ sống chết số mạng. Có, ta mặc dù có thể dừng lại dương gian, chính là quỷ sai ngầm cho phép. Trang Văn nói tới quỷ sai, không tự chủ run run một cái. Nhưng Lâm Dực Thịnh nhưng bắt được một màn này. Xem ra cái này Trang Văn rất sợ quỷ sai. Không đúng, ngươi không phải nói âm ti quản rất nghiêm sao? Chúng làm sao biết ngầm cho phép ngươi đi ra chứ? Dựa theo Trang Văn nói, quốc gia sở dĩ vẫn không có quỷ quái tin tức, là bởi vì là âm tư không cho phép, như vậy hắn làm sao biết thành là đặc biệt quy định. Ta không đi luân hồi, nhân gian có vị đại tiên thiếu một cái thủ sơn ác quỷ. Ta sau đó sẽ đi nơi đó. Trang Văn nhìn một cái Lâm Dực Thịnh, bây giờ suy nghĩ một chút hắn thật là vận khí tốt, dựa theo Lâm Dực Thịnh theo như lời quốc gia hơn 70 năm không có gặp qua quỷ, vậy nói rõ trước hơn 70 năm quỷ hồn toàn bộ xuống địa phủ. Hắn là duy nhất một may mắn. Cái gì? Còn có tiên nhân? Đoạn này nói chuyện triệt triệt để kinh hãi Lâm Dực Thịnh. Hắn trước cảm thấy quỷ hồn hẳn là nào đó khoa học không cách nào giải thích trạng thái, là mắt thường không cách nào quan sát nào đó hình thức, chẳng qua là loại hình thức này ở nào đó dưới hình thức có thể bị người thấy. Nhưng trước mắt quỷ nhưng nói cho hắn, không phải như vậy, theo truyền thuyết thần thoại như nhau, quỷ hồn tồn tại, âm ti vậy tồn tại. Âm ti không chỉ có tồn tại, hay là có người quản lý. Thậm chí âm ti ra, còn có tiên nhân tồn tại thế gian. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bắt thập niên đại tân nông dân nhé hở tờ s, truyền tàn tủ vẹn VN, dốc chuyển, trong sinh chi bắt tháp nỉ ẹn dây tan nong gian chương 9, mới ra ổ sói lại nhập hang hổ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình nhân gian có tiên. Lâm Dực Thịnh trực tiếp đứng lên nói, tin tức này truyền đi, sợ là cả thế giới cũng sẽ khiếp sợ. Có. Trang Văn trực tiếp đáp, không chút do dự nào, khàn khàn thanh âm ở toàn bộ phòng trực bên trong vang vọng. Đây là cái đó trung niên bị sai nguyên thoại. Người gặp qua. Lâm Dực Thịnh nhìn chằm chằm ác quỷ Trang Văn nói, hắn phải biết rõ cái này tiên đến tột cùng là ai. Giải quyết xong chuyện này, ta sẽ đi vậy vị đại tiên nơi đó. Đó chính là không gặp qua. Người đang chất vấn ta. Trang Văn quanh thân hắc khí lững lờ. Tựa hồ là đối với Lâm Dực Thịnh không tín nhiệm hắn rất bất mãn, không phải nghi ngờ, chẳng qua là ở xác nhận sự thật. Ta là một người lính, ta đối với sự thật tương đối tích cực. Lâm Dực Thịnh cho dù lại tin tưởng Trang Văn, vậy phải dẫn hoài nghi thái độ đi xem chuyện này. Hắn ý kiến quyết định quốc gia đối với sự kiện linh dị xử lý thái độ. Đây là quỷ sai nguyên thoại, thân hoàn đoan sau đó, ta sẽ đi vậy vị đại tiên cử xuống đợi nghe sai khiến. Nếu không ngươi cho rằng tại sao trước hơn 70 năm cũng không có quỷ xuất hiện, mà ta có thể, cái này hẳn coi như là ta một cái phúc lợi. Thật ra thì, các người hẳn cảm ơn có âm ti tồn tại. Nếu không ta liền sẽ trực tiếp giết hại chết ta nguyên hùng. Căn bản không biết tới cảnh cục báo CA. Trang Văn giọng lần đầu tiên có chút lưỡng lờ, trên người hắn hắc khí ở hắn nhắc tới nguyên hùng thời điểm điên của bơi, không nói hết khí lạnh bộc phát ra, nhìn ra được hắn thật rất muốn báo thủ. Cho nên nói là âm ti ước thúc ác quỷ được là sao? Ta còn có một nghi vấn, các người có thể không chút kiêng kỵ ra vào các loại địa phương sao? Lâm Dực Thịnh đưa ra cái cuối cùng nghi vấn, hắn muốn phán định những quỷ này là uy hiếp hệ số. Không thể. Trước nói với ngươi những địa phương kia đều trên cơ bản không thể đi. Vậy ngươi, ta là bởi vì lệnh bài này, cho dù có lệnh bài này, ta ở chỗ này vậy ngây ngô rất không thoải mái. Trang Văn hiện đầy vết thương cánh tay đưa ra ngoài, một cái không biết là làm bằng vật liệu gì lệnh bài nằm ở lòng bàn tay của hắn. Lệnh bài phong cách cổ xưa thở mạnh, phía trên không có gì sửa chữa, nhưng là nhiếp nhân tâm phách. Lệnh bài, đây là quỷ sai tạm cho mơ ta. Chính là dựa vào cái này, ta có thể đi ở nhân gian nơi trí dương. Có thể cho ta nhìn một chút không? Đi về phía trước mấy bước đi tới Trang Văn trước mặt, may là Lâm Dực Thịnh thân thể cường tráng vậy cảm thấy có chút giá rét cực kỳ. nhưng là hắn trên vai lon cầu vai và trước ngực quốc gia chi huy nóng lên, ngay tức thì xua tan âm hàn. Không được, nơi này dương khí quá nặng, không có lệnh bài kia ta có thể không chịu nổi. Lệnh bài ở Trang Văn trong tay giật mình, biến mất ở hắn vờn quanh thân hắc khí bên trong. Ồ, thế nào? Ta cảm thấy khí tức của đồng loại. Trang Văn ma sát hai tay âm hiểm cười nói, đây là hắn sau khi chết lần đầu tiên ở dương gian cảm nhận được khí tức của đồng loại. Đồng loại? Lâm Dực Thịnh giật mình trong lòng. Trang Văn đồng loại, vậy cũng không phải là chút yêu ma quỷ quái. Đây là ngoài cửa sổ trong đại viện truyền đến tiếng kêu to. Ta có việc gấp, ta phải báo CA. Hắc Lao Cửu lái xe vọt vào bót cảnh sát sau đó liền phát hiện không đúng, không thấy cảnh sát không nói. Từng cái vọng gác nối thành một mảnh, bốn phía một cán cần hiện lên đen tuyền ánh sáng cán thương trực tiếp nhắm đầu hắn. Cả người thân quân phục không không nói rõ người tới thân phận. Hắc Lao Cửu nhớ lại cú điện thoại kia bên trong Lý Phong nói gần đây tiếng gió có chút chặt. Tiếng gió như thế chặt, cũng điều động quân đội. Không biết nơi này giới nghiêm sao? Ngươi biết tự tiện xông vào trọng địa quân sự là tội gì sao? Tới vây hai quân nhân, ấn hắn hai cái tay, tuôn xuống trên đất quát lên. Ta không biết à, ta là tới báo CA, chuyện quá khẩn cấp, có thể hay không để cho ta đi vào trước? Hắc Lao Cửu nhìn mọi người thở phào nhẹ nhõm, quân đội so bót cảnh sát an toàn hơn, nơi này dương khí đầy đủ hơn. Chuyện gì xảy ra? Người tình huống gì? Hồ Tử Minh vừa nghe đến thanh âm liền đi ra, bây giờ đêm nơi này chính là không cho phép người ngoài tiến vào. Ta có việc gấp, ta tới báo CA. Hắc Lao Cửu lớn tiếng hô. Báo CA chờ ngày mai đi. Tự tiện xông vào quân sự bố phòng khu, ngươi bây giờ đêm sợ là không đi được, ngây ngô ở chỗ này một đêm, ngày mai đã điều tra xong thân phận ngươi, chúng ta sẽ đem ngươi giao lại cho bót cảnh sát. Hồ Tử Minh nhanh chóng quyết định Hắc Lao Cửu xử trí, sau đó xoay người đi vào bót cảnh sát phòng trực. Lần này thông báo tình huống hắn là biết, nhưng là có vài người không biết là về tỉnh thì có thể lộ thứ. Hắc Lao Cửu thở phào một cái, vào quân đội cái này an toàn nhưng mà có bảo đảm. Nhưng Hắc Lao Cửu không có nghĩ tới là hắn không có tiến vào bố phòng trong khu, mà là bị tìm một cái khu vực phòng thủ ra phòng trống, đem hắn đóng lại. Một cái không cách nào chạy trốn phòng trống, cái này cùng giết hắn có cái gì khác biệt? Hai vị, ta thật sự có tình huống khẩn cấp, thả ta rời đi đi. Quân lệnh như núi, ta bỏ mặc ngươi có chuyện gì gấp, không thể đi thì là không thể vào đi. Trông nom hắn hai cái binh đại ca, bỏ mặc hắn như thế nào tận tình khuyên bảo nói, cũng cắn không thể thả hắn đi. Trống không trong phòng, cuối cùng chỉ có Hắc Lao Cửu một người. Ken 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 gõ thủy tinh thanh âm ở trong phòng quanh quẩn. Đỏ tươi môi sừng nhọn người giấy, phiêu ở ngoài phòng cửa sổ và Hắc Lao Cửu bốn mắt nhìn nhau. Không được, sẽ chết, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Hắc Lao Cửu dùng sức gõ sau lưng cửa hô, ta muốn đi nhà vệ sinh. Ngươi sao nhiều như vậy chuyện đâu? Ngoài cửa binh đại ca không nhịn được nói, môn này bên trong người đã dày vò hắn riêng biệt canh giờ, còn không chịu yên tĩnh. Cửa ngay tức thì mở ra, mà ngoài cửa sổ người giấy nhưng là chẳng biết đi đâu. Hắc Lao Cửu theo binh đại ca xuống lầu đi tới phòng vệ sinh, hắn đi vào từ phòng vệ sinh sau đó, bắt đầu nhanh chóng quan sát toàn bộ nhà. Có cửa sổ. Bên ngoài là hành lang thang lầu. Hắc Lao Cửu nhẹ nhàng mở cửa sổ, từ bên trong chạy ra. Xoay người hướng bót cảnh sát chạy đi. Không có biện pháp, liền dựa vào hai cái chân muốn chạy, đó chính là tự tìm cái chết. Bót cảnh sát cửa đứng thiếu, xa xa nhìn lại. Tại sao lại là cái này? Cách thật xa, Hắc Lao Cửu liền quát to lên. Ta có việc gấp, ta phải báo CA. Dừng lại. Dừng lại. Lại không dừng lại ta nổ súng. Cầm súng quân nhân giống to, nếu là thật là tội phạm, hắn sẽ nổ súng. Nhưng người trước mắt rõ ràng không phải ạ. Ngay tại cầm súng quân nhân ngẩn ra thời điểm, Hắc Lao Cửu trực tiếp xông tới đây. Chuyện gì xảy ra? Lâm Dực Thịnh từ bót cảnh sát bên trong đi ra. Hắn mạnh xông khu quân sự. Trực vọng gác trả lời. Để cho hắn tới đây. Lâm Dực Thịnh nhìn một cái Hắc Lao Cửu, hắn không nghĩ ra cái này thế nào lại là Trang Văn đồng loại. Hắc Lao Cửu thân cao 1 thước 9, vừa thấy chính là một khí dương cương rất đủ nam tử, tại sao phải bị nói thành Trang Văn đồng loại? À, Lính tuần phòng ngẩn người một chút. Ta nói để cho hắn tới đây. Tốt. Theo Lâm Dực Thịnh đi vào bót cảnh sát sau đó, một bên Hồ Tử Minh vậy đi vào bót cảnh sát. Làm sao ngươi lại tới? Thấy Hắc Lao Cửu hắn ngẩn người một chút. Ta để cho hắn tiến vào. Lâm Dực Thịnh thanh âm cương ngạnh mà không mất khí phách. Không phải nói muốn giới nghiêm sao? Hồ Tử Minh nghi ngờ nói, vậy làm sao phải dẫn người ngoài đi vào? Trang Văn muốn gặp hắn. Ai? Cái gì? Trang Văn? Hắn tới thật. Hồ Tử Minh ngẩn người một chút, ngay tức thì phản ứng lại. Cái đó người chết Trang Văn. Thật sự có quỷ. Được được. Cùng đi đi. Lâm Dực Thịnh không có nói qua nhiều mà nói, chẳng qua là để cho Hồ Tử Minh cùng đi. Hắc Lao Cửu không quá rõ cái này trong quân đội giáo tại sao mang hắn đi vào, nhưng là đi vào bố phòng bót cảnh sát bên trong, hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Chí ít trước mắt không nguy hiểm đến tính mạng. Chính là cục cảnh sát này bên trong làm sao lạnh như vậy? Có một loại đã qua đêm đi tới mộ huyệt cảm giác. Cho đến đi tới trong phòng trực, Hắc Lao Cửu phát hiện trường càng lạnh hơn. Hắn ngẩng đầu một cái, ngay tức thì như rơi địa ngục. Cả người từ lên lạnh khi đến, chỉ gặp một cái cả người hắc khí chỉ còn lại nửa cái đầu ác quỷ, đang cười lạnh nhìn hắn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bắt thập niên đại tân nông dân nhé hở tờ 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 s, chuyển tàn tủ vẹn VN, dốc chuyển, trong sinh chi bắt tháp nỉ ẹn di tan nong giàn chương 10, quỷ, tà vận. Đạo sĩ cuốn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ta ngươi hắn hắn Hắc Lao Cửu chỉ Trang Văn cả người thanh âm đều run rẩy, lúc này mới ra ổ sói lại nhập hang hổ. Hắn thậm chí cảm giác được mình có phải hay không vẫn còn ở trong mộ huyệt, căn bản cũng không có đi ra khỏi đã tới. Hắc khí lượn quanh thân, lệ khí bức người, thân như hàn băng, hạng mục đoạt tâm hồn. Đây mới thực là ác quỷ hình dáng. Dựa theo Dịch Hư đạo trưởng nói, thấy loại này quỷ trực tiếp chuẩn bị hậu sự là được rồi. Lệ Quỷ Hắc Lão Cửu hai chân đều ở đây như nhũ ra. Hồ Tử Minh vậy đánh giá cái này ác quỷ, không giống với Hắc Lão Cửu không biết chuyện, hắn là biết cái này quỷ. Hắn thậm chí biết đây là quỷ ở giữa không bình thường quỷ, tới Minh Văn quỷ. Nhưng cho dù là biết, hắn như cũng không nhịn được khiếp sợ. Khoa học giáo dục một chút lớn lên hắn, trong nháy mắt có chút không cách nào tiếp nhận một kết quả như vậy. Là một cái ác quỷ. Lâm Dực Thịnh tìm đem cái ghế ngồi xuống sau đó, đối với Hắc Lão Cửu nói, hắn nói trên mình ngươi cũng có ác quỷ hơi thở. Không phải ác quỷ, chỉ là có chút tà vật hơi thở. Một bên Trang Văn trên mình hắc khí quấn quanh, phát ra khàn khàn thanh âm cải chính nói. Hắn thanh âm cũng để cho Hắc Lão Cửu hơn nữa sợ hãi. Tà vật. Lâm Dực Thịnh nhìn Trang Văn nói, tà vật là những thứ gì, cùng bị quái lại có cái gì khác biệt? Tà vật chính là dùng một ít âm tà thủ đoạn, ví dụ như bó người giấy, nuôi quỷ các thủ đoạn làm thành một ít tà vật. Ta còn khi còn sống thường xuyên nghe thế hệ trước nói tới, vậy tà vật lưu lại hơi thở phong tỏa người này, cho nên trên người hắn sẽ có tà vật hơi thở. Trang Văn đệ khàn khàn thanh âm nói, quỷ nói chuyện trước mắt hắn chỉ học được hai loại phương thức, một loại là trực tiếp hướng muốn cùng hắn đối thoại người truyền ý thức, một loại khác chính là dùng mình linh thể chấn động không khí. Người sau rất khó khống chế, cho nên nói đi ra cũng biết quỷ dị dị thường cùng âm ách. Hắc Lão Cửu tận lực bình phục mình tâm tình, quan sát tỉ mỉ trước mắt Dịch Hư đạo trưởng nói ác quỷ. Ác quỷ hơn phân nửa là kiểu chết thảm tuyệt hoặc là trong lòng ngất ức khí khó mà bình phục mà hình thành. Chúng sẽ bị ngược bên trong oán khí nơi nhuộm, giết người báo thù. Vậy sẽ bị âm ti chế, sẽ không xuất hiện ở nhân gian. Nhưng trước mắt một màn này nhưng là có chút cổ quái ạ. Cái này ác quỷ nhìn như thật giống như rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Hơn nữa còn có thể xuất hiện ở dương gian trí dương chỗ. Hán, các người là quốc gia đặc thù quân đội phải không? Hắc Lão Cửu tựa hồ có chút rõ ràng, có yêu quái tồn tại, tự nhiên cũng có trong truyền thuyết kỳ nhân dị sĩ. Trong quốc gia vậy nhất định sẽ có như vậy một cái quân đội. Đặc thù quân đội. Lâm Dực Thịnh cười một chút, hắn không thừa nhận cũng không giải thích rõ. Ngươi coi như là đi. Nói một chút chuyện ngươi đi. Dám mạnh xông quân sự bố phòng khu, thằng nhóc ngươi là gan cũng không nhỏ. Ta. Hắc Lão Cửu ngây ngẩn, hắn vốn là tị nạn, dẫu sao nói có người giấy đuổi giết tại sao có thể có người tin. Nhưng là bây giờ có một cái thật quỷ ở bên cạnh, thậm chí trước mắt rất có thể chính là quốc gia đặc biệt ứng đối sự kiện linh dị quân đội, hắn làm sao dám không nói thật. Dẫu sao bị người giấy để mắt tới sự việc đều đã nhìn ra. Ta là tới bảo toàn tính mạng. Hắc Lão Cửu cắn răng một cái, đánh bạc đi nói. À, bảo vệ tính mạng. Lâm Dực Thịnh thanh âm nghe không ra vui giận, nhưng hắn nhưng trong lòng thì suy nghĩ muôn vàn. Xem ra một mực có tà vật hại tính mạng người. Hôm nay cái này không phải đặc biệt quy định, cái này thế gian vẫn luôn có quỷ vật hoạt động, chỉ bất quá mọi người bị lừa gạt ở đáy cốc. Có vị này quỷ đại gia ở bên cạnh, ta cũng sẽ không nói những cái kia nói ra mọi người cũng sẽ cười giải thích. Ta bị 5 người giấy đuổi giết. Tới đây là bởi vì là bót cảnh sát dương khí, nặng có thể né tránh những thứ này âm tà vật. Người giấy? Cái gì người giấy? Ngươi làm sao chọc tới người giấy? Hồ Tử Minh hỏi tới. Hắn không nghĩ tới một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, có quỷ cũng được đi. Hiện tại hoàn hảo giống như không chỉ một án kiện. Ta là ở trong nghĩa địa chọc tới người giấy, ta là cái tứ gia, cũng chính là tên trộm mộ. Đầu năm 80, ta liền gặp được tà vật, đó là một cái cô dâu quỷ. Đoàn người chết liền còn dư lại ta một cái, ta cũng không dám nữa làm cái này được làm. Nhưng là gần đây ta bị trộm sạch gia tài. Chủ yếu là chính ta cũng được đi, trong này còn có trên đường mấy cái không phải dễ trêu nhân vật vật kiện. Vì con sống, ta nặng sao cũng nghiệp. Lại không nghĩ rằng, lại gặp loại chuyện này. Lại là chỉ có ta một người trốn thoát. Hơn nữa đầu năm 80 cô dâu quỷ không có để mắt tới ta, nhưng ngày hôm nay những cái kia người giấy nhưng đem ta theo dõi. Nếu không phải khối ngọc này bại, ta đã chết. Hắc Lão Cửu từng điểm giải thích mình gặp gỡ, trộm mộ là không có tử hình, nhưng một khi bị người giấy phát hiện vậy nhất định phải chết. Đầu năm 80 thì có sự kiện linh dị. Lâm Dực Thịnh mặt âm trầm xuống. Ngươi làm sao biết, nơi này có thể né tránh tà vật. Từ đầu năm 80 dậy, ta liền một mực thu tập các loại tà vật khắc chế phương pháp. Hơn nữa biết một cái kỳ nhân, là một cái tên là Dịch Hư đạo nhân, những thứ này kỳ môn phần nhiều là hắn nói cho ta. Hắc Lão Cửu đàng hoàng giao phó, nơi này là quân đội bố phòng chỗ, nếu muốn từ nơi này chạy đi đơn giản là làm trò đùa, còn không bằng đàng hoàng dặn dò. Dịch Hư. Lâm Dực Thịnh trao mày một cái nói, đây quả thực là thọc tổ ong bỏ vẽ. Quỷ, tà vật, người chúng ta, còn có trong đó các loại kỳ nhân dị sĩ, quốc gia dưới lại cất giấu nhiều như vậy bí mật, đây quả thực không thể chịu được. Bọn họ là làm sao giấu liền lâu như vậy? Đúng. Dịch Hư. Hắn là một cái Mao Sơn đạo sĩ, ta khối ngọc này bài cũng là từ trong tay hắn thu mua tới đây. Hắc Lão Cửu bổ sung nói, hắn cảm thấy nếu có đặc thù quân đội như vậy, những thứ này dân gian các kỳ nhân khẳng định quốc gia cũng là biết, đã như vậy thì không cần che giấu. Ta hiểu ý. Trang Văn, hắn cái này tà vật, ngươi có biện pháp không? Lâm Dực Thịnh quay đầu nhìn về phía Trang Văn hỏi. Ơ, nhớ tới ta tới. Trang Văn âm chắc chắc cười nói, gió lạnh từ hắn quanh thân tràn ra, để cho Hắc Lão Cửu không tự chủ được dùng mình. Ta đương nhiên là có biện pháp, đem tà vật giết liền không phải tốt. Trang Văn khàn khàn thanh âm đem giết chữ kéo rất dài, để cho người có dũng khí cảm giác không rét mà run. Có thể bắt một cái làm tiêu bản sao? Lâm Dực Thịnh lại hỏi. Ngươi yêu cầu thật đúng là nhiều. Ta có ích lợi gì? Trang Văn không nén được nói. Trong hai ngày, vụ án của ngươi sẽ oan khiên rửa sạch. Chỉ cần ngươi thật sự là chết oan. Được. Nhớ ngươi nói. Trang Văn hóa thành một đạo hắc khí dừng lại đến Hắc Lão Cửu trước mặt, nhẹ nhàng ngửi một cái. Khí tức lạnh như băng để cho Hắc Lão Cửu quanh thân cũng đang tê dại. Hút cái mùi này. Trang Văn khẽ thở dài, cho một loại đảo cảm rất say. Khắc khắc cái phương hướng này. Trang Văn quay đầu nhìn lại, hóa thành một đạo hắc khí xông ra ngoài. Quân sự bố phòng khu bên ngoài, năm con bệnh màu trắng người giấy dạo chơi ở bốn phía. Chúng nhợt nhạt trên mặt, đỏ tươi môi lộ vẻ được phá lệ dữ tợn. Khu quân sự giống như là một đạo rãnh trời đứng ở bọn chúng trước mắt, để cho bọn họ không được tiến thêm. Tìm được các ngươi. Một đạo phát hiện đồ chơi thanh âm hưng phấn từ các người giấy sau lưng vang lên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://2.2/chuyen.tan.tu.vn/gạch chéo dọc gạch ngang chuyen gạch chéo đi ở gạch ngang tu gạch ngang hoi gạch ngang thon chương 11. Quất trang và quất quất hâm rưỡi hủ quất chém người giấy cuộn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình các người giấy cười dần dần biến mất ở trên mặt. Chúng cứng ngắt xoay đầu lại, đỏ tươi môi thậm chí đều không ở đỏ tươi, ngược lại có một loại bệnh sắp bệnh. Như thế nào? Khắc 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 rất ngạc nhiên mừng rỡ đi. Thật bất ngờ đi. Trang Văn Âm chắc chắc cười, trên người hắc khí lưu chuyển, đó là không nói hết hưng phấn. Đối với năm người giấy mà nói, đây cũng không phải là hưng phấn, mà là kinh hoàng. Đây vốn là một cái trò chơi mèo vờn chuột, nhưng bây giờ con chuột không thấy, bọn họ lại trở thành cái khác mèo con chuột. Cái này năm người giấy bất quá là đơn giản tạp vật, mà Trang Văn nhưng là chân chính ác quỷ, thậm chí trong tay còn có quỷ sai lệnh bài. Đây là định trước một bên ngã trò chơi. Trang Văn ở năm run lẩy bẩy người giấy chung quanh sau khi vòng vo một vòng, tà dị thanh âm ở người giấy vang lên bên hai. Tiếp theo, chúng ta chơi một cái trò chơi. Cái trò chơi này kêu người nào chạy chậm, người đó chết. Khắc 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 Trang Văn thanh âm khàn khàn mà du dài, âm chắc chắc nụ cười để cho ra đầu tê dại. Cái trò chơi này, tốt tàn khốc cả. Giấy biểu tình của mọi người ngây ngẩn, nhưng Trang Văn lại không có sướng suốt, dù sao cũng còn hắc khí đem cách hắn người gần nhất người giấy phái nam trực tiếp xé tới đây. Không ăn nổi người, nếm thử một chút người giấy là mùi vị gì vậy là không tệ. Khắc 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 người giấy phái nam điên cuồng bùng đấy, nhưng hắn chém người giống như sắc thức ăn sắc bén hao tổn rác ở hắc khí dưới hoàn toàn không có tác dụng chỗ. Trang Văn hắc khí đem người giấy trực tiếp kéo tới đây, một hớp đem nuốt xuống. Mùi này, chặt chặt chặt, có ý tứ. Khắc 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 Trang Văn phát hiện mình biến thành ác quỷ sau đó càng ngày càng biến thái, người nơi có cảm giác, tất cả vui giận chán ghét toàn bộ đang bị trong lòng oán khí tàng thực. Những người này nơi có đồ ở dần dần rời hắn mà đi. Hắn càng ngày càng giống một cái quỷ. Loại cảm giác này giống như là điên rồi. Khắc 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 ta tại sao cao hứng như thế? Khắc 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 bốn cái người giấy tựa hồ bị một màn này sợ choáng váng, cho đến Trang Văn lần thứ hai cười ra tiếng, bốn cái người giấy mới bắt đầu người điên giống vậy chạy tứ tán. Xa xa đi ngang qua bót cảnh sát góc một cái báo xã ký giả nghe được tiếng cười sau đó, nhanh chóng tiếp theo truyền ra tiếng cười đường hẻm. Lý Thế Văn là một giải trí ký giả, hắn ngày hôm nay vốn là chuẩn bị chụp lén Thiên Hậu Trương Thiên Vận sở căng đan, đáng tiếc ngồi sổn vô ích. Nhưng là xem ra ông trời mang hắn không tệ, đây rõ ràng là có người ở đường hẻm làm chút có ý nghĩa sự việc, loại chuyện này lượt nhấn tính vậy cũng sẽ không kém. Hắn rón rén đi tới đường hẻm của quẹo, thậm chí đặc biệt tránh được ánh đèn đem mình bóng dáng rơi trên mặt đất. Nhưng hắn duỗi một cái đầu, nhưng thấy được hắn cả đời này đều khó quên được tình cảnh. Một cái toa đỏ tươi miệng to bệnh sắc người giấy lộ ra hoảng sợ thần sắc, từ đường hẻm bên trong lăng không trùng chạy như điên đi ra, hướng hắn mặt đánh tới. Hắn vội vàng trốn một chút, nhưng là chậm phân nửa. Một đạo ấm áp chất lỏng từ mặt hắn lên tuột xuống, đau đớn sau đó chuyển tới. Nhưng hắn nhưng hoàn toàn không có tâm tình quản mình mặt, vội vàng cầm ra máy chụp hình, bỏ mặc quay chụp không có, liền hướng người giấy hình bóng ba liền theo. Quay xong theo sau đó, Lý Thế Văn mới lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đương nhiên là người giấy ạ. Đây cũng không phải là thứ quỷ gì. Ta mới là quỷ a. Một cái âm lãnh khàn khàn cực kỳ thanh âm từ Lý Thế Văn sau lưng truyền tới, không cùng hắn quay đầu, một mực tay khoác lên hắn trên bả vai. Trong nháy mắt, đầu óc hắn không bị khống chế đổi dỗi danh mạch. Mỗi một chi tiết hắn cũng có thể thấy rõ, nhưng chính là liền một đầu ngón tay cũng không núp ních được. Cả người cũng sủi lơ trên đất. Đột nhiên hắn hồ tây cảm giác được có cái gì lạnh như băng cực kỳ đồ ở mình trên vết thương liếm tới liếm lui. Khí tức lạnh như băng từ vết thương truyền tới, hắn cả người đều tựa hồ cứng lại. Đây chính là người mùi máu sao? Chậc chậc, món ăn ngon à? Khắc khắc vậy vô hình bị đồ tựa hồ ở đánh giá dáng máu hắn. Lý Thế Văn theo bản năng nghĩ đến, đáng tiếc, không thể ăn người. Hướng một cái thanh âm bất mãn từ hắn sau lưng truyền ra, ngay sau đó hắn trên vai buông tay ra. Một cái bóng đen hướng mới vừa người giấy phương hướng đuổi theo, mà Lý Thế Văn thân thể mềm nhũn, ngã trên đất. Hắn định từng ngụm thở hổn hển, nhưng không làm được. Khẩu khí kia giống như cắm ở trong cổ họng như nhau, mà thân thể lúc này thật giống như mới phản ứng được sợ hãi, không ngừng run rẩy trước. Lý Thế Văn cảm giác mình tựa hồ sẽ không hô hấp, cho đến hơn 10 giây sợ hãi sau này mới khôi phục hô hấp. Hôn hô nửa ngày trôi qua, Lý Thế Văn mới có chút khí lực, miễn cưỡng chống đỡ mình tựa vào trên tường. Cái gì thứ quỷ gì? Bóng đêm như cũ mờ tối, còn thừa lại bốn cái người giấy điên cuồng chạy thủ mạng. Phía sau Trang Văn không nhanh không chậm ở chúng sau lưng đuổi theo. Chặt chặt, để cho người mê mệt sợ hãi à? Thật là sẽ cho người biển. Khắc 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 Trang Văn quanh thân hắc khí phơi bày một loại cực kỳ hưng phấn tiết tấu toát ra. Đáng tiếc, so sánh với sợ hãi, ta muốn ăn các ngươi. Khắc 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 Trang Văn hắc khí phun trào đem phía sau nhất người giấy cuốn lên tới, hắn quỷ thân thể kéo ra một cái chỗ trống, dãy rủa người giấy trực tiếp bị điền đi vào. Món ăn ngon à? Khắc khắc Trang Văn liếm mình chỉ còn lại nửa gương mặt môi, cười điên cùng trước. Đáng tiếc, trong các ngươi còn phải sống một cái. Trang Văn điên cuồng hóa là hắc khí đuổi theo. Còn đưa lại ba cái người giấy điên cuồng chạy thủ mạng, thiên đạo tốt luân hồi, ông trời vòng vai. Trước trêu đùa hắc lao cựu các người giấy, bây giờ lại bị Trang Văn trêu đùa trước. Chạy mau à? Các người chỉ có thể sống một cái à? Có hay không cảm thấy cái trò chơi này chơi thật vui? Khắc khắc Trang Văn khàn khàn thanh âm không ngừng ở người giấy sau lưng quanh quẩn, giống như là đòi mạng phụ lệnh. Một cái lại một cái người giấy đang thúc giục hạ, bị Trang Văn nuốt vào. Cho đến cái cuối cùng, đây là một cái phái nữ người giấy. Nó lúc này đang dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Trang Văn. Thật muốn ăn ngươi hả? Trang Văn đưa ra thon dài đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm qua giấy mặt người gò má. Người giấy động cũng không dám động, chẳng qua là run rẩy không ngừng. Đáng tiếc, không thể, vẫn là phải khống chế mình. Tại sao thành quỷ vẫn không thể là tùy ý là đâu? Thật là khó chịu hả? Hống Trang Văn thu hồi đầu lưỡi, có chút tiếc nuối gào thét nói. Vô tận hắc khí từ Trang Văn trên mình phát ra, hóa là một cái lồng giam vậy cái lồng hướng người giấy che phủ xuống. Còn giữ lại cái này, người giấy liền động cũng không dám động, chỉ như vậy bị Trang Văn đựng hắc khí hóa thành lồng giam bên trong. Thành phố vị Nam cục công an thành phố phòng trực bên trong, Lâm Dực Thịnh ba người nhìn Trang Văn sau khi rời đi, liền yên tĩnh chờ đợi Trang Văn tin tức. Nhất là Hắc Lão Cửu, hắn là hy vọng nhất Trang Văn có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần Trang Văn trở về, vậy nói do hắn nguy hiểm đã biến mất. Khắc khắc đều ở đây cùng ta ư? Trang Văn vậy đặc biệt âm ách thanh điệu vang lên, còn làm hắn quỷ dị tiếng cười. Theo tiếng cười, một đạo hắc khí từ ngoài cửa sổ bay vào. Thật lâu không gặp à, các vị. Khắc khắc người giấy đâu? Thấy Trang Văn trong tay cái gì cũng không có, Lâm Dực Thịnh cau mày hỏi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://2.2/chéo/chuyen.tạn.tủ.vn/gạch chéo/dọc/gạch ngang/chuyen/gạch chéo/đi/ở/gạch ngang/thu/gạch ngang/hoi/gạch ngang/thon/chương 12. Bệnh thần kinh người tần sở mình cùng thiếu nữ bác sĩ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình tự nhiên ở bên ngoài. Nó không có lệnh bài có thể không vào được loại địa phương này. Trang Văn liếm môi, âm hiểm cười nói. Thật toàn bộ giết chết. Hắc Lao Cửu một mặt không thể tin nói, lúc này mới đi ra ngoài bao lâu? Người đang chất vấn ta. Khắc khắc Trang Văn hóa thành một đạo hắc khí, thẳng dán Hắc Lao Cửu mặt, âm lãnh cực kỳ khí lạnh từ trên người hắn tứ tán ra. May là Hắc Lao Cửu loại này to lớn tên lỗ mãng vậy không chịu nổi hàn khí này, không được run rẩy. Không 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 dám. Hắc Lao Cửu cắn răng từ răng trong kẽ hở tranh thủ ra mấy chữ này. Không thú vị ạ. Thật là không thú vị ạ. Trang Văn lần nữa hóa thành hình người, trở lại trên ghế ngồi, khàn khàn trong thanh âm tựa hồ đối với Hắc Lao Cửu rất là thất vọng. Lâm Dực Thịnh xem Hắc Lao Cửu, lại xem cả người lệ khí triền thân Trang Văn, thở dài nói, Hồ Tử Minh, ngươi đi theo Trang Văn đi xử lý một chút người giấy sự việc, phải sống. Mà ngươi, ta không biết ngươi kêu gì, ngươi theo ta tới, lần này phần này nhiệm vụ báo cáo xem ra là không tốt biết. Nói không nước Đức nhà sẽ vì vậy biến. Ta thật tốt suy tư một chút. Được, trưởng quan. Hồ Tử Minh vậy rõ ràng lấy nhiệm vụ này trước mắt lấy được tin tức tới xem, nhiệm vụ này báo cáo nhưng là không tốt biết, cần tỉ mỉ cân nhắc một chút. Hắn xoay người đi về phía Trang Văn, nói, Trang tiên sinh, mời. Chắc chắc, cũng chết không thể chết lại, còn có thể khách khí chút gì. Khắc 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 giả khách đạo. Hồ Tử Minh bị Trang Văn đoán hận sững sốt một chút, tình hồn lại sau cũng không tranh cãi, hắn quả thật không biết xưng hô như thế nào Trang Văn, chỉ một câu, mời. Trang Văn nghe vậy hóa thành một đạo hắc khí, theo Hồ Tử Minh rời đi. Trong phòng trực chỉ còn lại Lâm Dực Thịnh và Hắc Lão Cửu hai người. Lâm Dực Thịnh quay đầu nhìn về phía Hắc Lão Cửu, nói: "Viết chữ sẽ chứ?" "Sẽ." "Được. Thứ ngươi tiến vào trộm mộ cái này được làm bắt đầu viết. Tất cả sự kiện linh dị, tất cả kỳ nhân dị sĩ, tất cả mộ huyệt, một cái cũng không cho phép đổ vào. Biết chưa?" "Rõ ràng." "Không cho phép giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đừng lấy là ta không phát hiện được. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu biết chúng ta là ngành đặc biệt, ngươi thì nên biết, theo chúng ta liên hệ quan hệ, tội của ngươi thì không phải là tòa án tới tuyên án." "Rõ ràng, rõ ràng." Hắc Lao Cửu ha ha trước đầu, nói: "Bóng đêm như sóng biển dâng, gợn sóng vang trời vũ. Đợi đến mặt trời mọc sau đó, ai biết hay không còn giang hà như cũ đâu." Tần Sở Minh ngồi ở thành phố vị Nam cao nhất cao ốc trên, nhìn dưới mắt đèn đuốc huy hoàng, rượu thành phố sặc sỡ. Hắn nhẹ nhàng cười, Trang Văn cái này, bây giờ càng ngày càng có ý tứ. Nâng lên tay đồng hồ, Tần Sở Minh nhìn xem phía trên thời gian, đã hơn 2 giờ sáng. Nên về nhà. Một hồi gió thổi qua, Tần Sở Minh hóa thành một hồi bụi bặm tiêu tán ở giữa thiên địa. Mạc Bắc Biên thủy trấn nhỏ bên trong, một cái anh tuấn thanh niên ăn mặc xiên xẹo quần áo ngủ, niếp tay leo về trên giường của mình. Vén lên dậy chăn, nằm đi bảo. Ừ. Chết ấm áp. Bên trái sờ một cái, bên phải sờ một cái. Ồ. Thứ gì? Hả, ngươi làm gì hả? Thiếu nữ chờ mình, đem Tần Sở Minh nhẹ nhàng ôm lấy. Trên mình ngươi lạnh quá hả? Tần Sở Minh ngây ngẩn, pháp lực bắt đầu ở hắn quanh thân lưu chuyển, hắn cả người nhanh chóng đổi được ấm áp. Hả, cảm giác này rất thoải mái. Tần Sở Minh tung lên một góc chăn, lộ ra một cái đầu nhỏ. Nhưng trong tay chăn lại bị trong ngực thiếu nữ kéo trở về. Làm gì? Nàng nửa tỉnh bất tỉnh, giọng nói mang nhàn nhạt mùi sữa thơm, cái loại đó ngọt mà không ngán cảm giác, để cho Tần Sở Minh trong lòng sinh ấm áp. Tần Sở Minh nhẹ nhàng đem trong ngực thiếu nữ ôm lấy, ôn nhu nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong ngực thiếu nữ mang mơ hồ thanh âm nói, bởi vì không tìm được ngươi hả? Mỗi trời buổi tối cũng không tìm được ngươi hả? Rất phiền đát. Ngươi cũng đang làm gì hả? Ngươi có biết hay không ngươi là bệnh nhân à? Tần Sở Minh cười khẽ lắc đầu, lại nữa lời nói, pháp lực của hắn nhẹ nhàng dưới vào thiếu nữ thân thể. Bắt đầu là nàng sắp xếp gân cốt. Đêm không tiếng động, bên hai dần dần đều là trong ngực thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng hít thở. Tần Sở Minh là một cái người đổi kiếp, hắn kiếp trước là làm cái gì, đây hoàn toàn không trọng yếu. Không việc gì lưu niệm, không việc gì nhớ lại. Nhưng đời này lại có nàng. Đây coi như là chuyện trọng yếu nhất. Hắn đời trước là cô nhi, đời này cũng phải. Bởi vì là chuyện kiếp, hắn từ nhỏ liền dị bẩm thiên phú, vẫn là một thiên tài. Thiếu nữ thì không phải vậy, nàng từ nhỏ liền ngu xuẩn manh ngu xuẩn manh. Theo dần dần lớn lên, Tần Sở Minh bắt đầu phát giác mình chỗ độc đáo, hư không tạo vật, bịa đặt hoàn toàn. Hắn có thể vô căn cứ sáng tạo ra hắn cho rằng là đúng, là tồn tại, là có lý khả tuần hết thể sự vật. Hơn nữa cái năng lực này còn có thể theo người khác sinh ra tâm trạng trở nên mạnh mẽ. Hắn vì vậy mà rất nhanh đổi được có tiền, nhưng cùng chi đồng thời mà đến còn có cảm giác vô hình, hắn có lúc đều cảm giác đây không phải là mình. Tựa hồ có dù sao cũng người ở đầu góc bên trong vùng đấy. Tiêu gạo. Gần đây ngu xuẩn manh thiếu nữ rất nhanh phát hiện hắn không đúng, nàng học ý đi, muốn chữa khỏi hắn. Nhưng là, cái này vốn cũng không phải là bệnh gì. Đây là đi đôi với năng lực tăng cường mà sinh ra tác dụng phụ. Trừ phi, hắn vĩnh viễn không cần cái năng lực này, nếu không căn bản không trị hết. Huống chi, hắn bây giờ đã bệnh cũng không nhẹ. Dựa vào thế tục phương pháp, phỏng đoán căn bản không sẽ có hiệu quả gì. Như thế chăng như đi đúc ra thần thoại, từ thần thoại bên trong tìm kiếm phương pháp giải quyết. Cho dù như vậy sẽ bệnh được nặng hơn, nhưng có ít nhất hy vọng chữa khỏi. Đêm lặng yên không tiếng động đã qua trước, mùa hè mạc bắc mặt trời mọc tổng hội phá lệ sớm, nơi này 5 giờ sáng liền mặt trời mọc. Mới sinh ánh sáng mặt trời ánh nắng xuyên thấu qua thật dày rèm cửa sổ, Tần Sở Minh nhẹ nhàng bò dậy, là còn ở trên giường thiếu nữ chuẩn bị bữa ăn sáng. Hắn sớm liền không cần ngủ những thứ này, nhưng là vì để cho thiếu nữ an tâm, hắn mỗi ngày vẫn sẽ chạy trở lại ngủ. Đang đang thiếu nữ chân trần từ phòng ngủ trên lầu chạy xuống, nàng người mặc thuần bạch quần ngủ, lộ ra trắng phao chân nhỏ. Tần Sở Minh, ngươi cái móng heo lớn, ngươi tối hôm qua trở về lúc nào? Thiếu nữ ngồi ở cửa phòng bếp lên, tuyệt mồm nói. Hơn 2 giờ sáng đi. Tần Sở Minh tiện tay đem lửa đóng lại nói. Hơn 2 giờ. Ba ba ba. Ngươi còn lý luận. Ta hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua ngủ được kia. Thiếu nữ đưa ra ngón tay thon dài chỉ trong phòng bếp đang chuẩn bị bữa ăn sáng Tần Sở Minh, mặt nhíu theo bánh bao nhỏ như nhau, sữa khí cả giận nói. Trên giường của ta à? Còn ta đâu? Thiếu nữ có chút phát điên nói. Trên giường của ta à? À à à à. Ngươi lại có thể đem ta ngủ, ngươi phải phụ trách, nếu không ngươi chính là móng heo lớn. Tần Sở Minh tay trái bưng đĩa thức ăn, không để ý thiếu nữ kháng nghị, tay phải một cái thiếu nữ ôm lấy vắt trên vai lên, đi về phía bàn ăn. Cũng không phải là lần đầu tiên, ta bác sĩ đại tiểu thư. Ai bảo ngươi già đi trên giường của ta chạy, ngươi ngủ cũng sắp so ta ngủ nhiều. Đem đặt ở bên cạnh bàn ăn trên ghế salon, Tần Sở Minh cười nói, đánh răng không? Không có, ngươi cắn ta à? Thoáng hơi lý theo bạch đung đưa hai cái hai chân thon dài, lẻ lưỡi nói. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm easy tiên https://2.2/chéo-chuẩn.tạn-tủ-vẹn.vn/gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-chuẩn-gạch-chéo-do-gạch-ngang-thi-gạch-ngang-cục-gạch-ngang-pham-gạch-ngang-easy-gạch-ngang-sèn-chương-13, thật lâu không gặp. Khắc khắc cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình Lâm Dực Thịnh và Hắc Lão Cửu nhịn một cái suốt đêm, cuối cùng trưa ngày thứ 2 Lâm Dực Thịnh báo cáo rốt cuộc ở sửa đổi mấy mươi lần sau đó, hoàn cảo. Nhưng Hắc Lão Cửu nhớ lại còn không có viết xong, đây đều là muốn cùng báo cáo cùng tiến lên giao chứng minh vật kiện, Lâm Dực Thịnh không thể làm gì khác hơn là để cho người chờ. Cùng Hắc Lão Cửu nhớ lại viết xong ký tên đồng ý sau đó, rồi đến hắn tới nơi này thẩm một lần. Dùng thanh thủy lau một chút mặt, Lâm Dực Thịnh ở cảnh vệ viên dưới sự hướng dẫn đi vào một cái khác gian phòng. Tên họ: Lô Chí Vĩ. Giới tính: Nam. Một bên Lệ Hồng Cương mặc cả người quân trang, hắn chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt vị này cao tài sinh nói, "Ta hỏi ngươi một lần nữa, Trang Văn rơi xuống dốc núi thật sự là bất ngờ chuyện kiện." Thành thật trả lời: "Chúng ta gần đây có mới nhân chứng, nếu như ngươi không thẳng thắn, chúng ta sẽ liền thái độ tăng thêm ngươi cân nhắc mức hình phạt." Mang mắt kiếng Lô Chí Vĩ vẻ mặt hơi có vẻ bi thương nói, ta huynh đệ tốt Trang Văn rơi xuống dốc núi, ta cũng rất bi thương. Nhưng là đây là không có thể vãn hồi sự việc. Chuyện này thật sự là bất ngờ, dẫu sao mỗi năm đều có như thế mấy cái ngoại ý muốn không phải sao. Người mất đã bậy, ta xế chiều hôm nay còn muốn tham gia hắn lễ truy điệu. Phiên thoái khống chế điểm thời gian được không? Có người báo CA nói là người đem Trang Văn đẩy xuống vách đá, người đối với cái này có gì dễ nói sao? Lệ Hồng Cương híp mắt nói, ta đẩy xuống. Như vậy xin hỏi ta tại sao phải làm như vậy? Ta có cái gì đạo lý làm như vậy? Lô Chí Vĩ đưa lên một chút mắt kiếng của mình hỏi ngược lại, chuyện này hắn chủ tính rất lâu, tuyệt đối không có người xem. Duy nhất chính là Trang Văn bạn gái có thể đoán được liền một chút, nhưng là vậy tuyệt đối không có thấy. Còn muốn gặp hắn? Thật lấy là hắn trẻ tuổi ạ. Nghe nói ngươi gần đây ở truy đuổi Tiểu Thiến Văn. Lệ Hồng Cương nhìn trong tay tư liệu nói. Làm sao? Bây giờ cảnh sát liền cái này cũng cần để ý sao? Lô Chí Vĩ cao mày nói, căn phòng này giữa thông gió hình như là xấu, cái này khiến cho được cái gian phòng này phá lệ lạnh. Để cho hắn không nhịn được run run. Hắn ngược lại là ở một bản tiểu thuyết trinh thám bên trong xem qua có như thế thẩm vụ án, nhưng không nghĩ tới lại có thể đối với hắn dùng tới. Không có. Ngươi và Trang Văn là cùng một bộ môn, nhưng hắn hơn nữa ưu tú, cho nên luận bàn ký tên thời điểm vốn là không có ngươi vị trí, nhưng là hắn bây giờ chết, ngươi đỉnh đi lên. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Trang Văn vừa chết, ngươi liền bắt đầu theo đuổi bạn gái của hắn Tiểu Thiến Văn. Đây là thứ hai, cho nên chúng ta cảm thấy ngươi có giết người động cơ, xen vào tình giết và ghen tị bây giờ. Lệ Hồng Cương lần lượt cái nói. Cười nào. Nhưng là chúng ta quan hệ rất tốt. Trung quanh bằng hữu đều biết, các người đây là thuộc về ở không đi gây sự. Chúng ta dĩ nhiên sẽ không ở không đi gây sự, tiếp theo thuộc về đối lập thời gian, hy vọng ngươi thấy nhìn thấy tận mắt nhân chứng vẫn có thể lạnh như vậy yên tĩnh. Lệ Hồng Cương đứng dậy, cười nói. Hắn xoay người rời đi phòng thẩm vấn, đi ra. Bên ngoài Lâm Dực Thịnh đang xuyên thấu qua một chiều thủy tinh nhìn Lô Chí Vĩ biểu hiện. Lệ Hồng Cương sau khi đi ra, đối với Lâm Dực Thịnh chào một cái quân lễ. Lâm Dực Thịnh bàn tay đè một cái, tỏ ý hắn nói thẳng. Lệ Hồng Cương báo cáo, thông qua tâm lý học tới chắc bình mà nói, cái này rất có thể có vấn đề, mà chúng ta cũng tìm được giết người động cơ. Nhưng là người này mượn sách ghi chép bên trong, có quá nhiều liên quan tới trinh thám và tra hỏi phương diện sách, là một cao tài sinh, hắn đối với chống thẩm vấn rất có một bộ, chúng ta rất khó để cho hắn tiến hành công khai. Lâm Dực Thịnh nghe vậy quay đầu nói, tiếp theo, liền thăm hắn ở Trang Văn trước mặt phải chăng có thể giữ vững bình tĩnh. Chống rông phòng thẩm vấn bên trong, chỉ còn lại Lô Chí Vĩ một người. Hắn ngoài mặt không có bối rối chút nào, một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ, nhưng nội tâm vẫn là không nhịn được đánh trống. Thật bị người thấy được? Không thể nào hả? Tuyệt đối sẽ không có người thấy. Phòng thẩm vấn bên trong nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, Lô Chí Vĩ nhịn không được run rẩy, chẳng lẽ là muốn dựa vào hơi lạnh để cho ta khuất phục? Đây rốt cuộc là nơi nào ở thả hơi lạnh à? Lô Chí Vĩ khắp nơi thò đầu tìm kiếm hơi lạnh nguồn, nhưng có phát hiện không tìm được. Người đang tìm cái gì ạ? Các người cái này hơi lạnh có phải hay không hư? Không biết à, ta cũng không là ở đây. Vậy ngươi Lô Chí Vĩ cổ giống như là bị người nắm được như nhau, hắn trợn to hai mắt, con ngươi giống như là muốn trừng ra ngoài như nhau. Thật lâu không gặp. Khắc khắc anh em ta. Khắc khắc Trang Văn Dũ nửa cái đầu, óc theo cổ lưu trên đất, nhưng hắn cả người nhưng đang cười. Giống như là có quắp giống bậy cười. Mỗi run rẩy một cái, trên người huyết dịch giống như là không lấy tiền bậy giải xuống đất, cùng óc hòa chung một chỗ. Ngươi ta thế nào? Khắc 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 Trang Văn Quỷ dị cười, một cái thon dài đầu lưỡi đưa ra ngoài nhẹ nhàng ở Lô Chí Vĩ trên mặt liếm liếm. Hút xem mùi này để cho ta thật muốn ăn ngươi à? Khắc 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 khí lạnh theo Lô Chí Vĩ thiên linh cái thẳng gọt cái đôi cốt, bị liếm qua địa phương giống như là lạnh có vậy. Ngươi là quỷ. Lô Chí Vĩ cảm giác cảm của mình đã hoàn toàn không nghe sai khiến. Đúng vậy. Ngươi quên sao? Ngươi đem ta đẩy một cái như vậy, ta lại chết như vậy à? Ừ. Vô tận hắc khí từ Trang Văn trên mình dâng lên, hung hãn quấn quanh ở Lô Chí Vĩ trên mình. Trang Văn vung tay lên, loảng xoảng. Lô Chí Vĩ bị hung hãn nện ở trên tường. Ta chết à? Trang Văn điên cuồng gầm thét. Kinh khủng oán khí và lệ khí đánh thẳng vào Lô Chí Vĩ thân thể. Lô Chí Vĩ cảm giác mình thân thể không chỗ nào không có mặt đau đớn, loại này đau đớn giống như là lăng trì vậy, hơn 10.000 đem thép đau ở não xương cảm giác. Cái này, có nên ngăn cản hay không một chút? Lệ Hồng Cương nhìn trước mắt hê thảm Lô Chí Vĩ, hướng Lâm Dực Thịnh nói. Lâm Dực Thịnh cúi đầu hướng về phía Mị Dô nói, Trang Văn, chú ý ngươi được là, suy nghĩ một chút vị kia quỷ sai. Lâm Dực Thịnh thanh âm theo Mị Dô truyền tới cha hỏi bên trong phòng khách, nghe được quỷ sai tên chữ, người run một cái. Đây là, Lô Chí Vĩ đã mau không thở nổi. Loảng xoảng hắc khí bị Trang Văn thu hồi thân thể, Lô Chí Vĩ trực tiếp từ không trung rớt xuống. Khu khu cụ Lô Chí Vĩ hai tay che cổ điền cuồng hô hấp. Trang Văn bước chậm đi tới té xuống đất Lô Chí Vĩ bên cạnh. Bây giờ ngươi còn nói đó là một bất ngờ sao? Ừ. Trang Văn thanh âm khàn khàn bên trong mang vô tận khủng bố. Khu khu cụ Lô Chí Vĩ nửa ngày mới từ dưới đất bò dậy, hắn mắt kính đã té thành hai nửa, trên lỗ mũi vậy khắp nơi là máu. Hắn cặp mắt đã hoàn toàn trống rỗng đứng lên, hắn lay động đầu, quỳ xuống đất run rẩy nói, Trang Văn ta thật xin lỗi ngươi. Ta thật xin lỗi ngươi. Ta không nên đẩy ngươi đi xuống. Ngươi thả qua ta. Ngươi thả qua ta. Chúng ta đã từng là bạn tốt à? Ngươi còn nhớ không? Là ta không tốt. Ta ghen tị ngươi. Ta ghen tị ngươi có thể ký tên, mà ta không thể. Ta ghen tị ngươi có thể cùng Thiến Văn chung một chỗ, mà ta không được. Ngươi luôn là so ta mạnh, là ta không tốt. Là ta ghen tị ngươi. Ta sẽ tự thú. Ngươi thả qua ta. Ngươi thả qua ta à? Lô Chí Vĩ trên mặt máu, nước mũi và nước mắt chột trùng, hắn cả người đã hoàn toàn ở vào sắp treo dưới trạng thái. Khắc 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 thật muốn giết ngươi à? Trang Văn cúi đầu xuống, nói, đáng tiếc không thể. Hống. Vô tận đoán khí từ hắn quanh thân bộc phát ra, liền một chiều thủy tinh bên ngoài Lâm Dực Thịnh cửa cũng có thể cảm giác được trên người hắn cái loại đó hận ý. Lâm Dực Thịnh nhìn phòng thẩm vấn bên trong Trang Văn, tự lẩm bẩm, thế giới này thời tiết muốn thay đổi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm easytiên https://2-chuyen.tantuven.vn/gạch-chéo-do-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo-do-gạch-ngang-thi-gạch-ngang-cục-gạch-ngang-pham-gạch-ngang-easy-gạch-ngang-sển-chương 14, cục 9. Nuôi quỷ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình chương 14, cục 9. Nuôi quỷ. Hoa Hạ quốc gia là hư quân nội các chế độ, nhưng cùng những quốc gia khác bất đồng, Hoa Hạ hoàng thất là có tư cách chọn nội các thủ phụ, cái này được gọi chi là gia miệng. Nhưng là quá trình này vô cùng là phức tạp, trừ Thái tổ hoàng đế thành công qua, quốc gia hơn 70 năm bên trong lại cũng không có người trong hoàng thất thành công qua. Cho nên bây giờ là nội các thủ phụ phụ trách quốc gia việc lớn, nội các chín lớn các lao nắm trong tay cả nước trên căn bản tất cả sự vật xử lý quyền, trừ hoàng gia cần lộ diện một ít ngoại giao trường hợp, cái này chín vị chính là quốc gia chống trời trụ. Trung Nam Hải phía Bắc quốc gia trong phòng họp. Lúc này chín vị các lao hội tụ một đường, lặng lặng nhìn báo cáo trong tay. Đây là Thái tổ võ đế lập quốc sau đó, quốc gia thứ nhất dậy sự kiện linh dị, hơn nữa còn là đã bị thẩm tra qua sự kiện linh dị. Mọi người đều nói mình ý tưởng đi. Liên báo cáo mà nói, cái này kiện sự kiện linh dị trên căn bản đã bị thẩm tra. Nói chính xác không chỉ là một kiện sự kiện linh dị, mà là ba kiện. Cái này tên trộm mộ người giấy và cô dâu quỷ, cộng thêm Trang Văn án kiện. Phụ trách trung tá Lâm Dực Thịnh thậm chí bắt được một cái còn sống người giấy, ngoài ra bót cảnh sát bên trong còn dừng lại một cái ác quỷ. Hắn xin chuyên gia chạy tới hiện trường tiến hành giải mật nghiên cứu, cũng đề nghị thành lập tương ứng đối đội ngũ. Thủ phụ chính quốc dẫn đầu mở miệng trước, năm khác hơn nửa trăm như cũ tinh thần sáng láng, xuất thân quân đội hắn nói chuyện có quân nhân phong cách có khí phách. Bí mật phái chuyên gia đi. Dựa theo nhiệm vụ báo cáo tới xem, đây cũng không phải là một cái đặc biệt quy định, thậm chí sự kiện linh dị đã tồn tại rất lâu. Quốc gia thành lập hơn 70 năm, chúng ta lại không có chút nào phát hiện. cho đến sự kiện linh dị chủ động xuất hiện mới phát hiện. Đây là một cái không tốt báo trước, chúng ta bây giờ cần đối với những thứ này linh dị sản vật có một cái khoa học biết. Cái thứ hai lên tiếng là mới nhập các Hứa Tự Cường, hắn là nội các bên trong tuổi tác nhất xanh, năm nay mới vừa 45 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh đang lúc. Nhưng cái này người chuyên gia đoàn sàng lọc thì phải nghiêm ngặt đứng lên, lấy tư suy nghĩ vấn đề là thứ nhất loại bỏ nguyên tắc. Thậm chí bọn họ sau này sẽ là theo chân quân đội xử lý sự kiện linh dị chuyên gia. Một mực dự tính Triệu Khiêm, lúc này mở miệng, hắn bổ sung nói, đại khái lên ta không có vấn đề gì, ta bổ sung một chút, chuyên gia đoàn muốn thành biến chế quản lý. Tốt nhất tất cả chuyên gia đều phải ở quân đội tạm giữ trước. Triệu Khiêm là nội các bên trong lớn tuổi nhất, qua năm 60 tuổi hắn nói năng thật trọng, kỷ luật mà uy nghiêm có nói. Thứ nhì thành lập quân đội là tất nhiên. Nếu có sự kiện linh dị tồn tại, phải có đối ứng các biện pháp. Cũng phải đối với những quốc gia khác linh dị quân đội có đề phòng. Nhưng là Lâm Dực Thịnh cấp bậc còn chưa đủ, chi bộ đội này cần một cái chấn được tràng diện thí sinh. Hứa Tự Cường tiếp tục nói, hắn vĩnh viễn duy trì dư thừa tinh lực cùng nhanh nhẹn suy tính, hơn nữa vui vẻ phát ra mình thanh âm. Ta đề nghị Lâm Lập Quốc, cấp bậc, lý lịch, năng lực cũng là người không tệ chọn. Lâm Lập Quốc là Lâm Dực Thịnh phụ thân, cấp bậc thiếu tướng, là quốc gia trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Điều này đại biểu đồng bối quân nhân bên trong, hắn cơ hội là tối ưu. Vậy trước mắt Lâm Dực Thịnh đâu? Hắn nhưng mà Lâm Lập Quốc nhi tử lưu lại ở một cái trong quân đội không thích hợp đi. Tăng Việt mở miệng nói, hắn không phải nhằm vào Lâm Lập Quốc, chẳng qua là đơn thuần cảm thấy không tốt lắm. Sợ cái gì? Đánh hổ huynh đệ ruột, ra trận phụ tử binh. Quốc gia quật khởi lúc cùng chỉ trong bộ đội, phụ tử binh cũng không thiếu. Phụ chính quốc cười nói, hắn đối với cái này Lâm gia phụ tử là khen có thừa. Đây là quốc gia lữ tương lai của trụ. Ta là không ý kiến, Lâm Lập Quốc có Lâm lão gia tử hộ phòng, Lâm Dực Thịnh lại là hộ phụ vô quyền tử, đem cửa không hèn nhát đại biểu. Lâm gia đệ tam lại là một chút tư suy nghĩ vấn đề cũng không có. Triệu Khiêm thanh âm giản mua nhưng pháp thức có lực. Quân đội chuyện cứ như vậy trước định ra hạn, lấy Lâm Lập Quốc cầm đầu, Lâm Dực Thịnh là phụ, chế tạo thành viên nòng cốt, danh tự này gọi là cục 9. Có quân đội phiên hiệu, cũng có an ninh quốc gia cục kiến chế. Cơ ứng biến. Xen vào hắn tính đặc thù, trước mắt trực thuộc nội các chỉ huy, đối nội các phụ trách. Phụ chính quốc vung tay lên nói, đem sự việc đánh nhịp quyết định. Còn như đi theo chuyên gia đoàn liền giữ Tự Cường nói tới, nhưng là giống như Triệu Khiêm theo như lời, thành kiến chế đi. Cái này đều không phải là cái gì đặc biệt chuyện khó khăn, duy nhất còn cần đến tiếp sau này tin tức chính là âm ti và nhân gian tiên nhân. Nói đến âm ti và tiên nhân, mọi người trầm mặc một chút, lần này sự kiện linh dị cho bọn họ mở ra tựa hồ là một cái thế giới khác cửa. Một cái rõ ràng ở một cái thế giới, giống như là nghe một cái thế giới khác truyền thuyết giống vậy cảm giác. Mạc Bắc, Tần Sở Minh lúc này đang tĩnh thất bên trong tu luyện. Đạo giả, luyện hình hóa tinh, luyện tinh hóa khí, luyện khí quan thần, luyện thần phản hư hợp nói, chánh vị thuần dương. Đây là tu đạo cảnh giới, hắn bây giờ chính là luyện thần phản hư trình độ cao nhất. Cái thế giới này không có cái gọi là tu tiên, nhưng là hắn bằng vào thiên phú, hư không tạo vật, rất miễn cưỡng ở duy vật thế giới nặng tạo ra được tu tiên cảnh giới. Hô Tần Sở Minh thở ra một ngụm trọc khí, mở ra đôi mắt, tính thất bên trong trống rỗng, thậm chí không có chút đèn. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Tần Sở Minh xem hết thảy. Tần Sở Minh đứng dậy, hắn kéo ra tính thất bên trong một miếng cửa đá, một gian cùng tính thất phong cách hoàn toàn bất đồng mật thất mở ra lộ ra. Gian phòng beo đầy rậm rạp chẳng chịt bản đồ và các loại kỳ dị tin đồn. Từ xưa đến nay tất cả quốc gia địa lý bản đồ nơi này đều có, mật thất chính giữa một chương hoa hạ quốc gia bản đồ treo thật cao, phía trên chú thích nối thành một mảnh. Loan thoáng có thể thấy được Cô Luân, Lạc Thủy, Thái Sơn to như vậy tên. Trên bản đồ còn vẽ các loại các dạng ký hiệu, có giống như là nghĩa địa, có giống như là một cánh cửa. Các loại ký hiệu không khỏi hiện lên chủ nhân nghiêm túc. Trong mật thất có một cái bày thả chỉnh tề bản đọc sách, phía trên bày một lá khắc kỳ dị bản đồ. Bản đồ chi trên viết thật to âm thần hai chữ, toàn tính lên vẽ các loại truyền thuyết thần thoại bên trong các loại tà vật và quỷ vật. Tần Sở Minh đi vào trong mật thất nhìn một cái ngay chính giữa lớn toàn tính, sau đó tiện tay từ bên người trên kệ sách bắt lại một bản chép tay bản trong và ngoài nước bị nói truyền thuyết, thả vào trên bàn đọc sách. Trang văn là hắn cho quốc gia chuẩn bị xong một phần thần thoại thư thông báo, quỷ sai và tiên nhân đều là kích nổ. Đây là đại thế mở ra thiên trường, bây giờ một chương vậy mau muốn đi vào chính đề. Âm ti có nói, quỷ khó mà tích chữ đời, nhưng là tà vật liền không nhất định. Tần Sở Minh khoe miệng lộ ra một tia tà cười. Hắn nhẹ nhàng mở ra trong tay chép tay bản, một cái làm bằng gỗ tượng gỗ hình vẽ lộ ra. Nó tựa như khóc bi ai tựa như tà cười, ánh mắt quỷ dị để cho người không lạnh mà run. Đây là nuôi quỷ vật kiện, hơn phân nửa là nuôi tiểu quỷ, bởi vì so sánh với người trưởng thành linh thể, đứa trẻ linh hồn dễ dàng hơn dưỡng thành, lại không dễ cắn trả. Trong lời đồn đãi, cái này nuôi quỷ có thể chuyển vận, lấy quỷ chi âm khí, điều hòa người chi dương khí, đạt tới sửa đổi vận số tác dụng. Nhưng ở giả sử tà thuyết bên trong, đây càng là lấy mạng phương pháp. Chỉ cần chút lông, là được đuổi quỷ giết người. Lý Phinh Đình, số mạng ở bên trong tay mình, thủ trung quy vẫn là phải mình bảo ạ. Ở sách may bên trong, một bản tấm ảnh bị Tần Sở Minh lấy ra, ảnh chụp trên một đạo thanh xuân tịnh lệ bóng người và một cái trung niên nam tử ôm chung một chỗ. https://2.2/chuyen.tantuvuyen.vn/gạch chéo dốc/ngang chuyển/gạch chéo dai/ngang đủ/ngang hao/ngang tuần/ngang con chương 16, con nuôi thành quỷ báo ơn cha cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình trên thế giới này có vài người khi còn sống lòng liền chết. Lý Xính Đình ôm mình chết đi đứa trẻ thi thể, ánh mắt đã trống rông đứng lên, nàng còn sống hy vọng duy nhất đã bị bóc tắt. Giống như là lẫm đông bên trong duy nhất ngọn lửa bị gió lạnh vô tình quét diệt. Lý Xính Đình túi đầu nhìn xem trong ngực đứa nhỏ, hắn tay nhỏ bé nhẹ nhàng siết, cặp mắt còn không có mở ra qua. đứa nhỏ còn không có cơ hội liếc mắt nhìn cái thế giới này cũng đã rời đi nàng, cái này trời cao đối với nàng thật sự là quá tàn khốc. Nàng cho tới bây giờ không cảm giác được mình sẽ là một cái đoán trời trách người người, thậm chí 3 tháng trước nàng còn cảm giác được mình là trên cái thế giới này nhất người may mắn. Nàng không việc gì hùng tâm trang trí, không xa cầu danh bài biệt tự, nàng thích nhất bất quá là xem tây thiên ánh nắng chiều. Tốt nhất có một người phụ bồi nàng cùng nhau, không cầu oanh oanh liệt liệt, bình thường nhàn nhạt tuổi gạo dầu muối liền tốt. Hơn một năm trước, nàng cảm thấy gặp mình chân mệnh thiên tử, cứ việc hắn lớn hơn nàng rất nhiều, nhưng là nàng vẫn là không chùn bước bắt đầu cái này một chàng tình yêu. Nam rất tuấn tú, đối với nàng rất ấm mềm, hết thảy bắt đầu giống như là đồng thoại giống vậy cảm giác, so nàng suy nghĩ dù sao cũng lần ảo tưởng muốn thêm đẹp lệ. Nếu như câu chuyện chỉ phát triển tới nơi này, như vậy cái này không nghi ngờ chút nào sẽ là kiện đặc biệt chuyện tốt đẹp tình. Nhưng trời cao là không ngỡ nhất hoàn mỹ. Rất nhanh, nàng mang thai. Nàng cảm thấy đây là trời cao ở coi trọng nàng, một giấc mộng ở giữa gia đình sắp thành lập. Nàng lòng tràn đầy vui mừng nói cho hắn. Nhưng ngạc nhiên mừng rỡ luôn là đúng dịp tới. Trong điện thoại, ở nàng nói xong cái này lòng tràn đầy vui mừng tin tức sau đó, người đàn ông vậy nói chuyện. Hắn thanh âm mang một loại vô hình trả thù hưng phấn, không giống với bình thời ẩn tình đưa mắt, đây là khàn khàn bên trong mang vẻ bệnh hoạn điên cuồng. Ta có bệnh S, đã bị nhiễm cho ngươi. Đứa trẻ đánh đi, vậy chính là một chuyện cười. Một đoạn đồng thoại sau này, thế giới bỗng nhiên lâm vào mãi không có giới hạn bóng tối. Lý Xính Đình nghe qua rất nhiều cô gái bị lừa gạt tin tức, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình sẽ là trong chuyện nhân vật chính, thành làm nhân vật chính đi đối mặt cái này máu rầm rề thực tế, cảm giác này một chút cũng không tốt. Hơn nữa nàng câu chuyện rõ ràng muốn so với những cái kia bị lừa gạt cô gái thê thảm nhiều. Có chút lừa dối là vì tiền, có chút lừa dối là vì sắc, có chút lừa dối là vì quyền. Nhưng thuần túy không có mục đích trả thù cùng tâm lý biến thái hưởng thụ hình thành lừa dối, không thể nghi ngờ hơn nữa điên cuồng. Lý Xính Đình tìm tất cả có thể tìm được hắn địa phương, dùng tất cả có thể liên lạc với phương thức của hắn. Thế nhưng cái từng cùng nàng sớm chiều chung đụng người đàn ông giống như là nhân gian bốc hơi. Mà nàng kiểm tra sức khỏe báo cáo vậy đến. HIV dương tính. Nàng không biết nên khóc hay nên cười, người đàn ông kia cuối cùng vẫn là có một lời không lừa gạt nàng, nhưng là nàng đã cười không ra. May mắn duy nhất là bệnh S sẽ không lập tức phát bệnh, nhưng cái này từ từ đi về phía cảm giác tử vong đủ để cho người nổi điên. Lý Xính Đình sờ bụng một cái, nàng nổi khổ trong lòng chát người thường khó có thể tưởng tượng, vốn nên là nhanh vui nguồn đứa trẻ, lúc này lộ vẻ được nặng nề như vậy. Yên tâm, mụ mụ nếu đem ngươi mang tới trên cái thế giới này, liền sẽ không bỏ rơi ngươi. Nàng đối với mình thề nói tuyệt không buông tha đứa trẻ. Nhưng khám thai lúc nhưng bị phát hiện là bệnh S, bác sĩ khuyên nàng phá thai, nếu không có tỷ lệ nhất định vừa sinh ra đứa trẻ thì biết mang theo bệnh S. Nhưng nàng không đồng ý. Cứ việc đời người đã mất đi hy vọng, nhưng nàng vẫn là cho đứa trẻ một cái hy vọng, dẫu sao hắn là vô tội. Liên tiếp đợi 10 tháng, ngay tại ngày dự chủ sinh trước bởi vì bất ngờ, nàng sinh non. Đứa trẻ trực tiếp chết yểu. Trên giường bệnh, Lý Xính Đình sắc mặt tái nhợt đáng sợ, nàng ôm con mình thi thể, phát ra ngây ngô. Y tá và bác sĩ không có quấy rầy vị này mẫu thân, bọn họ cho vị này mẫu thân bầu bạn con mình thời gian. Mà phòng bệnh ra, bọn họ ở Lý Xính Đình không thấy được xó xỉnh không khỏi được cảm thán, sinh hoạt có lúc so bất kỳ câu chuyện cũng tàn khốc. Trên giường bệnh, Lý Xính Đình ánh mắt chậm rãi từ chết lặng đổi đến tà dị, nàng cố chịu liền một lần lại một lần tình cảm tan vỡ, nhưng là lúc này nàng đã không tìm được kiên trì việc cớ. Người tới danh giới tan rã hoàn toàn rơi xuống sau đó, cánh tình đại biến cũng đều tốt, xấu là rất nhiều người cũng biết hoàn toàn tan vỡ, sau đó không thể không đem ngươi phong đường hoặc là thanh đường. Đây là đại não một loại bảo hộ cơ chế, bảo vệ thân thể chúa tể ngươi ở quảng gánh sau đó có người đón lấy thân thể này hoặc là quên mất bộ phận thực tế. Rất rõ ràng Lý Xính Đình là cái trước. Đoạn tiên thần. Ta muốn ngươi chết. Ngồi ở trên giường Lý Xính Đình em lanh nói, nàng ánh mắt tà dị, tóc xốc xếp, mở ra chăn ôm con mình thi thể đi ra ngoài. Đi ra phòng bệnh sau đó, nàng nhấn mở liền thang máy cửa, rạng sáng một chút bệnh viện rất u ám, không người đi thang máy. Nàng một người ngồi vào thang máy, từ lầu 8 đến tầng hầm 3 đỉnh thi ở giữa. Yên tâm, mụ mụ sau đó liền cho ngươi tìm một thân thể. Lý Xính Đình nhẹ nhàng sờ đứa trẻ mặt giống như là đứa trẻ con sống vậy. Đinh thang máy đến. U ám dưới đất 3 tầng, một cái hơn 20 tuổi cô gái tuổi thanh xuân ôm một cái thi thể trẻ sơ sinh dục dịch. Nàng cả người bệnh phục, trên quần còn mơ hồ chảy ra máu, trên đường một cái máu dấu chân bị lưu ở sau lưng. Dấu chân đi thẳng đến nhà xác cửa. Loảng xoảng nhà xác cửa trực tiếp bị đá văng, rất khó tưởng tượng đây là một cái mới vừa sanh xong đứa trẻ không tới 24 giờ người phụ nữ làm ra tới sự việc. Lý Xính Đình không có chút nào dừng lại, sải bước đi vào trong bóng tối nhà xác. Phốc suy nàng tay trái ôm đứa trẻ, tay phải từ một cái tên xui xẻo tử thi trên ngực rút ra một cái đao. Thanh đao này cắm ở tử thi trên động mạch, không người nào dám trực tiếp rút ra, bởi vì lúc này để cho hắn chết nhanh hơn. Thật vất vả đi tới bệnh viện, cuối cùng ở trong phòng giải phẫu còn chưa bắt đầu người liền mất máu quá nhiều mà chết. Người trước ở chỗ này nằm, mụ mụ cứu sống ngươi, chúng ta lại đi tìm người phụ thân. Lý Xính Đình nhẹ nhàng đem đứa trẻ để dưới đất, giọng nói chuyện cực kỳ ấm mềm, nhưng phối hợp nhà sắt thành phiến thi thể, lộ vẻ được cực kỳ quỷ dị uy nghiêm. Phốc thử Lý Xính Đình một đao thọt vào bên cạnh thi thể cổ bên trong, đã đổi được đen nhánh huyết dịch giọt trên đất. Lý Xính Đình túi người lấy tay dính vết máu trên đất bắt đầu câu họa vô hình hình vẽ. Đây là nàng ở một năm trước thấy qua một bản nhà chân tàng cổ tịch lên nuôi quỷ bí thuật. Một khoản lại một bút, ở trong nhà xác, Lý Xính Đình phát họa một cái lại một cái tiểu nhân hình vẽ, đen nhánh vết máu phát họa thành bản bèo chữ viết, mỗi một chữ cũng giống như là một loại sắp dãy chết. Tuyệt vọng, không có sức lại oán hận. Viết nửa ngày sau đó, chết trong thi thể đã không có huyết dịch, Lý Xính Đình không do dự đổi một cái thi thể lại là một đao. Tí tách máu tươi bắn rơi trên mặt đất thanh âm vang lên, dính máu tươi Lý Xính Đỉnh tiếp tục chưa xong hình vẽ. Ước chừng hơn một giờ, nàng mới vẽ xong trên mặt đất hình vẽ. Trên mặt đất hình vẽ giống như là một cái ác quỷ đầu lâu, nhưng lại bất động, trên đó viết rậm rạp chẳng chịt khó hiểu chữ viết, đắp chung một chỗ. Lộ vẻ được quỷ dị đặc biệt, nhìn như giống như là một ít tà giáo tổ chức hiện trường. Vẽ xong mặt đất, Lý Xính Đỉnh dính mình huyết dịch, ôm lấy con mình, ở đứa trẻ trên mặt câu họa, tiếp theo là ngực, phần lưng. Hết thể làm xong sau đó, Lý Xính Đỉnh sắp chết anh bỏ vào hình vẽ trung ương, lấy máu làm chất dẫn, ngưng âm tụ thần. Lượng quanh miệng thần chú từ Lý Xính Đỉnh trong miệng truyền ra, cho nhà xác bình thêm càng nhiều hơn khí tức kinh khủng. Vết máu xác trẻ sơ sinh thành tâm điểm, từ xa đến gần nhanh chóng biến mất trước, giống như là bị trung gian xác trẻ sơ sinh cắn nuốt hết thảy. Xác trẻ sơ sinh vết máu trên người vậy trong nháy mắt biến mất. Theo Lý Xính Đỉnh đọc xong thần chú, nhà xác lâm vào kinh khủng trong yên tĩnh. Ha ha, vô cùng bị dị tiếng cười thanh âm vang lên, giống như là đứa bé sơ sinh tiếng cười, nhưng lại không có một tia tức giận. Trên đất xác trẻ sơ sinh đã toàn thân biến thành đỏ như máu sắc, nó mở ra màu đen tuyền đôi mắt, nhìn trời hoa bản, tựa hồ là đang quan sát cái thế giới này. Nhưng rất nhanh nó bị thanh âm nào khác hấp dẫn. Nhi tử, đi, mụ mụ mang ngươi đi xem ba ba. Trong nhà xác Lý Xính Đỉnh nhẹ nhàng nói. Té xuống đất xác trẻ sơ sinh vô căn cứ đứng lên, hướng Lý Xính Đỉnh bay tới. Lý Xính Đỉnh nhẹ nhàng dắt nó tay nhỏ bé. Một người một quỷ biến mất ở trong nhà xác. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp ý gì thánh hở tờ 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 s chuyển tàn tủ vẹn vn do chuyển hoa do xỉ ở ủ cam đi thành hoa do xỉ ở ủ cam đi thành chương 17, cục chín nghiên cứu cục cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình không có ai biết tối hôm qua lại chuyện gì xảy ra, hết thể vẫn còn tiếp tục mơ mịt người biển, ai có thể đủ chiếu cố chúng sanh. Tần Sở Minh để tay xuống ở giữa giấy bút, xoay người từ mật thất rời đi. Trời đã sáng, hắn nên làm điểm tâm. Giữa trưa 12 điểm, quốc gia Trung khoa viện nhận được quốc gia nội các trực thuộc tuyển mộ ra lệnh, quốc gia nào đó bộ đội bí mật thu nhận nhân viên nghiên cứu khoa học, chuẩn bị thành lập nào đó bộ môn nghiên cứu khoa học cục. Lần này chiêu mộ phạm vi cực kỳ rộng lớn, liên quan đến sinh mạng khoa học, lượng tử lực học, điện tử học cùng nhiều khoa môn. Hơn nữa thu nhận nhân viên cũng yêu cầu rất nhiều, có tư chính thẩm tra, thân thể kiểm tra và tài nghệ chuyên nghiệp thẩm tra chờ một chút. Đây là Trung khoa viện trước mắt tiếp nhận được đứng sau hỏa tiễn và vệ tinh bộ môn tuyển mộ. Nhưng phải thêm lên quy mô, cái này sợ là không thấp hơn những quốc gia này công trình. Quốc gia Trung khoa viện viện trưởng lúc này tổ chức cổ võ đại hội. Trong phòng họp, nói không phúc hậu nói, có thể đứng ở chỗ này toàn bộ là quốc gia khoa học kỹ thuật lĩnh vực trụ. Thời gian tương đối chặt, viện trưởng phát biểu ước chừng 5 phút cổ võ diễn giảng sau đó, liền đem micro nhường cho thiếu tướng Lâm Lập Quốc. Lâm Lập Quốc năm nay 54 tuổi, tóc mai đã có chút tóc trắng, nhưng vẫn như cũ không giảm ngày xưa hùng phong. Chư vị đều là quốc gia trụ, ở các vị trước mặt họp, nói thật, ta áp lực rất lớn. Trong đại sảnh mọi người nghe tiếng, đều nở nụ cười. Liên quan tới lần này hạn chế tại giữ bí mật cái quy định, ta không thể nói quá nhiều, nhưng cái này rất có thể sẽ là quốc gia tương lai khoa học kỹ thuật đầu nhập một cái khác phương hướng lớn. Bởi vì nơi này sáng lập không liền, có thể tùy ý chư vị ở chỗ này đại triển quyền cước. Mà khác tình huống, thật ra thì mới vừa phó viện trưởng đã nói rất rõ ràng, nơi này ta tới đáp một chút vấn đề của mọi người. Lâm Lập Quốc nói chuyện ngắn gọn mà ngắn gọn, hắn không thích quá cố chấp tại hình thức, làm được phức tạp hóa. Ta có một cái vấn đề, cái công trình này chủ công nghiên cứu khoa học phương hướng là cái gì? Trương Thịnh Tên giơ tay hỏi. Bất kỳ một người nào công trình hạng mục đều có chủ công nghiên cứu khoa học phương hướng, cái phương hướng này đối với nhân viên nghiên cứu khoa học lựa chọn rất trọng yếu. Nói chính xác, chúng ta không có nghiên cứu khoa học phương hướng, hoặc là nói nghiên cứu khoa học phương hướng là phải căn cứ các ngươi cuối cùng quan trắc cho ra. Ta biết cái này nói có chút vấn đề, ta làm như vậy cái tỷ dụ đi. Mọi người đều biết chữ đầm phóng xạ chứ? Lâm Lập Quốc hỏi ngược lại. Mọi người cười, tại chỗ sợ là không ai không biết chữ đầm phóng xạ, cái này đã từng là bao phủ ở vật lý thế giới một đóa to lớn mây đen. Nhưng cái này vậy mở ra lượng tử lực giờ học đời. Đây là một cái học thuật thời đại cải cách nặng sự kiện lớn, thế giới lấy chân thực nói cho mọi người, bọn họ bất quá là ở chân lý biển khơi cạnh, dọc cắt loài người. Rất rốt nát lại rất nhỏ yếu. Các người phải nghiên cứu đồ và chữ đầm phóng xạ rất giống, chúng ta phát hiện loại hiện tượng này hoặc là nói sự vật, nhưng là chúng ta không xác định nó đến tuột cùng là tại sao. Cùng lượng tử lực học có liên quan, vẫn là cùng sinh mạng khoa học có liên quan, cũng hoặc là điện tử. Chúng ta không xác định. Lâm Lập Quốc giải thích, hắn nói để cho mọi người toàn bộ yên tĩnh trở lại. Nhưng là, nếu như nó đưa tới mới một lần khoa học kỹ thuật cách mạng, ta không kinh ngạc chút nào. Đánh giá cao như vậy sao? Đang ngồi viện sĩ cao mày, nói thật, trước mắt cái này tướng quân nhất định không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn đánh giá chưa chắc chính xác. Mọi người hoặc là cảm thấy ta một cái người ngoài ngành nói chưa chắc chính xác, nhưng là ta có thể cho mọi người một cái để. Lâm Lập Quốc cười một tiếng, hắn túi người, gõ nhẹ một cái micro. Đông bên trong phòng làm yên tĩnh lại. Cái này rất có thể là thế giới lần đầu tiên phát hiện loại hiện tượng này, chí ít có thể bảo đảm quốc gia bên trong khoa học gia là lần đầu tiên tiếp xúc cái hiện tượng này. Lần đầu tiên sao? Như vậy như đinh chém sắt đoạn bản bề. Để cho tại chỗ người sững sốt một chút, điều này đại biểu cái gì mọi người lại không rõ lắm. Mới môn học, thậm chí lật đổ đã có môn học. Tạo thành phát hiện có khoa học giới động đất. Ta có vấn đề. Mới nói, chúng ta là phải nghiên cứu sinh vật gì sao? Tại sao còn hướng sinh mạng loại khoa học đường tuyển người? Mở miệng là một vị chừng 50 tuổi nữ viện sĩ, nghiên cứu lĩnh vực là sinh vật học lĩnh vực. Một loại hiện tượng. Tại sao phải sinh mạng khoa học lĩnh vực chuyên gia tới tham dự? Xin lỗi, bởi vì giữ bí mật cái quy định, ta không thể nói, nhưng là loại hiện tượng này hẳn là sinh mạng khoa học lĩnh vực có thể đạt thành một loại trình độ cao nhất. Lâm Lập Quốc không có trực tiếp trả lời, mà là cho khái quát tính miêu tả. Chính xác mà nói, quỷ tồn tại đúng như hắn nói, là sinh mệnh trạng thái một loại trình độ cao nhất. Cái này miêu tả, mọi người cao mày. Sinh mạng khoa học lĩnh vực một loại trình độ cao nhất, còn nói là lần đầu tiên phát hiện hiện tượng. Đây tột cùng là cái hạng gì? Cái này bộ môn giúp đỡ lực độ bao lớn? Một cái lao viện sĩ cao mày hỏi, bây giờ là nội dung càng hỏi vượt hồ đồ, chỉ có thể là hỏi trước một chút quốc gia đối với phương diện này giúp đỡ trình độ. Giúp đỡ lực độ bao lớn, muốn xem nghiên cứu khoa học độ tiến triển có nhiều ít. Chúng ta và Hỏa Tiễn, vệ tinh những thứ này hạng mục như nhau, đều là trực thuộc tại nội các quản lý. Mọi người có thể lấy này tới thành tựu so sánh. Lâm Lập Quốc cười nói, làm vì quốc gia lần đầu tiên chắc chắn tính sự kiện linh dị sau đó, thành lập linh dị cơ cấu quản lý người phụ trách, hắn rất nhìn chúng khoa học giúp đỡ lực độ. Cho dù là nội các cho biết hắn đây là thật sự kiện linh dị, hắn vẫn nguyện ý tin tưởng đây là không giải thích khoa học. Chỉ cần có thể thăm dò gốc rễ, thành lập hoàn thiện quản lý các biện pháp thì không phải là rất khó khăn. Có thể mang mình học sinh cùng nhau làm nghiên cứu sao? Nô Khải Minh mở miệng hỏi, so sánh cùng muốn sở thanh hạng mục, hắn càng muốn biết cụ thể hạn chế các biện pháp, mới nghiên cứu viên thật sự là không có mình học sinh mang thuật tay. Có thể, nhưng các hạng thẩm tra không thể thiếu. Giải quyết cái nghi vấn này sau đó, tiếp theo Lâm Lập Quốc lại trả lời hơn 10 vấn đề, bao gồm các phương diện, nhưng so sánh cùng mở đầu vấn đề nhưng cũng không đủ nặng nhẹ. Mặt khác, Lâm Lập Quốc vâng mệnh thành lập linh dị xử lý ngành cục 9 sau đó, đã ở tiến hành nhân viên thành lập, nhân viên nội bộ phối trí trước mắt lấy đoàn cấp tiến hành phối trí. Trừ Lâm Dực Thịnh bộ đội trực thuộc, những nhân viên khác vẫn còn ở chiêu mộ bên trong. Bên ngoài nhân viên hành tránh thì không bị hạn chế. Trước mắt duy nhất đại quy mô hoạt động chính là ngục phạm trọng thẩm. Quốc gia nội bộ tất cả trộm mộ người phạm tội nhân viên toàn bộ lần nữa thẩm tra xử lý, kiểm soát sự kiện linh dị. Cái này cử động chính là Hắc Lao Cửu Vậy Phong trộm mộ nhớ lại ghi chép tạo thành. Dĩ nhiên, nó tạo thành hậu quả xa không chỉ như vậy, ghi chép bên trong nhắc tới cô dâu quỷ và người giấy nghĩa địa đã toàn bộ bị đóng. Mộ trong quỷ quái đang chờ các chuyên gia đích thân tới kiểm tra. Hắn ghi chép nói cho quốc gia này, linh dị cho tới bây giờ không có ẩn nút, bọn họ bất quá là đem tất cả nhân chứng cơ hồ toàn bộ giết chết. Sau đó để cho người sống vĩnh viễn không dám về lại ước đoạn này nhớ lại. Ở Trang Văn và Hắc Lao Cửu tung lên quốc gia mưa gió, hai cái nhân vật chính lúc này đang cùng với trong một phòng đối mặt. Hắc Lao Cửu bây giờ cảm giác cả người cũng không tốt. Tại sao phải đem hắn và vị gia này giam chung một chỗ? Đây không phải là muốn đùa chết hắn sao? Nhưng những lời này hắn là tuyệt đối không dám nói ra miệng, dẫu sao vị gia này đang nhìn chăm chú hắn. Hắc Lao Cửu gạt bỏ một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi, đây đã là hắn cực hạn. Nói thật xen lẫn trong trên đường lâu như vậy, hung thần ác sát hắn sẽ, Lâm Nhiên tả khí hắn cũng biết. Nhưng trang đứa trẻ ngoan, hắn có thể còn không có nhà trẻ trung đội trưởng thuần thủ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa ký chịu tưởng đại hành này nhé. https://2.2/chuyen.tan.tu.vn/.vn/.dốc/.ngang/.chuyen/.khoa/.ngang/.ki/.ngang/.chu/.ngang/.tuồng/.ngang/.dài/.ngang/.hành chương 18, nhân gian bí mật cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cười cái gì? Ta rất buồn cười. Khàn khàn mà thanh âm lạnh như băng từ giữa không trung Trang Văn trên mình băng lên. Quỷ dị xâm nhiên giọng để cho Hắc Lão Cửu trên mặt cười hơn nữa cứng ngắc, hắn xả động trên mặt cứng ngắc bắp thịt, tựa hồ muốn cho mình nhìn qua càng thuận mắt chút. Không không buồn cười. À. Trang Văn hóa là một đạo hắc khí xông về Hắc Lão Cửu, khí tức lạnh như băng và quỷ vật trên người âm khí để cho Hắc Lão Cửu không tự chủ được lui về sau một bước, dính thật sát vào sau lưng cửa sắt. Một người một quỷ diện tiếp diện đối mặt. Người sợ? Trang Văn thanh âm như cũ tà dị mà khàn khàn, nhưng Hắc Lão Cửu nhưng cảm nhận được trong đó rõ ràng không có biểu đạt hài hước. Được được. Nhìn Trang Văn tựa hồ thiêu đốt bóng tối cả mắt, Hắc Lão Cửu cảm giác mình hô hấp đều không chót lọt, hắn điên cuồng gật đầu, tựa hồ muốn cho trước mắt ác quỷ có thể hài lòng. Sợ cái gì, lại sẽ không ăn ngươi ngươi, khà khà. Trang Văn lui về sau ước chừng một bước khoảng cách, cho Hắc Lão Cửu một cái thở hổn hển không gian. Hắc Lão Cửu lập tức mềm ngã dưới đất lên, từng ngụm hít thở sâu. Cùng một ác quỷ ngây ngô chung một chỗ, thật là đòi mạng, hắn chỉ cầu trước phía trên chúng ta có thể thật sớm cho hắn đổi một ngục giam. Nghe nói ngươi biết người đạo sĩ? Bắt quỷ. Trang Văn thanh âm không có chút nào cảm tình, có chẳng qua là lạnh như băng cùng sợ hãi, còn có đối với người cùng bẩm sinh tới cảm giác bị áp bách. Được được. Hắc Lao Cửu điên cuồng gật đầu, đối với Trang Văn, hắn chỉ có một chữ kinh sợ, trên đường phối hợp cũng phải thức được cục diện, nên đựng con cháu thời điểm thì phải dây kinh sợ. Huống chi hắn ở Trang Văn trước mặt căn bản không đè ép được mình tựa như cản biển chi đê tan dã đê sau đó, vậy mãnh liệt dâng trào cuốn sạch hết thể sợ hãi. Nghe được trả lời Trang Văn lại lui về phía sau một bước khoảng cách, trên người hắc khí ở sau lưng biến thành một cái ghế ngồi, hắn ngồi ở phía trên âm hiểm cười nói, nói một chút. Tốt. Quỷ gia. Hắc Lao Cửu đàng hoàng kêu, vị yêu quân nhân sau khi đi Trang Văn rõ ràng đổi được hơn nữa ngang bướng, nhưng là Hắc Lao Cửu cũng không dám chút nào câu oán hận. Ác quỷ quanh thân chiếm cứ đoán khí và lệ khí, mới vừa sinh ra thời điểm thần trí còn rõ ràng, thời gian càng lâu dài, tính cách càng tà dị. Nếu không phải được chỉ điểm, cuối cùng sẽ gặp lâm vào là không có ý thức ác quỷ. Trước mắt vị này trạng thái rõ ràng đã không đúng lắm, chính là không biết là ai điều khiển vị này quỷ ra. Có không có cách nào? Cái này đạo sĩ kia là Mao Sơn nhất mạch cách đời truyền nhân, tuổi tác cũng không lớn, hơn 20 tuổi, nhưng tu luyện đạo thuật nghe nói đã có gần 10 năm. Hắn là ta duy nhất biết một cái chân chính có bản lãnh kỳ nhân dị sĩ. Hắc Lao Cửu không nhanh không chậm giải thích, một bên giải thích còn ở một bên điều chỉnh mình thở hào hẹn, để cho mình tiếng hít thở chưa đến nỗi quấy nhiễu được trước mắt vị này quỷ gia nghe câu chuyện. Khắc khắc, ngươi còn có thể biết hắn có bản lãnh hay không? Trang Văn lạnh lùng cười giễu cợt, hiển nhiên là đối với Hắc Lão Cửu nói thịt mũi coi thường. Hắn ở nhân gian nán lại cũng có số ngày, chưa bao giờ gặp qua những thứ này đuổi quỷ bắt yêu khả năng người, người trước mắt này mặc dù biết hơn, nhưng là gặp phải cũng chưa chắc có bản lĩnh thật sự. Nói là như vậy, nhưng cũng không thể xem thường, quỷ sai nói nhân gian có tiên, vậy nhất định không giả. Quỷ gia, nói minh hoang, ta cũng là thật có thể đánh, dẫu sao thân thể cái khung đặt ở cái này, lại đang trên đường phối hợp qua, tầm thường người đàn ông vạm vỡ ta một chục ba đều có thể. Nhưng là lần đầu tiên gặp mặt, vừa đối mặt vậy thân cao không quá một m7 mấy đạo sĩ liền đem ta lược lật trên đất, ta nửa ngày đều không đứng dậy. Hắc Lao Cửu cười ha ha cười xòa nói, hắn hôm đó nhưng là không thấy rõ liền bị đánh ngã trên đất, không việc gì kỳ xảo, chính là lực lượng cùng tốc độ. Một chiêu bấm lên hắn cổ, đem hắn vô căn cứ ấn lật trên đất. Khi đó hắn tìm 2 năm bắt ủy đạo sĩ không có nửa chút dấu vết, trong lòng đang phiền trước, đúng lúc gặp được đạo sĩ kia, mùi rượu đi lên giễu cợt mấy câu, kết quả đạo sĩ một chiêu đem hắn đánh chịu phục, hai người không đánh nhau thì không phải biết. Một chiếc sau này ngược lại thành bằng hữu. Khắc khắc thất phù chi dũng cảm. Có gì chỗ dùng? Ngươi nói hắn là Mao Sơn đạo sĩ, ngươi gặp qua hắn bắt quỷ sao? Trang Văn khàn khàn trong thanh âm mang nồng nặc khinh thường. Một người lại có thể đánh thì như thế nào? Không địch lại Thiên Quân Vạn Mã, vậy không địch lại U Minh lén lút. Ta không gặp qua, nhưng là ta gặp qua hắn đuổi quỷ cản thi. Hắc Lao Cửu thành thật trả lời nói, đây cũng là hắn tin tưởng Dịch Hư là thật đang kỳ nhân dị sĩ nguyên nhân. Đuổi quỷ cản thi. Đúng, đuổi quỷ cản thi. Hắn là một rất quái lạ người, ta có lúc cảm thấy hắn rất Hắc Lao Cửu tựa hồ trong chốc lát không tìm được thích hợp hình dung từ. Hắn ngẩng đầu nhìn cả người hắc khí triển thân Trang Văn thận trọng nói, quỷ gia, ngài biết hay sao? Yên tĩnh. Trang Văn quanh thân hắc khí cuộn cuộn, hắn hít mắt, buộc vòng quanh một kia mỉm cười tàn nhẫn. Ngươi đây là đang ám chỉ ta ngu xuẩn. Lạnh như băng. Thêm vô tình thanh âm vang lên. Hắc Lao Cửu lảo đảo một cái, vội vàng lớn tiếng nói, quỷ gia, ta nào dám à? Ta là không dám. Ta chỉ là muốn nói Dịch Hư đạo trưởng có lúc liền hai rất, hắn theo đứa bé như nhau. Lần đầu tiên, ta hỏi hắn có thể hay không đạo thuật, hắn nói buổi tối cho ta xem. Kết quả hắn dùng ngũ quỷ chuyên trợ thuật, ở ta lúc ngủ đem ta rời đến nghĩa địa, ngài nói nào có như vậy biểu diễn đạo thuật, đúng không? Trang Văn trầm mặc một chút, khí tức quanh người khôi phục lại bình tĩnh nói tiếp. À, tốt, sau đó ta nửa đêm tỉnh lại phát hiện mình ở nghĩa địa, bị sợ hết hồn, biết là hắn làm sau đó, ta liền mắng hắn, sau đó hắn liền hỏi ta muốn không muốn xem diễn hài. Ta sững sốt một chút, bởi vì cho thỏa hiếu kỳ cũng đồng ý. Sau đó hắn ngay trước mặt ta mở ra một tòa âm mộ phần, nói thi thể này thì phải thi thay đổi, muốn di chuyển mộ. Quan tài mở ra người nọ thi thể đã không biết đã bao nhiêu năm, lại như cũ trông rất sống động. Hắn cầm một bản phù ở đó một thi thể trên mình dán một cái, sau đó hai tay hoa động ra các loại tư thế cổ quái, thi thể kia giống như là sống vậy, theo hắn chỉ huy nhảy cơ lên. Hắc Lao Cửu vừa nói vừa quan sát Trang Văn sắc mặt, đáng tiếc Trang Văn một gương mặt người chết hoàn toàn không nhìn ra biểu tình biến hóa. Liên quanh người hắn hắc khí vậy hoàn toàn không có chập chờn. Hắn ngu quỷ chuyên trở thuật là dạng gì? Đến khi Hắc Lao Cửu nói xong, Trang Văn lạnh như băng nói thanh âm mới lại này vang lên. Quỷ gia, đêm đó ta quả thật không thấy rõ, nhưng quả thật hẳn là quỷ. Ta bị mang, rõ ràng ý thức thanh tỉnh, nhưng chính là nói không ra lời, vậy không khống chế được thân thể. Cho đến nghĩa địa bị để xuống mới khôi phục. Hắc Lao Cửu có chút thấp phòng nói, hắn quả thật không biết hôm đó ngũ quỷ truyền trợ thuật cụ thể dáng vẻ, sau đó hắn vậy hỏi qua Dịch Hư đạo trưởng, nhưng là Dịch Hư lại không có đáp ứng để cho hắn lại xem một lần. Cũng may Trang Văn cũng không có hỏi tới, hắn híp mắt hỏi, trừ đuổi quỷ cản thi ra, ngươi còn gặp qua cái gì? Trừ đuổi quỷ cản thi bên ngoài, ta quả thật vậy không gặp qua hắn ra tay, bất quá nghe hắn nói qua, cái này thế gian đã từng không phải như vậy, bây giờ đang trở về vốn là hình dáng. Các loại yêu ma quỷ quái vậy sẽ từ từ tỉnh lại. Trong này tựa hồ có bí mật gì, nhưng cụ thể ta cũng không biết. Hắc Lao Cửu nói xong, bên trong căn phòng lại lâm vào bình tĩnh, hắn im lặng hết sức không để cho mình phát ra âm thanh lại dẫn tới vị này ác quỷ chú ý. Trang Văn quanh thân hắc khí lưu chuyển yên tĩnh dừng lại ở không trung, hắn áp chế oán khí, tỉ mỉ suy tính Hắc Lao Cửu nói. Nhân gian bí mật. Vậy sẽ là gì chứ? Những tiên nhân kia cửa, những năm này lại một mực ở nhân gian sao? Ngoài cửa sổ nắng chiều đã đến gần chân trời, lại đến âm dương thay nhau bên mờ. Hoàn toàn không có đầu mối Trang Văn buông tha cái này suy tính. Thôi, còn có 2 ngày dừng lại thời gian, sau đó âm sai sẽ gặp tới lĩnh người. Chắc hẳn thế gian chân chính bí mật sẽ gặp hiện ra ở trước mặt hắn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://2/chuyen.tantuven.vn/gạch chéo dọc gạch ngang chuyen gạch chéo nam gạch ngang tong gạch ngang ze gạch ngang nhạc gạch ngang ngoa gạch ngang ze chương 19, quỷ là cái gì? Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình quỷ là cái gì? Không có ai biết. Bởi vì cho tới bây giờ vậy không có người có thể chứng minh quỷ tồn tại. Ở khoa học lên, không cách nào chứng minh gọi là phỏng đoán. Không cách nào quan chắc hoặc là gián tiếp quan chắc giống như là không tồn tại. Quỷ chính là một phỏng đoán, một cái không cách nào chắc chắn lại cơ hồ không tồn tại phỏng đoán. Vô số người muốn chứng minh qua nó, thậm chí tìm nó tồn tại chứng cứ, nhưng chút nào không ngoài suy đoán thất bại. Trong đó đến gần nhất thí nghiệm chính là hấp hối chết trọng lượng biến hóa và do thôi miên chuyện quy định biên tập thành tái thế sự tích nghiên cứu. Nhưng là cái trước khó mà chứng minh mất đi sức nặng là linh hồn, người sau cũng không phải là hiện tượng phổ biến. Chỉ như vậy, linh hồn phải chăng tích trữ đang một mực treo mà không quyết. Nhưng ngày hôm nay, cục chín các chuyên gia lập tức phải đi làm chứng quỷ hồn tồn tại. Thành tựu trước nhất hưởng ứng cục chín nghiên cứu cục hiệu triệu 3 vị viện sĩ, Lý Hồng Vũ 3 người nhanh chóng thông qua thẩm tra cũng được an bài liền đối với quỷ hồn Trang Văn nghiên cứu tính nghiên cứu. Chú ý này là cân nhắc đến Trang Văn là một cái trước mắt chứng thực không có không thể khống chế chế tính công kích khuynh hướng ác quỷ, hơn nữa lập tức muốn rời đi. Là lấy được ác quỷ người thứ nhất vật liệu, mới không thể không nhanh chóng thẩm tra. Lý Hồng Vũ đứng ở thành phố Vị Nam bót cảnh sát cửa, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Hắn năm nay 62 tuổi, nghiên cứu nửa đời sinh mạng khoa học, đến lúc này lại có thể gặp một cái như vậy khóa đề quỷ, không thể không nói là vận may trêu người. Sau lưng hắn hai vị vật lý học viện sĩ cũng là mê mang bên trong mang hương phấn cùng tò mò, bọn họ bây giờ vẫn có chút không dám tin tưởng mình muốn tới làm gì. Thẩm Trang Hoàn liền nhận được thông báo cùng khóa đề, cái này khóa đề lập tức đem ba người cũng xem bối rối, ngay sau đó chính là thừa cơ bay gần 2000 cây số, đến nơi ba người còn cảm giác giống như trong mộng. Ở quân sự bố phòng chỗ ở giữa Lâm Dực Thịnh chào kiểu quân đội một cái, nói: "Ba vị viện sĩ, chuyện quyền từ cấp, ta cũng không muốn nói nhiều, ta kêu Lâm Dực Thịnh, là cái này kiện đặc thủ sự kiện người phụ trách, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, các ngài chỉ có một ngày thời gian tiến hành vật thật nghiên cứu, cũng chính là kể từ bây giờ đến tối nay 11 điểm. Thời gian ta sẽ phụ trách tiếp xúc." "À, tốt, phiền phải ngươi. Dẫn đường đi. Chúng ta muốn trước xem thật thể." Lý Hồng Vũ và Trung Anh hai vị vật lý học viện sĩ đối mặt một chút, trả lời: "Bên này mời." Ba người theo Lâm Dực Thịnh đi vào quân sự bố phòng khu, sau đó trở lại trong cục cảnh sát. Ở một gian vô cùng là âm lãnh trước cửa, Lâm Dực Thịnh ngừng lại, hắn đi theo phía sau cảnh vệ viên cho ba vị qua năm giáp cụ già mỗi người một kiện thêm bông vải quân áo tròn dài. "Ba vị viện sĩ, bên trong tình huống tương đối phức tạp, ta nói tóm tắt, thứ nhất, xin ba vị mặc vào quân áo tròn dài, các người là quốc chi trụ, bên trong âm hàn, đừng đồng trước các vị. Thứ hai, không muốn theo ác quỷ có bất kỳ tay chân tiếp xúc, đã có đếm người chứng thực, lúc này đưa đến thân thể con người mệt lạ. Thứ ba, tận lực không muốn theo cái này ác quỷ nói quá nhiều, hắn bây giờ trạng thái có chút không đúng lắm. Cái này ba cái, các vị nhất định phải chú ý." Lý Hồng Vũ nhìn xem phía sau cửa tò mò trong lòng đã hoàn toàn có chút không ức chế được, nhưng hắn vẫn kiên nhận nói: "Được, chúng ta sẽ chú ý." "Phải, ngoài ra các vị chú ý một chút, đây là cơ mật, không muốn quay phim, có nhu cầu nghiên cứu khoa học dụng cụ có thể hướng chúng ta phản ứng. Chúng ta sẽ giải quyết. Tiếp theo, mời các vị trước điều chỉnh một chút tâm tình." Lâm Dực Thịnh bận ra cửa nắm tay, dừng lại một chút, cho ba vị viện sĩ một chút điều chỉnh thời gian, sau đó nói: "Mời." Hắn từ từ mở ra cửa, Lý Hồng Vũ ba người tầm mắt vậy từng điểm trống trải, một cái rộng rãi cao lớn hình bóng xuất hiện ở ba trước mặt người. "Như thế to lớn quỷ." Lý Hồng Vũ ba người sững sốt một chút, sau đó chỉ thấy được tấm lưng kia tựa hồ nhận ra được người đến, hắn chậm rãi xoay người lại. "Lâm ca, có thể cho đổi một gian phòng sao?" Hắc Lao Cửu chỉ vào hai cái vành mắt đen, hắn một cái một thước 90 mấy đông bắc người đàn ông mà mỡ, rất miễn cưỡng bị làm được như vậy tiểu thụy. Không có biện pháp, bên người ngây ngô một cái từ mang đông lạnh hiệu quả ác quỷ, hắn thật sự là không ngủ được. Hắn nhắm mắt lại tràn ra chính là Trang Văn hướng hắn nhào tới hình ảnh, căn bản không dám chợp mắt. Hơn nữa chân thực quá lạnh, trên người hắn nổi da gà nổi lên một tầng lại một tầng, căn bản không ngủ được. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải ở cách vách sao?" Lâm Dực Thịnh nhíu mày nói, hắn ngẩng đầu nhìn giữ cửa bài, nhưng phát hiện tả hữu môn bài đã đối với đổi qua. "À, thật là một cái không tuân quy củ ác quỷ ạ." Lâm Dực Thịnh chỉ sau lưng cảnh vệ viên, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, ta hiểu ý, ngươi trước đi theo hắn đi trên lầu." "Lưu Cường, mang hắn đi trên lầu." "Ừm." Hắc Lao Cửu thở phào một cái, cuối cùng có thể đổi một gian phòng ngủ an giấc. Ở Hắc Lao Cửu sau khi rời đi, một vòng thân hắc khí phiên trào phủ không bóng người lộ ra. Không việc gì kinh người thanh thế, không việc gì quỷ dị âm luật, nhưng là bóng đen bản thân tựa hồ liền bao hàm quá nhiều quỷ dị cùng khủng bố. Tuyệt vọng, oán hận, phiền muộn, các loại tâm trạng ở bóng đen trên mình dây dưa không rõ, mâu thuẫn lại thống nhất. Chẳng qua là nhìn liền để cho người không lạnh mà run. Đây chính là quỷ sao? Lý Hồng Vũ lẩm bẩm mê sảng nói, không cần gì giải thích, cái loại đó đến từ giác quan đánh bảo, tâm linh đe dọa, lông tơ run sợ. Một cách tự nhiên sẽ để cho người nghĩ đến quỷ loại sinh vật này. Xem ra, tới mới quý khách à. Khang khan, âm lãnh lại đầy áp điên cùng thanh âm vang lên. Một loại nhàn nhạt, vô hình hương phấn tràn ngập trên không trung. Trang Văn chậm rãi xoay người lại, vô biên lệ khí ở hắn quanh thân đi tứ tán. Càng kinh khủng hơn giác quan đánh thẳng vào mọi người. Lâm Dực Thịnh nhìn Trang Văn chau mày đứng lên, hắn tiến lên một bước, cao giọng nói: "Trang Văn, ngươi còn thành tỉnh sao?" "Tốt đâu, yên tâm." Lau một cái nụ cười cứng ngắc ở Trang Văn nhếch miệng lên, điên cuồng cùng tà dị ở hắn trên mình dung hợp đến trình độ cao nhất. "Vậy thì tốt, mấy vị này là chân chính chuyên gia, chúng ta muốn cho ngươi phối hợp một chút nghiên cứu, nếu như ngươi không tỉnh táo, suy nghĩ một chút âm sai, lúc đó để cho ngươi thanh tỉnh hơn một chút." Lâm Dực Thịnh lạnh lùng nói, hắn đối với loại này uy hiếp thật ra thì rất khó chịu, nhưng là thật sự là hắn không có cách nào chế ước đến Trang Văn, chỉ có thể dùng âm sai tới uy hiếp hắn. Giữa không trung Trang Văn giật mình, quanh thân lệ khí cũng tiêu tán rất nhiều, hắn khàn khàn nói: "Rõ ràng." Thấy giữa không trung Trang Văn trạng thái tựa hồ khôi phục một ít, Lâm Dực Thịnh mới nói: "Các vị viện sĩ, mời." "Nhớ, dù sao cũng không muốn đụng chạm." Lý Hồng Vũ ba người sớm đã không kềm chế được tò mò trong lòng, ba người nhanh chóng đem Trang Văn vây lại. "Tê, lạnh quá." Lý Hồng Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đến gần Trang Văn sau đó, cái loại đó lạnh như băng cực kỳ cảm giác càng tăng lên. Hắn siết chặt chặt quần áo, vẫn là không cách nào ngăn trở loại này dù mình. Giác quan lên giá rét sao? Người giác quan là có thể lừa dối, loại này lừa dối có thể đến từ giác quan tin tức sai số, cũng có thể đến từ đại não xử lý. Giống như nằm mơ, nếu như ngươi mộng gặp từ trời cao rơi xuống, có cảm thấy đây là thật, như vậy cho nên thật từ trời cao rơi xuống cảm giác cũng biết phản hồi ở ngươi trên mình. Lý Hồng Vũ từ trên bàn cầm lên một cây viết, hướng Trang Văn ném tới. Bút bi trực tiếp xuyên qua Trang Văn thân thể, rơi ở trên mặt đất. Thật không có bất kỳ sinh vật tế bào. Linh hồn sao? Cái này là như thế nào một loại sinh mệnh trạng thái? Lý Hồng Vũ nhặt lên rơi xuống bút bi, lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, hắn tựa hồ thấy một cái mới tinh cửa hướng hắn mở ra. Mà hai vị vật lý học viện sĩ đối mặt một chút, hai miệng đồng thanh nói, lượng tử trạng thái. Ở lượng tử lực học sau khi phát hiện, đã từng có người nói lên linh hồn có thể là nào đó lượng tử trạng thái. Đến từ Đại học Cambridge, Đại học Dinh sẽ tổng cùng với vị ở nước Đức Munich mát tợ lằn vật lý học sở nghiên cứu chờ tên cơ cấu rất nhiều nổi danh vật lý nhân viên nghiên cứu, cũng tuyên bố lượng tử lực học đoán được một ít sinh mạng sau khi chết thế giới tình huống. Bọn họ chắc chắn nhân loại có linh hồn, thân thể hai nguyên tính, đây là lần nguyên tử hạt ba viên hai giống tính quy luật kéo dài. Bất quá đây là hết thảy các thứ này đều là phỏng đoán và suy đoán. Nhưng lúc này thấy Trang Văn trạng thái hai vị vật lý học chuyên gia, cũng không tự chủ được nghĩ đến cái này suy luận. Có lẽ, thật sự là như vậy. Chí ít nó cung cấp một loại ý nghĩ. Mà bác, còn có một ngày. Trước biệt thự hồ bên cạnh, Tần Sở Minh một bên điền trước thiếu nữ chuẩn bị cho hắn tâm lý sách câu hỏi, một bên tự lẩm bẩm. Kế tiếp là rất tốt kịch một bài. Lừa dối toàn thế giới, có bao nhiêu thành tựu cảm giác cả. Tần Sở Minh bước ve bên chân dưới ánh mặt trời phơi nắng hờ kỳ, cười nói. Ngao 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 hờ kỳ nghiêng mắt nhìn hắn một cái, bất mãn kêu gào. Tựa hồ cảm giác được mình chủ nhân là một trí trướng. Dĩ nhiên, phỏng đoán tất cả hờ kỳ đều là nghĩ như vậy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ https://2-chuyen.tantuven.vn/gạch-chéo-dốc-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo-cục-gạch-ngang-pham-gạch-ngang-tu-gạch-ngang-trang-gạch-ngang-nu-gạch-ngang-khe-chương-20, nên âm thi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ác quỷ nội bộ cùng bên ngoài nhiệt độ giống nhau, giống như là không tồn tại như nhau. Nhưng lại nhưng có thể tạo thành sinh vật giác quan lên ảo giác. Loại ảo giác này trực tiếp tác dụng với sinh vật thần kinh lên. Thậm chí có thể chế tạo ảo giác và ngộng. Có thể xen vào có thể tiếp xúc cùng không thể tiếp xúc bây giờ, thậm chí có thể ngay tức thì đổi thành. Vật lý phương thức công kích cơ hồ hoàn toàn không hiệu quả hóa, vũ khí nóng nổ cùng hạch nổ phóng xạ không biết, trước mắt không có tìm được ổn định phương thức công kích. Bản thân không có nhiệt cảm, không tiêu tan nóng lên tính, hồng ngoại không cách nào dò xét tồn tại, có thể che giấu ánh sáng phản xạ, không có cố định hình thể, có thể nói là xen vào tồn tại cùng không tồn tại bây giờ. Thành phố vị Nam quân sự bố phòng trong chỗ ở, ba vị quốc gia khoa học giới trụ nhân vật làm không biết mệnh đối với dừng lại ở không trung Trang Văn tiến hành các loại thí nghiệm. Quá không tưởng tượng nổi, quá làm người ta kinh ngạc. Các loại đặc tính và bản thân tồn tại hoàn toàn ở đổi mới chúng ta nhận biết. Hắn rất có thể là nào đó cực kỳ tinh vi cùng cao cấp lượng tử trạng thái nào đó hình thức hoặc là ý thức ở nào đó cao hơn duy độ một loại hiện hóa. 70 tuổi từ vang vọng bây giờ giống như là một cái lấy được một kiện tâm di đồ chơi già trẻ con, hắn trong mắt thoáng hiện hưng phấn và mong đợi một bên giờ các loại thí nghiệm số liệu đung đưa, một bên cực kỳ hưng phấn hô. Đúng nha, thế giới bản thân chính là lớn nhất nghệ thuật gia cùng kiệt xuất nhất khoa học gia. Hắn di động công cụ, quỷ phụ thần công câu họa ra các loại các dạng loài người khó có thể tưởng tượng sự vật. Giống vậy qua năm giáp trịnh gia cầu cũng là hưng phấn không thôi, hắn nhìn các loại số liệu, thở dài nói: đáng tiếc duy nhất chính là, vô luận là tinh mật độ cực cao lượng tử trạng thái, vẫn là ý chí ở cao hơn duy độ hiển hóa, cái này đều không phải là chúng ta có thể phải biết. Khoa học kỹ thuật cơ sở quyết định khoa học kỹ thuật trần nhà, vẫn còn ở thăm dò lượng tử trạng thái chúng ta, không có biện pháp quản lý rõ ràng những cái kia phức tạp lượng tử trạng thái. Còn như duy độ, vậy thì càng xa vời. Từ bang vọng than thở nói, cho dù bọn họ thấy được chân chính quỷ hồn, cũng không cách nào thăm dò trong đó sâu hơn bí ẩn. Cái này giống như là 1000 năm trước cổ nhân được cho tới bây giờ xã hội hóa tiễn, cơ sở kỹ nghệ và cơ sở khoa học kỹ thuật cái hào rộng, để cho bọn họ căn bản không cách nào phải biết nguyên lý trong đó. Nhưng là cái này cũng không phải là không có chút nào thu hoạch, chí ít chúng ta lấy được một loại khoa học kỹ thuật phát triển đến phương hướng cùng có thể. Ta tiếp theo sẽ nghĩ biện pháp tìm tòi nghiên cứu sinh vật vật chất thân thể cùng giữa linh hồn quan hệ, nếu bọn họ đã từng tồn tại là một thể, tin tưởng ta có thể thông qua vật chất thân thể tới tìm tòi nghiên cứu linh hồn tồn tại. Lý Hồng Vũ phá vỡ hai vị nhà vật lý học đối thoại, cười nói: lần này tìm tòi nghiên cứu cho hắn rất nhiều linh cảm cùng cảm ngộ. Ái Địch Sinh nói qua, thành công chính là 99 mồ hôi cộng thêm trong một linh cảm. Nhưng là 1% này linh cảm so 99 mồ hôi quan trọng hơn. Đối với một cái khoa học gia mà nói, linh cảm đại biểu mới lãnh vực, đại biểu mới phỏng đoán, đại biểu thành công có thể phải lớn hơn một chút. Đúng vậy. Nhưng là thu hoạch rất nhiều, đáng tiếc, thời gian đã phải đến. Từ Bang Vọng than thở nói, một cái có thể thí nghiệm ác quỷ giả bản, đây là có thể gặp mà không thể cầu cơ hội à? Đáng tiếc duy nhất chính là thời gian có hạn, không cách nào tiến hơn một bước đi tìm tòi nghiên cứu bản chất. Ngoài cửa sổ đã hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, mây đen che ở đầy trời sáng chói tinh thần, nhưng không giấu được thành phố rực đèn xanh đỏ. Không người biết, ở tòa thành thị này trong góc lại có bao nhiêu người bảy trận mà đợi chờ đợi một cái thế giới khác khách tới. Thành phố vị Nam trong cục cảnh sát. Lâm Dực Thịnh yên tĩnh ngồi ở trong phòng làm việc, hắn hôm nay mặc trước phá lệ chăm chỉ, liền tóc cũng chỉnh sửa một chút. Không chỉ là hắn, tất cả tại chỗ quân nhân cũng nho nhỏ an diện một chút. Bởi vì bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là đem lần này đứng gác làm duyệt binh nghi thức quy cách tới. Lại là bởi vì bọn họ tiến vào quân đội khóa thứ nhất chính là học phục tòng, không đánh một tia giảm đi phục tòng mệnh lệnh, làm thành một khối gạch, đi đúc thành sắt thép quân hồn. Đúng cảnh sát cục cũng bị nho nhỏ trang điểm liền một phen, màu đỏ đất ngai đệm lồng từ cửa của bót cảnh sát cửa hàng đi ra ngoài. Nơi này giống như là chờ đợi một vị trọng yếu quý khách. Thật ra thì vậy không có nói sai, đây chính là đang đợi một vị trọng yếu quý khách. Nếu như không phải là tình huống đặc thù, tối hôm nay cái này một tráng tiếp đãi sẽ đem dựa theo quốc kiến sẽ tân khách cao nhất quy cách tới. Dương gian người chấp hành luật pháp và âm phủ người chấp hành luật pháp gặp mặt, vượt qua hai cái thế giới hai cái đất nước đối thoại. Điều này đại biểu các loại ý nghĩa đã không cần nghi ngờ, cho dù lấy cao thêm chút nữa quy cách cũng sẽ không để cho người kinh ngạc. Báo cáo. Ba vị viện sĩ đã toàn bộ đưa đi, Tiếu Cửu cũng đã an bài thỏa đáng. Một cái thẳng bóng người đi vào phòng làm việc, ở Lâm Dực Thịnh trước mặt chào một cái quân lễ nói. Lâm Dực Thịnh gật gật đầu nói, phải, đem Trang Văn mang tới đi. Ừm. Đạo thân ảnh kia xoay người rời đi. Trang Văn trạng thái càng ngày càng không đúng. Một bên Hồ Tử Minh nói, đúng vậy. Lại ngây ngô hai ngày sợ là thì phải ra đại vấn đề, may mắn chính là hắn hôm nay sẽ bị đón đi. Lâm Dực Thịnh cao mày nói, không có tìm được hủy diệt phương thức, vừa có khủng bố lực tàn phá và lực sát thương ác quỷ, nếu là hắn một khi nổi điên, cái này sẽ là một tràng tai nạn. Chính là không biết âm ti là xử lý như thế nào những thứ này ác quỷ, thật sự có luân hồi và 18 tầng địa ngục sao? Hồ Tử Minh híp mắt nhàn nhạt nói, trong thanh âm là tràn đầy tò mò, cho dù hắn cũng không nhịn được đi suy tính cái vấn đề này. Đừng muốn những thứ này có không có, có thời gian nhiều phải nghĩ thế nào từ cái đó âm sai nơi đó bộ điểm nói đi ra đi. Lâm Dực Thịnh trừng mắt một cái Hồ Tử Minh nói, lúc này còn nghĩ vậy, thật là muốn gõ một chút. Hồ Tử Minh bị Lâm Dực Thịnh nói một chút, ngay tức thì đổi được nghiêm túc, hắn trịnh trọng nói, cái này quỷ sai không tốt làm, ta đã nghiên cứu rất lâu rồi, thậm chí đi lật lịch sử, hơn 200 năm trước là thành triều, nhưng là căn cứ Trang Văn miêu tả cái đó quỷ sai nhưng là Minh triều trang điểm. Không có biện pháp phán định hắn thân phận cụ thể. Còn như tính cách ngược lại là có thể căn cứ hắn và Trang Văn đối thoại đại khái đoán được, hẳn vẫn tương đối tốt tiếp xúc. Đến lúc đó còn muốn coi tình huống tùy cơ ứng biến. Hy vọng chúng ta vị khách này không phải là một khó dây dưa chủ. Lâm Dực Thịnh cao mày trả lời, âm ti nếu duy trì mấy trăm năm quy củ, khiến cho được mọi người không biết có quỷ vật tồn tại, lại có mình pháp độ và tuyển chọn phương thức, chắc hẳn vị này âm sai không phải là một người không nói lý, đến lúc đó binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Gặp chiêu phá chiêu đi. Hắn là tin tưởng một cái có quy củ nói phải trái địa phương, hẳn các người quản lý cũng là một ít nói phải trái quỷ. Nhưng là không khỏi sẽ có chút đặc biệt quy định, loại chuyện này vẫn là sau khi thấy mới biết, Trang Văn cấp cho tin tức chỉ có thể thành tựu tham khảo. Báo cáo. Trang Văn mang tới. Để cho hắn vào đi. Khắp người hắc khí triền thân Trang Văn theo dẫn đường quân nhân nhẹ nhàng đi vào, hắn lúc này diễn cảm đã bắt đầu dần dần giữ tần hóa. Quanh thân hắc khí có chút không bị khống chế du tẩu. Ấm lãnh, kiềm chế cùng kinh khủng bầu không khí hiện đầy toàn bộ gian phòng. Lâm Dực Thịnh và Hồ Tử Minh đối mặt một chút, sau đó cao giọng nói, "Trang Văn, ngươi nghe được ta nói chuyện sao?" Âm sai lập tức muốn tới. "Ngươi chú ý một chút." "Cái gì?" "Âm sai." Ngây ngô dại dột Trang Văn ngay tức thì giật mình một cái, hôm đó bị khóa luyện triển thân cảm giác vô lực lần nữa truyền khắp toàn thân. "Tốt tốt." Trang Văn giãy giụa kêu, sau đó quanh người hắn hắc khí dần dần bình phục. Lâm Dực Thịnh nhìn xem Trang Văn, gặp hắn đã khôi phục một ít thần trí, lần nữa ngồi ngay ngắn người lại, hắn ngón trỏ phải nhẹ nhàng gõ mặt bàn. "Bây giờ chỉ còn lại khách." Ngoài cửa sổ, bây giờ đêm bóng đêm phá lệ u ám. Màu đỏ đất đai đệm lông yên tĩnh chờ đợi hắn quý khách. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian lợi dễ ảm giải phâu nhé https://2-chuyen.tanthuven.vn/gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo-thu-gạch-ngang-thuật-gạch-ngang-chúc-gạch-ngang-ba-gạch-ngang-giang-chương 21, lớn gió nổi lên hề vũ bốn phương. Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình gió nổi lên. Lay động trong thành phố ương trong đường phố một nhóm được cây liễu, cành liễu đong đưa theo gió, trong bóng tối giống như dù sao cũng dù xả. Cuối ngã tư đường, trong bóng tối, một cái bóng đen từ trời cao nhảy xuống, rơi vào cuối trong bóng tối. Lấy thiên địa là sân khấu, bây giờ đêm ta cũng múa lên một đoạn đi. Tần Sở Minh hai tay cắm ở quần thường lưng quân bên trong, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Ven đường ánh đèn chiếu sáng hắn góc cạnh rõ ràng gò má, khuôn mặt trên mày kiếm tinh hạng mục, lóe lên tà dị mà cơ trí ánh sáng. Thật là làm cho người hưng phấn ban đêm à. Để cho ta có chút không nhịn được nghĩ thêm tập. Tần Sở Minh liếm môi một cái, khoe miệng phát họa dậy tà mị cười. Tĩnh lặng dưới bóng đêm, cao ốc cao lầu bên trong, vang vọng dậy một hồi dài gió, trong đó như có vô hình thế giải. Hồi tưởng lại, nơi nào còn có cái đó tà mị thanh niên, chỉ có một trung niên gầy đét hán tử. Hắn cả người minh triều thời kỳ trường bào trang điểm, hắn tay trái cuốn từng vòng lớn hiện lên hàn quang xích sắt, sắc bén lẫm liệt nhiếp nhân tâm phách. Âm ti có thứ tự, câu hồn lấy mạng, ta tới lấy người. Khàn khàn thanh âm từ trung niên gầy đét hán tử trên mình băng lên, mang không nói được không nói rõ uy nghiêm cùng dùng mình. Trung niên hán tử đi bộ hướng xa xa đi tới, hắn một bước liền vượt qua mấy chục thước khoảng cách. Toàn bộ gầy đét bóng người ở một cái đường thẳng lên không ngừng lóe lên bóng người, không có vào xa xa trong bóng tối. Mà mặt khác, bóp cảnh sát cửa treo lên đón khách đèn, bị dần dần sương cuồng đêm gió thổi được qua lại đung đưa. Lay động ánh đèn, đem trước cửa thon dài thảm đỏ hoảng vô hình tà dị. Bên trong cao ốc, mùa hè bên trong không có chút nào ấm áp, ngược lại là âm lãnh cực kỳ. Lâm Dực Thịnh cùng Hồ Tử Minh ngồi ở trong phòng làm việc yên tĩnh chờ đợi âm ti khách tới, phía sau bọn họ là hai cái cảnh vệ viên ăn mặc quân trang cầm súng đề phòng. Mà bên người âm lãnh, kiềm chế, điên cuồng cùng oán khí dây dưa ở chung với nhau Trang Văn trôi lơ lửng trên không trung, hắn thỉnh thoảng lộ ra quỷ dị cười điên cuồng cho và các loại quỷ dị vẻ mặt. Khí tức lạnh như băng từ hắn quanh thân băng tứ tán, để cho người ở mùa hè bên trong nhưng không có chút nào ấm áp. Hồ Tử Minh cúi đầu nhìn xem tay đồng hồ, nói, còn có 5 phút đến không điểm. Nhanh, cũng sắp đến. Lâm Dực Thịnh tay phải vẫn còn ở gõ mặt bàn, đây là hắn suy tính thời điểm theo bản năng được là, cho dù hơn 10 năm quân đội sinh hoạt vẫn là không có từ bỏ hắn tật xấu này. Hắn sẽ không trễ đến chứ? Hồ Tử Minh hỏi nhỏ. Không biết, nhưng là âm sai hẳn rất đúng lúc mới đúng, dẫu sao dân gian trong truyền thuyết có một câu cách ngôn, Diêm Vương để cho ngươi chết canh ba, ai dám lưu người đến canh năm. Lâm Dực Thịnh híp mắt nói, hắn gần đây xem được nhiều nhất chính là các loại dân gian kỳ văn dị sự, nhất là cùng âm phủ có liên quan, mỗi ngày đều phải xem gần trăm cái câu chuyện, tới tính toán âm phủ tình trạng. Không chỉ là Lâm Dực Thịnh là như vậy, Hồ Tử Minh cũng là như vậy. Hơn nữa cục chính đã bắt đầu thu thập sửa sang lại các loại dân gian quỷ dị tin đồn, hơn nữa đã tìm lịch sử phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp để chỉnh lý trong lịch sử các loại quỷ quái sách và giả sử quỷ nói. Ông thà giết lầm 1000, không thể thả qua một cái tâm tính, cục chín điên cùng thu tập các loại liên quan tới âm ti tin tức. Những lời này cũng không phải là nói Diêm Vương ra tốt, chỉ là nói người sáng mắt ở trước mặt không có sức, ta cũng không hy vọng có cái như vậy Diêm Vương. Đáng tiếc, loại vật này không phải ta muốn là được. Hồ Tử Minh lắc đầu một cái thở dài nói, bọn họ bây giờ phải làm sự việc có quá nhiều chuyện không có nắm chắc tình, làm một thằng mưu, hắn rất không thích loại cảm giác này. Hắn càng thích cái loại đó coi là thành tất cả sơ suất, bày mưu lập kế quyết thắng từ ngoài ngàn dặm cảm giác. Nhưng là thế gian như ý chuyện quá thiếu, không vừa ý chuyện thiên hạ mới chi. Loảng xoảng hành lang bên trong, vang lên to lớn tiếng đóng cửa đem hai người ý nghĩ toàn bộ kéo trở lại. Thế nào? Lâm Dực Thịnh cùng Hồ Tử Minh toàn bộ thân đứng lên khỏi ghế. Hai bên cửa sổ không có đóng, bên ngoài gió quá lớn, đem cửa một căn phòng thổi đóng lại. Người bên ngoài báo cáo. Hầu nghe được chẳng qua là cửa một căn phòng bị thổi lên, Hồ Tử Minh thở phào nhẹ nhõm, nói, đem cửa sổ cũng đóng lại đi. Ùm. Theo cửa sổ bị giam lên, đúng cảnh sát cục lại tiến vào yên tĩnh bên trong. Lâm Dực Thịnh nhíu mày, lúc này toàn bộ quân sự bố phòng chỗ ở đã hoàn toàn là sợ bóng sợ gió trạng thái. Lớn gió đã lên, dù chưa gặp sấm sét, nhưng cũng không xa. Lâm Dực Thịnh, không hát đến. Hồ Tử Minh ở chỗ này nhìn xem tay mình đồng hồ, trịnh trọng nói. 23.00.01.00, ở cổ đại lại kêu làm giờ tí, là một tiên thời điểm bắt đầu, mà 00.00 chính là giờ tí chính giữa, là một ngày dương khí yếu nhất, thời điểm âm khí nặng nhất. Lúc này dễ dàng nhất gặp quỷ, cũng là tất cả trong cổ tịch ghi lại dễ dàng nhất xuất hiện quỷ thời gian. Trọng yếu nhất chính là, Trang Văn nói 7 ngày thời hạn, đến. Hô 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 bên ngoài gió càng lớn hơn, mưa như thác đổ theo tới, mãnh liệt đánh vào trên cửa sổ, phát ra sét đánh cảnh cạch thanh âm. Loảng xoảng ngay sau đó chính là hành lang bên trong, lớn gió đem hai bên cửa sổ thổi ra thanh âm. Loảng xoảng, loảng xoảng. Hành lang bên trong các gian phòng bị lớn gió đóng lại thanh âm vang thành một mảnh. Tới sao? Lâm Dực Thịnh tự lẩm bẩm, cái này thời gian, hắn không tin đây chỉ là một trùng hợp. Lúc này phòng làm việc ánh đèn vậy bắt đầu lúc sáng lúc tối, hình ảnh theo dõi phát ra đâm đâm thanh âm, còn như trên màn ảnh đã là một mảnh trắng như tuyết. Hồ Tử Minh chăm chú nhìn chằm chằm Trang Văn, những thứ khác đều là giả, chỉ cần hắn ở đây, quỷ sai nhất định sẽ hiện thân. Ở ngoài sáng tối tăm không ngừng lần lượt thay nhau hạ, cả người hắc khí Trang Văn tựa hồ nhận ra được cái gì, hắn thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy, trên mặt tà dị mà thần sắc giữ tận vậy thay đổi là sợ hãi thần sắc. Loại cảm giác đó giống như là hắn gặp khắc tinh vậy. Sai sai ra Trang Văn khàn khàn thanh âm run rẩy, không cách nào che giấu sợ hãi tỏ rõ người tới thân phận âm sai. Các hạ lại tới, sao không đi vào ngồi một chút? Lâm Dực Thịnh cao giọng nói, hy vọng có thể để cho âm sai hiện thân. Nhưng mưa như thác đổ bên trong, trừ giọt mưa điên cuồng vỗ vào cửa sổ thanh âm, không có một tia đáp lại. Lâm Dực Thịnh mi giữa nếp nhăn sâu hơn. Liền trước mắt tới xem cái này âm sai dường như không quá muốn gặp bọn họ ạ. Nhưng là bọn họ nhất định phải gặp vừa gặp âm sai, ác quỷ Trang Văn vẫn là biết quá ít, chỉ có âm sai có lẽ mới có thể giải đáp bọn họ nghi ngờ. Âm thi kết quả là như thế nào tồn tại, mà nó lại tồn tại bao lâu? Tiên là như thế nào? Trên đời lại có nhiều ít tiên nhân? Từ cái thế giới này đổi được xa lạ bắt đầu, bọn họ thì có rất nhiều nghi vấn. Mọi chuyện đã xong, theo ta lên đường đi. Theo một tiếng uy nghiêm cùng âm lãnh khôn khéo dung hợp vào một chỗ khàn khàn thanh âm vang lên, một cái mái tóc dài thêm quan, vóc người trung niên gầy đét hán tử vô căn cứ xuất hiện ở Trang Văn trước mặt. Hống thấy người trước mắt, Trang Văn kinh hoàng càng tăng lên, hắn lệ thanh gào thét, tựa hồ là muốn chậm tách ra sợ hãi trong lòng. Nhưng chỉ gặp trung niên gầy đét hán tử giơ tay lên một cái, hắn trên tay trái xiển xích như có sinh mạng vậy, vô căn cứ mà động, đem ba vị viện sĩ không cách nào chạm được các quỷ Trang Văn ngay tức thì trói cái tù thực. Hống ác quỷ Trang Văn liều mạng gào thét, như tức nước vỡ bờ, còn không tỉnh lại. Trung niên gầy đét hán tử đem xích sắt run một cái, một loại thấu triệt linh hồn giá rét từ xích sắt tràn ra ra, Trang Văn trên người hắc khí trực tiếp bị đánh tan hơn nữa. Trang Văn cảm giác mình từ trong vô tri vô giác tỉnh hồn lại, cái loại đó tựa hồ vô số vùng vẫy mà điên cuồng thanh âm chậm rãi từ trong đầu biến mất, mà trung niên gầy đét hán tử xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Trang Văn bị sợ được run một cái, run giọng nói, sai sai ra. Ừ, đi thôi. Khàn khàn bên trong mang uy nghiêm thanh âm vang lên, trung niên gầy đét hán tử xoay người kéo kéo trong tay xích sắt, nói, đừng để cho đại tiên chờ lâu. Đợi một chút. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian lợi dễ ảm giải phâu nhé https://2.2/chuyen.tan.tu.vn/gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo-thu-gạch-ngang-thuật-gạch-ngang-chục-gạch-ngang-ba-gạch-ngang-gian-chương 22, âm phủ có nói, dương gian có thứ tự Côn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ư. Trung niên gầy đét hán tử dừng một chút thân hình, khàn khàn âm lệnh thanh âm kéo lao giải, thanh âm nghe không ra là vui là giận. Nhưng sau lưng hắn bị hiện lên hàn quang xích sắt chói cái tủ thật Trang Văn nghe tiếng nhưng không khỏi đang phát run. Sự thật chứng minh cho dù là quỷ, cũng là biết sợ. Vực sâu cũng biết sợ hãi hơn nữa, u tịch bóng tối cũng không biết. Quỷ sai đứng lặng lặng, hắn không giống như là Trang Văn cuồng loạn và đoán khí ngút trời, trên người hắn có chính là nếu như sẵn có lạnh như băng cùng uy nghiêm, giống như là một tòa thật to to lớn tượng đá, ở mắt nhìn xuống người trước mắt, để cho người không tự chủ được kính sợ. Nếu đã tới, không ngại ngồi một chút, uống ly trà như thế nào? Ngươi là âm phủ sai lại, ta là dương gian phủ nha, hẳn sẽ có rất nhiều lời có thể trò chuyện. Ở quỷ sai âm lãnh đáng sợ khí thế hạng, Lâm Dực Thịnh không gặp chút nào hốt hoảng, ung dung không vội ba nói. Hắn lao lãnh đạo từng đánh giá hắn và Hồ Tử Minh nói, Lâm Dực Thịnh có hết thể nên có quân nhân bản sắc, mà Hồ Tử Minh thông minh nhưng nhảy thoát, có bố cục năng lực nhưng thiếu một viên tâm bố cục. Ha 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 ra rét, khàn khàn lại mang khó hiểu thanh âm quỷ dị ở trong phòng làm việc quanh quẩn. Trung niên gầy đét quỷ sai giống như là gặp được cái gì tốt cười cực kỳ sự việc, hắn ngẩng đầu lên, gầy đét gương mặt trên miệng há thật to. Ngươi mời ta cái âm phủ lão quỷ uống cái này dương gian nước trà, là ngươi chưa tỉnh ngủ đây. Vẫn là sai ra ta nghe sai lại đâu. Trung niên gầy đét quỷ sai nụ cười trên mặt theo tiếng cười dần dần tàn đi, hắn thanh âm hơn nữa âm lãnh cùng kinh thường. Không biết âm sai tiên sinh muốn uống gì. Ta không hiểu âm phủ quy củ, mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Cứ việc quỷ sai rất không cho Lâm Dực Thịnh mặt mũi, nhưng Lâm Dực Thịnh như cũng không ấn không buồn. Làm một đại biểu quốc gia cùng âm phủ đối tiếp người phụ trách, quyết không thể lấy tự thân sở thích cùng được mất đi suy tính vấn đề, đây là kiêng kỵ lớn nhất. Ta muốn uống gì? Ta dĩ nhiên là muốn uống suối vàng nước ngập hoa bị ngạn trà. Ha ha ha, quỷ sai quét miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Dực Thịnh, âm tà cười. Đáng tiếc ngươi không có. Bầu không khí ngay tức thì hạ xuống đến băng điểm. Trung niên gầy đét quỷ sai lắc đầu một cái tựa hồ không muốn cùng Lâm Dực Thịnh dây dưa, hắn kéo kéo trong tay xiềng xích, dây xích xiềng xích bây giờ đụng ra đổ sắt tiếng ma sát. Ổ khóa này cũng không biết là chất liệu gì đúc thành, nhìn qua hãy cùng bình thường xích sắt độc nhất vô nhị, nhưng lại có thể câu hồn và phách, khóa quỷ trấn hồn. Xích sắt thoáng một cái, bị xiềng xích trói cái sắt thật trang văn lập tức hội ý về phía trước nhẹ nhàng đã qua, chuẩn bị theo âm sai rời đi. Đợi một chút, âm sai tiên sinh có thể hay không trả lời ta mấy vấn đề? Lâm Dực Thịnh kiên nhẫn không bỏ nói, đây là một cái có thể theo dõi âm phủ cơ hội, chỉ cần có cơ hội dù sao phải thử một chút. A là sai ra ta biểu đạt không đủ biết không? Lạnh như băng, sợ hãi, có lẽ còn có khác, nhưng là đã không trọng yếu. Nếu như nói Trang Văn giận dữ giống như là một chậu nước lạnh, như vậy lúc này liền giống như là tháng chạp bên trong rơi vào đóng băng hoàng hạ. Đường đang cùng sai ra dây dưa. Dương gian có dương gian quy củ, âm phủ có âm phủ quy củ. Âm ti làm việc, người nhàn rỗi tránh. Thằng nhóc ngươi như muốn cùng sai ra ta thật tốt trò chuyện một chút, sau khi chết ở tự nhiên có cơ hội thấy sai ra. Nhưng bây giờ âm sai dừng một chút, dùng cực kỳ không nhịn được giọng nói, cút đi. Một loại quỷ dị khí thế từ âm ti trên mình tứ tán đi ra ngoài, lẫn cận Trang Văn trên mình triển thân hắc khí lúc này giống như bị lớn gió lay động mặt nước vậy. Lạnh như băng, mà kiềm chế, giống như là to lớn băng sơn sụp đổ, dưới chân núi lữ nhân cái loại đó không rút. Chạy, điên cuồng chạy. Hồ Tử Minh cảm giác được mình trong thân thể tựa hồ có cái gì đem muốn chạy ra tới, cái loại đó sợ hãi giống như là bản chất sinh mạng sợ hãi, mà âm sai giống như là đối với linh hồn tiến hành xua đuổi vậy. Ngay tại hắn cảm giác được mình linh hồn muốn từ thân xác bên trong lúc chạy ra, trước ngực quốc gia chi huy nóng lên. Một loại quen thuộc nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được ấm áp từ trong sông ra. Hô một hớp khí lạnh bị từ trong lồng ngực khả ra. Thật là đáng sợ cảm giác. Hồ Tử Minh cùng Lâm Dực Thịnh vẻ mặt khá tốt, nhưng sau lưng cảnh vệ viên lúc này đang ngồi chồm hổm dưới đất chật vật thở hào hẹn, so sánh cùng Hồ Tử Minh hai người, bọn họ lộ vẻ được hơn nữa chật vật. Xa xa âm sai tựa hồ có chút kinh ngạc, hắn kinh ngạc nhìn một cái Hồ Tử Minh cùng Lâm Dực Thịnh, tựa hồ nói câu gì, nhưng Hồ Tử Minh nhưng không có nghe rõ. Sau đó trung niên gầy đét quỷ sai liền kéo Trang Văn xoay người rời đi. Hai người trực tiếp xuyên thấu phòng làm việc bất tường. Loảng xoảng ngay sau đó hành lang bên trong truyền tới xích sắt tiếng va chạm, cũng từ từ đi xa. Lâm Dực Thịnh cùng Hồ Tử Minh cũng không có tiến lên nữa ngăn trở, cái này âm sai phải đi, bọn họ là không ngăn được. Hơn nữa nói đều nói rất rõ ràng, lại cản sợ là phải ra tay. Bọn họ là tới trao đổi, cũng không phải là tới kết thủ. Cái này thật không phải là cái dễ nói chuyện chủ. Một lời không hợp liền động thủ, thật sự là. Ở xiềng xích thanh sau khi biến mất, Hồ Tử Minh mới lắc đầu nói. Loại người này lại có thể thành là âm kém, âm phủ rốt cuộc là lấy cái gì tiêu chuẩn tuyển người. Nhưng là hắn sau cùng cái ánh mắt kia là ý gì? Thật giống như rất kinh ngạc. Hồ Tử Minh nhớ lại âm sai mới vừa ánh mắt kinh ngạc. Cái loại đó kinh ngạc là lần này gặp mặt, âm sai trừ rễu cận bên ngoài duy nhất lộ ra diễn cảm. Là thật giống như rất kinh ngạc. Giống như là nhìn thấy gì không nên thấy đổ. Lâm Dực Thịnh nhíu mày nói, ngày hôm nay cục chín và âm ti lần đầu tiên tiếp xúc, đã hoàn toàn có thể nói là thất bại. Duy nhất có phát hiện chính là âm sai sau cùng cái ánh mắt kia. Hán! Là ở kinh ngạc cái này sao? Hồ Tử Minh sờ một cái quốc gia chi huy, mới vừa chính là chỗ này phát ra một cổ nhiệt lưu, tan rã trong thân thể sợ hãi cùng lạnh như băng. Quốc gia chi huy, đây rốt cuộc có bí mật gì? Là cái gì có thể tan rã âm sai lực lượng? Mà âm sai thái độ vậy rất quỷ dị, âm phủ dương gian chẳng lẽ còn bất bình đằng sao? Tại sao âm sai dám ở dương gian phách lối như vậy? Còn như cái gọi là âm phủ trật tự liền khả nghi hơn. Phách lối như vậy quỷ sai cửa là ai ở chế ước, hoặc giả nói là cái gì ở chế ước bọn họ? Tiên sao? Hoặc giả nói là khác. Hồ Tử Minh trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Hắn ở giấy trắng trên lần lượt cái câu họa ra mình ý tưởng, sau đó cao mày suy tư. Đừng ở chỗ này suy nghĩ, hướng lên báo cáo, rất nhiều trường nổi tiếng và một ít xã hội thượng lưu không phải có rất nhiều đại sư sao? Những thứ này bọn họ là chuyên nghiệp, phong thủy đại sư gì, đại sư coi bói, tìm một ít tới hỏi hỏi, cũng tiết kiệm bọn họ gây chuyện. Lâm Dực Thịnh cắt đứt Hồ Tử Minh một người, lúc này trọng yếu nhất không phải suy tính những chuyện này, mà là quyết định tiếp theo phải làm gì. Cũng vậy, những thứ này cái gọi là đại sư, đều nói mình bản lãnh như thế nào, cũng là thời điểm kéo ra ngoài xem chất lượng. Nếu như nói có chút thật bản lãnh, vậy chúng ta vậy kiếm được. Hồ Tử Minh gật gật đầu nói, còn như liên quan tới âm ti, ác quỷ, chúng ta dĩ nhiên muốn tìm một nhân sĩ chuyên nghiệp hỏi một chút. Lâm Dực Thịnh ngón trỏ phải nhẹ nhàng sao động trước mặt bàn, nói, Tiếu Cửu không phải biết cái Mao Sơn nhất mạch đạo sĩ sao? Chúng ta đi tìm hắn. Còn như phong bế hai cái nghĩa địa trước không nên động. Gần đây sự việc quá nhiều, không muốn sinh ra nữa mới thị phi. Có thể, lúc đang nhiều việc, là không nên sống lại thị phi. Báo cáo ngươi đánh vẫn là ta đánh. Đánh cái gì báo cáo? trực tiếp gọi điện thoại, ta bây giờ liền báo cáo tình huống. Sau đó, cùng đi tìm cái đó Mao Sơn đạo sĩ. Lâm Dực Tịnh thuyết phục liền động, cầm điện thoại nói thẳng. Chuyện quên tư cấp, liền bỏ mặc những cái kia vật vãnh quý cũ. Bây giờ trọng yếu nhất chính là biết rõ, những thứ này âm tà lén lút bên trong, giống như sương mù dày đặc vậy ẩn nút đến tuột cùng là cái gì? Âm phủ rốt cuộc là một trạng thái gì? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian lấy dễ ảm giải phâu nhé https://2.2/chuyen.tàn.tủ.vn/.gạch-chéo-dốc-gạch-ngang-chuyện-gạch-chéo-thu-gạch-ngang-thuật-gạch-ngang-chụp-gạch-ngang-3/.gian-chương 23, nhân gian tiên khách Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình bóng đêm mênh mông như vạn trượng đáy biển. Trang Văn theo trung niên gầy đét âm sai ở rộng lớn đất đai trên đi xuyên, vô số cảnh vật ở hai người bên người xuyên qua, hóa là xa xa bờ biển tuyến. Tha nói là cùng nhau lại đi, không bằng nói là âm sai ở kéo Trang Văn đi. Cả thế giới tựa hồ biến thành nào đó u ám âm ảnh trạng thái, tất cả vật thật cũng hóa thành không có chút nào màu sắc hư ảnh. Giờ khắc này hết thảy tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản âm sai đi tới trước. Ác quỷ dưới trạng thái Trang Văn cũng có thể làm được loại trạng thái này, nhưng là hắn nhưng không làm được âm sai loại này tốc độ. Nếu như nói Trang Văn tốc độ là ốc xin mà nói, âm sai giống như là 120 km/h xe bay. Trong mờ tối, cũng không biết đi lại bao lâu, xiềng xích dưới Trang Văn đã khôi phục thần trí. Hắn quanh thân hắc khí lưu chuyển nhưng lại không có lại ảnh hưởng đến lý trí. Loại này cảm giác rất kỳ quái. Hắn nhìn xem khóa ở trên người xiềng xích, khó có thể dùng lời diễn tả được lạnh như băng từ xiềng xích trên truyền tới, áp chế trên người hắn hoàn khí. Thanh tỉnh. Trung niên gầy đét quỷ sai cũng không quay đầu lại hỏi, hắn thanh âm như cũ khàn khàn, nhưng lại có khó mà nói rõ một loại nhu hòa cảm giác. Được được. Trang Văn có một loại cảm giác được yêu mà sợ, ấm mềm âm sai giống như là mỉm cười đao phủ thủ vậy, nhiều hơn nữa tô điểm đều khó xóa đi hắn đối với quỷ sai một loại bản năng sợ. Trước đợi một chút, vậy mau đến chỗ rồi. Trung niên gầy đét quỷ sai mang Trang Văn nhanh chóng ở trong bóng tối đi xuyên, vô số âm ảnh trạng thái sơn xuyên cây cối từ hắn lướt qua bên người. Trang Văn đã không nhìn ra mình tới nơi nào, ở đó 7 ngày thời hạn ngày cuối cùng, hắn ý thức đã không tỉnh táo lắm. Duy nhất nhớ lời sau cùng tiếng nói chính là Lâm Dực Thịnh nói xong đừng quên âm sai sau đó, hắn đáp một tiếng. Sau đó chính là nửa tỉnh nửa hỗn độn dưới trạng thái, bị âm sai một xích sắt rút ra được nửa tỉnh. Đến. Theo âm sai khàn khàn thanh âm vang lên, trung niên gầy đét âm sai giảm bớt tốc độ, thế giới vậy dần dần từ màu xám cho âm ảnh đổi thành là thật vật tồn tại. Đập vào mi mắt là một tòa thật to biệt thự, ngôi biệt thự này xây ở một cái trấn nhỏ bên bờ theo núi tọa lạc, hắn đi là cực kỳ hiện đại hóa sửa sang. Thuần bạch sắc vô cùng cái mộng ảo bên ngoài đồng hồ, vòng quanh hồ bơi, đem màu trắng cùng màu xanh da trời tương phản sân đứng lên, có một loại trời xanh mây trắng tự do cảm giác. Trung niên quỷ sai ngừng ở biệt thự ngọn núi đối diện trên sau đó, trong tay xích sắt run một cái, Trang Văn chỉ cảm thấy được quanh thân nhẹ một chút, cuốn quanh xích sắt liền thu về. Đây là. Trang Văn nhìn đối diện biệt thự, không hiểu nói, hắn khàn khàn thanh âm ở quỷ sai trước mặt phá lệ cung kính. Quỷ sai nghe vậy quay người sang, hắn mang trên mặt hòa ái cười, nhẹ nhàng hướng Trang Văn phất phất tay, tỏ ý hắn tới đây. Đây cũng là nói với ngươi tốt đại cơ duyên, một vị chân chính đại tiên. Quỷ sai xoa xoa hắn gầy đét hai tay, trên mặt lộ ra trước cùng bản thân âm lãnh khí chất cực kỳ không hợp đủ cười. À, đại tiên. Trang Văn bị âm sai nụ cười làm được có chút không biết làm sao, hắn sững sốt một chút mới tỉnh hồn lại. Đúng, chân chính đại tiên, cũng không phải là những người đó ở giữa những cái kia rừng núi tinh quái. Trung niên gầy đét quỷ sai dùng khàn khàn thanh âm khẳng định nói, hắn ngay ở phía trước. Trang Văn sững sốt một chút, vậy không chú ý quỷ sai nói rừng núi tinh quái, ngược lại cả kinh nói, hắn nghĩ tới cái này vị đại tiên ở tại danh sơn thánh địa chỗ, mây mù lượn quanh đất, có lẽ vẫn còn ở cái gì tiên gia trong độc phủ. Nhưng cái này vị đại tiên cũng quá tiếp hơi đất liền đi. Biệt thự thêm hồ bơi, như thế hiện đại hóa. Đúng, tiểu ẩn tại núi, đại ẩn ở thành phố, tiểu phu ở núi, tiểu dân phố phường, nhà giàu người nhàn rỗi đây mới thật sự là chỗ đại ẩn. Nếu không còn ở nhân gian làm gì, trời cao ha chẳng phải là tốt hơn? Âm sai băng lãnh như hàn xương trên mặt nhàn nhạt cười, chậm rãi giải thích. Trang Văn bị quỷ sai nụ cười trên mặt xem được cả người không được tự nhiên. Chuyện gia yêu nghiệt nhất định có bởi vì. Như thế rõ ràng lấy lòng, hắn coi như có ngu đi nữa, cũng biết âm sai nhất định là có chuyện gì cầu hắn. Ngài là có cái gì phải nói sao? Nếu như có, cứ việc nói, có chuyện gì tiểu tử có thể làm được, tuyệt không từ chối. Chính là ngài có thể đừng cười sao, ngài cười ta sợ hãi. Trang Văn khàn khàn trong thanh âm mang cười khổ cảm giác. Đầy trời tinh thần dưới, núi cao trên hai đạo quỷ ảnh ở trên núi nôn náo, thỉnh thoảng chuyển tới khàn khàn thanh âm, như có dân tư vậy làm lông tơ run sợ. Hiểu chuyện. Không uổng công sai ra thành tiểu ngươi một đoạn tiên duyên. Âm sai cười nói, hắn siết chặt chặt trên tay xích sắt, tựa hồ cảm giác được mình chọn lựa ác quỷ gắng gượng lên đường. Âm sai đưa ra nhợt nhạt ngón tay chỉ xa xa biệt thự nói, đây là nhân gian chân chính đại tiên, so bầu trời phỏng đoán cũng không kém. Hắn muốn mời cái ác quỷ xem biệt thự. Nói thật, nếu không phải sai ra ta thật sự là diện mạo kém cường đạo ý, tài khí cũng không đủ, cũng không biết đến phiên thằng nhóc ngươi. Trang Văn ở bên cạnh nho nhỏ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ. Nhưng trong lòng nghĩ nhưng là cái khác, dựa theo hắc lão cựu trong miệng cái đó Mao Sơn đạo sĩ theo như lời, người này ở giữa hẳn là có lớn bí ẩn. Chính là không biết vị tiên nhân này biết nhiều ít. Âm sai nhìn Trang Văn gật đầu không ngừng đạo hình dáng tựa hồ là rất hài lòng, hắn dừng một chút lại nói, người đi theo tiên nhân, đó là vận may lớn. Nếu là sau này có chỗ tốt gì, cũng chớ có quên là ta đem ngươi đưa tới. Vậy không cần ngươi tốn sức chắc trở, chẳng qua là nếu là sau này nhân gian có nhu cầu quỷ sai chấn tràng thời điểm, ngươi chớ có quên ta liền tốt. Trước cho ngươi lệnh bài ngươi cầm, có chuyện có thể dùng nó đến tìm ta. Nhớ, ta gọi là Hàn Võ Cửu. Âm sai nói lần này vô cùng là cặn kẽ, tựa hồ là sợ Trang Văn quên vậy. Trang Văn cầm trước âm sai dành cho hắn vậy cái lệnh bài, cái này nguyên lai là sớm chuẩn bị xong, chính là cho hắn. Nhân gian cần âm sai trấn tràng địa phương, còn bị âm sai coi trọng. Xem ra nhân gian còn cất giấu rất nhiều kỳ địa hạ. Tiểu tử nhớ, sai ra còn có cái gì muốn dặn dò sao? Trang Văn cung kính nói, nhưng hắn suy nghĩ trong lòng lúc này đã không biết bay đi nơi nào. Không cần, theo ta đi. Âm sai xoay người, phất tay một cái tỏ ý Trang Văn đuổi theo, hai người ở trong bóng tối nhanh chóng tạt qua, đi tới trước biệt thự. Trong bóng tối là quỷ quái sân nhà. Từ Trang Văn thành là ác quỷ sau đó, hắn còn chưa bao giờ gặp qua có thể ngăn trở hắn ở trong đêm tối đi về phía trước sự vật. Nhưng là, bây giờ đêm hắn gặp được, đây không phải là tin tức tốt gì. Nhân gian thật sự có lớn khủng bố. Đang đến gần biệt thự sau đó, áp lực vô hình tác dụng ở hắn trên mình, nếu như Thái Sơn Lật, vạn quân áp đính giống vậy cảm giác, để cho Trang Văn sinh ra một loại quay đầu chạy đến ảo giác. Nhưng hắn rất miễn cưỡng chỉ vào. Theo âm sai lại về phía trước liền một bước. Âm toàn bộ trời đất phảng phất trong nháy mắt vỡ vụn, Trang Văn trước mắt tối sầm, trực tiếp quỳ sụp xuống đất lên. Liền quanh thân lệ khí cũng bị áp chế hoàn toàn đến trong cơ thể bên trong, yếu ớt linh thể dưới áp lực to lớn lắc lắc, giống như là gió bắc bên trong chập chờn ánh đến. Trang Văn lúc này bên người trung niên gầy đét âm sai vẫn còn ở đứng nghiêm, hắn nâng hai tay lên chắp tay ở đối diện nơi ngực. Một bài rốt cuộc. Địa phủ quỷ sai bộ đầu Hàn Võ cựu bái kiến tiên quân đại nhân. Ừ. Một giọng nói vô căn cứ vang lên, như sấm, như mùa hè ngày, như lâm đông, đoạt trong thiên địa hết thảy chói lọi, thật giống như chấn động toàn bộ thiên địa. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y gì thánh nhé. https://2.2/chuyen.tantuven.vn/gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo-do-gạch-ngang-thi-gạch-ngang-tu-gạch-ngang-trang-gạch-ngang-easy-gạch-ngang-thanh-chương-24, vén ra mây mù gặp con, chân tiên con, côn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình tiên, trong truyền thuyết không già không chết, độc lập với thiên địa luân hồi ra, đứng ngạo nghễ tại trên 9 tầng trời tồn tại. Người này thế gian có người hay không gặp qua tiên, Trang Văn không biết, nhưng lúc này hắn nhưng cảm giác rõ ràng đến tiên uy nghiêm cùng mênh mông. Không có vừa xem biển khơi người, không cảm giác được biển khơi mênh mông cùng mênh bác, không có lạc đường đại mạc người, không cảm giác được chân chính vắng lặng cùng nhỏ bé. Chưa từng và Trang Văn thuộc về cùng vị trí, người vĩnh viễn không biết cái loại đó không giúp cùng to lớn. Theo trung niên gầy đét âm sai quỳ mọc xuống đất lên, Trang Văn tựa hồ cảm nhận được một đạo kinh khủng ý chí nhìn về phía nơi này, theo tới là áp lực vô tận. Cùng Trang Văn ngay tức thì bị áp lực kinh khủng đè phục sát đất, cả người héo rút thành một đoàn quỷ trên mặt đất. Hắn ngũ giác ngay tức thì bị lạc. Thị giác hoàn toàn bị kéo vào một cái thuần thế giới màu trắng. Thính giác đã hoàn toàn mất đi trừ hắn và âm sai tất cả bên ngoài thanh âm. Chỉ có giác quan tựa hồ giống như là bị tăng cường, có thể hơn nữa rõ ràng cảm nhận được vậy đạo khủng bố ý chí tồn tại. Tiên quân đại nhân, tiểu nhân trước mấy ngày nhận phán quan mệnh lệnh, vì đại nhân ở Dương Gian chọn mới ác quỷ hộ viện, hôm nay đã chọn lựa xong, xin đại nhân xem qua. Âm sai khàn khàn mà thanh âm cung kính từ Trang Văn vang lên bên tai. Nghe trung niên gầy đét âm sai khàn khàn mà thanh âm quen thuộc vang lên, không biết vì sao Trang Văn lại cảm thấy một tia an lòng. Giống như là hai cái cựu nhân ở giữa đêm gặp quỷ vậy, cho dù nhìn lại đối phương khó chịu, ở bóng tối ban đêm thấy đối phương lúc cũng sẽ có một loại cảm giác an toàn. À, trước mắt cái này ác quỷ chính là sao? Vô tận thanh âm từ bốn phương tám hướng bắt tới, giống như là ở phía xa hoặc như là ở bên hai. Cái đó kinh khủng ý chí rõ ràng không có nói gì, nhưng là hắn cùng Trang Văn giống như cách sinh mạng cái hào rộng, Trang Văn cảm giác mình cả người cũng sắp bị vô tận tin tức xông lên nổ óc. Đúng vậy, tiên quân đại nhân. Trung niên gầy đét âm sai thanh âm một mực cung kính, cùng trước kia ở Lâm Dực Thịnh trước mặt nếu như hai người. Lúc này, hắn quý củ, hèn mọn lại không trộn chút tình cảm nào. Ở quỷ sai sau khi nói xong, cái đó kinh khủng ý thức tựa hồ mới chú ý tới hắn. Vốn là tứ tán khủng bố ý chí ngay tức thì tập trung đến Trang Văn trên mình, đối với hắn tiến hành quan sát. Giống như là mùa hè bên trong bị kính phóng đại tập trung ánh nắng như nhau, kinh khủng ý chí tập trung lại đem hắn quỷ thân thể trên lệ khí một tấc tấc cháy, chốc. Giống như ngàn đao lăng chỉ vậy cực hình, để cho Trang Văn đau đến không muốn sống, muốn vùng vẫy nhưng lại bị uy áp kinh khủng gắt gao đè xuống đất, chút nào nhúc nhích không được. Người là yếu ớt, nhưng quỷ làm sao thường không phải. Không giúp cùng thống khổ, từ Trang Văn thành là ác quỷ sau đó lần đầu tiên lại xuất hiện ở hắn trong lòng. Ừ, cũng không tệ lắm. Liền hắn đi. Ngay tại Trang Văn cảm giác được mình đã muốn chết đi thời điểm, vị kia kinh khủng tồn tại chợt ở giữa thu hồi ý chí, nhàn nhạt nói: "Trở về nói cho phán quan, ta rất hài lòng." Ùm. Trung niên gầy đét âm sai thanh âm vang lên lần nữa, hắn cung kính nói: "Tiểu quỷ kia cáo lui trước." Ầm. Theo cái đó khủng bố ý chí một tiếng cần phải rất nhiều, toàn bộ thiên địa ngay tức thì yên lặng lại. Trang Văn chỉ cảm thấy được trời đất quay cuồng, ngũ giác khôi phục nhanh chóng, nếu như đổi đời sống lại vậy. Thuần thế giới màu trắng biến mất, trên bầu trời đêm đầy trời tinh thần hiện lên, bầu trời đêm dưới chỉ có khí tức yếu ớt Trang Văn vẫn còn ở trước biệt thự, nhẹ lay động. Nơi nào còn có âm sai bóng người? Đây chính là tiên sao? Trang Văn bình phục mình lay động thân thể, từ từ đứng dậy. Quá kinh khủng. Hắn nhìn phía xa sáng ngời mà đại khí biệt thự, lòng nhẫn mại không ngừng run rẩy, không cách nào ức chế sợ hãi từ thân thể mỗi một nơi vọt tới. Thua thiệt hắn đang còn muốn vị tiên nhân này nơi này bộ xảy ra cái gì nhân gian bí mật, nhưng bây giờ để cho hắn ở vị tiên nhân này trước mặt nói chuyện, hắn cũng không có gan này. Đây chính là tiên sao? Trang Văn trong lòng tràn đầy rung động, cơ hồ khó mà tự cầm. Dưới bóng đêm, một đạo phiêu động bóng đen trước, màu xanh da trời cùng màu trắng dung hợp với nhau cổng biệt thự từ từ mở ra. Vào đi. Một người vô cùng hắn trầm ổn thanh âm giản mua từ bên trong biệt thự vang lên. Không phải vị kia tiên thanh âm. Trang Văn nghe tiếng chần chờ một chút, nhưng nghe vẫn là từ nơi này thanh âm giản mua nhẹ nhàng đã qua. Quanh người hắn hắc khí đã biến mất không gặp, chỉ có âm khí như cũ vờn quanh ở quỷ thân thể trên. Cái loại đó cực kỳ dữ tợn cùng điên cuồng hơi thở hoàn toàn biến mất không gặp. Hoặc giả là không có lệ khí cùng oán khí nguyên nhân, lần này đến gần biệt thự cũng không có xuất hiện nữa cái loại đó bị ngăn cản cảm giác. Một bước vào biệt thự, Trang Văn ngay tức thì liền cảm nhận được không giống nhau chỗ, toàn bộ sân biệt thự bên trong, cùng thế giới bên ngoài tựa hồ nhiều cái gì không nói được không nói rõ cảm giác, hoặc là nói hơi thở. Những thứ này hơi thở bồi dưỡng hắn quỷ thân thể, để cho hắn từ trong xương truyền ra một loại sảng khoái cảm giác, cũng mê mệt trong đó. Thoải mái không? Thoải mái. Trang Văn trả lời theo bản năng, làm nói ra miệng hắn mới phản ứng được. Là ai? Hắn chợt xoay người nhìn về phía địa phương thanh âm truyền tới, đó là một cái đúng mảnh biệt thự trong viện tử duy nhất một có chút bóng mờ xó xỉnh. To lớn nhánh cây làm một chút vô số cảnh liêu đung đưa, u ám bên trong giống như là người nào đang đi. Đại tiên sao? Trang Văn học ánh giống như bên trong cổ nhân lễ phép thi lễ nói, liền trung niên gầy đét âm sai vậy không dám ở nơi này cản rỡ, hắn thì càng kinh sợ. Đại tiên. Ha ha ha, ngươi muốn gặp đại tiên. Một hồi cười to truyền tới, chấn cảnh liêu run lẩy bẩy. Cường tráng trên thân cây lộ ra một gương mặt to, khô giả xách ra lên một cái miệng to trương mở. Tựa hồ là nghe được cái gì cực kỳ chuyện thú vị. Trang Văn lúc này mới chú ý tới căn bản không phải dưới tảng cây ẩn giấu người nào, mà là cây này bản thân luôn chỉ có một mình. Hoặc là, hẳn gọi là yêu. Thế gian muốn gặp đại tiên quá nhiều người, nhưng là có thể nhìn thấy bất quá mấy cái như vậy thôi. Ngươi lại có cái gì tư cách đâu? Cây liễu giả thoải mái cười to sau đó, đè xuống thanh âm chất vấn. Ta Trang Văn phiêu ở giữa không trung, há miệng một cái, vẫn là không có đem lời nói ra. Đúng vậy. Liên quỷ sai cũng bất quá là ở bên ngoài quỷ cùng cái này đại tiên trao đổi một chút, hắn làm sao có tư cách gặp vị này nhân gian tiên nhân đâu? Thường hắn còn muốn từ tiên trên người biết rõ nhân gian bí mật, nhưng bây giờ liền gặp tiên nhân tư cách cũng không có. Rốt nát tiểu quỷ. Thôi, bây giờ dạ lão tổ ta nói chuyện phiếm tâm tình đã không còn. Cây liễu giả run lên cánh liễu, thư giãn một chút thân thể, nói, ngoài cửa một tầng ác quỷ giới, đi trông nom đi. À, Trang Văn sững sốt một chút, ác quỷ giới là cái gì? Nhưng cây liễu giả lại không có sững sốt, một cây xanh tươi cảnh liễu từ cây liễu bên trong bay ra, màu xanh nhạt lưu quang quất vào Trang Văn trên mình. Trang Văn chỉ cảm thấy được quỷ thân thể nhẹ một chút, liền bị rút ra bay ra ngoài, không bị khống chế đụng vào cổng biệt thự trên ác quỷ ảnh chân dung. Đầu này giống như khóc tựa như giận, giữ tận so ác quỷ tựa hồ càng hết sức ba điểm. Không cùng Trang Văn tỉnh hồn lại, kinh khủng hấp lực từ đầu giống như truyền lên tới, thật giống như có dù sao cũng cái tay ở sau lưng nắm kéo Trang Văn quỷ thân thể, phải đem hắn kéo vào vô tận vực sâu vậy. Hướng hắn điên cuồng vùng vẫy nhưng lại không có chút nào chỗ dùng, cổng biệt thự giống như là hắc động chiếm đoạt ánh sáng vậy, đem hắn nuốt vào. Hoàng hốt ở giữa hắn tựa hồ nghe được cây liễu ra một câu nói sau cùng, mỗi tháng đêm trăng tròn, rất nhiều người đi ra khuyến khắc, cùng lao ra giải buồn một chút đi. Đêm lại yên lặng lại. Trong biệt thự bị ảnh, thật giống như chỉ là một ảo giác. Không tệ. Tần Sở Minh không biết lúc nào đã yên tĩnh ngồi ở trước cửa sổ, trên người hắn ăn mặc tùng tùng khoa khoa quần áo ngủ, một tay bưng một ly nước trái cây, một tay khuấy động cái muỗng. Tạ ơn tiên sinh khen ngợi. Cây liễu già đung đưa cánh liễu, nhẹ nhàng túi người nói. Cái này cây liễu già là Tần Sở Minh tư nhân lão quản gia, đi theo Tần Sở Minh đã có gần 10 năm. Từ cô nhi viện dậy, viên này cây liễu già liền một mực phụng bồi Tần Sở Minh và Lý Theo Bạch. Đổi địa phương sau đó, Tần Sở Minh còn đặc biệt hoa nhiều tiền di chuyển cây này tới nơi này. Trước hết để cho hắn ở bên trong ngây ngô một hồi đi, trước mắt còn chưa dùng tới hắn cái này tiên nhân hộ viện xuất hiện. Ngược lại là tiếp theo cũng nên mở cái kế tiếp cục. Tần Sở Minh nhìn xem trên cửa ác quỷ ảnh chân dung, khuấy động trong tay nước trái cây, khóe miệng nết một cái tà cười. Cái này địa bàn lớn cờ cuối cùng có cái dáng dấp giống như mở đầu. Cái này mở đầu, còn có thể kham vừa thấy đi. Con ngón tay bắn ra đem cổng biệt thự đóng lại, Tần Sở Minh uống một hớp nước trái cây, đang chuẩn bị trở về phòng. Ngay tại lúc này một cái mang chút sữa tức giận thanh âm từ hành lang bên trong truyền tới. Tần Sở Minh, ngươi cái móng heo lớn, ngươi lại đang làm gì? Nương theo thanh âm còn có Tần Sở Minh ngôi vậy chỉ hai không còn hình dáng hơn kỳ. Ngao ngao ngao, Tần Sở Minh mặt cứng đờ, nhanh chóng cho cây liễu già một cái dấu ánh mắt. Cây liễu già ngay tức thì hiểu ý, bày ra một cái ngừng bất động tư thái. Đây là tức giận thiếu nữ mang một cái nhảy tới nhảy lui hơn kỳ khí thế hung hăng mà tới. Ngươi mới vừa đang làm gì? Ngao ngao ngao, đây là một cái chó cậy thế người hơn kỳ. Ta. Tần Sở Minh chỉ mình, cầm trong tay nước trái cây đưa ra ngoài, cười nói, cho ngươi làm nước trái cây à? Thật. So vàng thật thật đúng là. Ta làm sao cảm giác ngươi đang gặp ta? Ngươi cảm giác gần đây bệnh lợi hại hơn. Tần Sở Minh cầm lấy nước trái cây, cười một tiếng, một tay đem Lý Theo Bạch khiêng đứng lên, nói, không có chuyện, tới đây, có món đồ cho người xem. Mặc bác biên thủy, tinh không giới, đầy trời pháo bông mưa, giấy lên không giống nhau cảnh đêm. Giống như là đang ăn mừng trước một cái đại thế mở màn kéo ra. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y gì thánh nhé. https://2.2/chuyen.tantuven.vn/gạch-chéo-dọc-gạch-ngang-chuyen-gạch-chéo-do-gạch-ngang-thi-gạch-ngang-tu-gạch-ngang-trang-gạch-ngang-easy-gạch-ngang-thanh-chương 25. Đạo sĩ dấu núi sâu Cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình núi không có ở đây cao, có tiên thì tên. Đây là đường triều lưu vũ tích lậu thất minh khai thiên chi cầu, ý chỉ có tài hoa người, vì sao bản về xuất xứ. Ta ở từ làm tên núi, ta sở hành tức thành thánh hành động. Đều nói đạo sĩ dấu núi sâu, không nghĩ tới ngày hôm nay còn có loại này cách xa nhân thế ẩn cư đạo sĩ. Lâm Dực Thịnh cả người liền trang đứng ở dưới chân núi trên đường, thở dài nói. Sâm bất thịnh thế, cũng là vật muốn giản dụa, có thể chịu được cô quặng ở nơi này xa xôi chỗ khổ tu, hắn bền lòng bất kể như thế nào cũng để cho người khâm phục. Hồ Tử Minh lắc đầu một cái, nói, có lẽ hẳn rất bội phục bọn họ khổ tu tâm, nhưng là lấy trị quốc mà nói, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nhân viên một khi phân tán, chính lệnh công thông, sẽ có sơn cùng thủy tận, gạt được lũng đoạn thị trường ác đồ. Hắn hai người phía sau là mang vòng tay Hắc Lao Cửu cùng bốn vị đồng dạng là đồ thường cảnh vệ viên. Nơi này đã là thôn đạo, nói cách khác, đây thật ra là ở bản đồ điện tử lên đã không tìm được ra đường, nhưng là cùng Hắc Lao Cửu nói địa phương còn kém thật xa. Cái đó gọi làm dịch hư đạo sĩ, không thể không nói ở là thật hiểu lánh. Lâm Dực Thịnh đoàn người ở Hắc Lao Cửu chỉ đường hạ, ở một cái chỗ khúc quanh, tìm được một cái hàng cây tiểu đạo, con đường theo bị tu dưỡng ngay ngắn như nhau ruộng đất bên dọc theo vào nhập trong rừng núi. Còn bao lâu? Hồ Tử Minh nhìn xem trên tay cổ tay đồng hồ, hướng sau lưng Hắc Lao Cửu hỏi. Còn có hai tiếng cấp trình. Hắc Lao Cửu đàng hoàng trả lời. Như thế chết, ngươi là làm sao gặp phải vị đạo sĩ này? Hồ Tử Minh hiếu kỳ nói, hắn có thể sẽ không tin tưởng trước mắt cái này đông bắc người đàn ông vạm vỡ sẽ có cái này lòng dối dánh, tới trong rừng sâu núi thẳm này tán hai tiếng bước. Nói là tới chỗ mộ, hắn còn tin mấy phần. Cái này. Hắc Lao Cửu ấp a ấp nói, ta trước có một vị quý khách, có một nhóm hàng ở nơi này theo bọn họ giao dịch một chút, kết quả trùng hợp đụng phải đạo sĩ kia xuống núi mua sinh hoạt vật phẩm. Chúng ta nổi lên quẹ miệng, đánh một trận, coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Ngược lại là quên trên mình ngươi còn có rất nhiều vụ án đâu, trở về nhớ trước toàn bộ dặn dò. Hồ Tử Minh vô vô Hắc Lao Cửu bà bay, hơi có thâm ý nói. Nếu Hắc Lao Cửu trải qua hơn lần sự kiện linh dị, như vậy những thứ này tên trộm mộ phỏng đoán đối với những chuyện này cũng biết không thiếu. Nói không chừng trong đó có bọn họ muốn biết đầu mối. Tốt. Hắc Lao Cửu túi đầu nói, người ở dưới mái hiên không túi đầu không được, đạo tặc gặp phải binh, giống như con chuột gặp phải mèo, kinh sợ đến trong xương. Mấy người theo Hắc Lao Cửu chỉ đường một đường tạt qua, dọc theo đường núi dần dần đi lên, bên đường có cây càng phát ra tươi tốt, con đường vậy bắt đầu như ẩn như hiện. Cho đến riêng biệt giờ sau đó, đỉnh núi mới loáng thoáng xuất hiện một khu nhà đạo quan bóng dáng. Rất khó tưởng tượng như thế địa phương vắng vẻ sẽ có như thế một vị kỳ nhân dị sĩ, chẳng lẽ nói người có bản lãnh đều thích ở tại loại địa phương này. Lại đi về phía trước hơn nửa tiếng, đạo quan mới rõ ràng triển lộ ra, đạo quan này kích thước không lớn, nhưng là phong cách cổ xưa mà thở mạnh. Trung quanh cỏ dại bị quy ngay ngắn chỉnh dọn dẹp đi, hiển nhiên nơi này quả thật ở người. Lâm Dực Thịnh theo thang lầu bò lên đạo quan trên đài cao, đập vào mi mắt là thuần màu vàng bên ngoài tường và màu đỏ loét đã có chút ảm đạm liền cửa. Tới. Một người vô cùng hắn trẻ tuổi thanh âm từ đạo quan chỗ truyền tới, lười biếng, thích ý nói, loại cảm giác đó giống như là nằm ở cực kỳ giường thoải mái lên. Tới. Lâm Dực Thịnh nghe vậy sững sốt một chút, sau đó lập tức trả lời. Không chút nào bị phát hiện lúng túng hoặc là kinh ngạc, hai người giống như là bạn cũ lâu năm như nhau chào hỏi, tự nhiên cực kỳ. Đi theo lên bốn tên cảnh vệ viên đã hoàn toàn canh gác đứng lên, mà Hồ Tử Minh nhưng cau mày, nhìn chằm chằm đạo quán cửa màu đỏ loét. Cách cửa liền phát hiện bọn họ tới sao? Coi như là đạo ra một cái thần thông sao? À, xin lỗi, phơi nắng quá thoải mái, không muốn đi xuống đón người cửa. Ngay tại Hồ Tử Minh suy tính cái đó tên là Dịch Hư đạo sĩ như thế nào có thể đủ thấy mọi người thời điểm, một cái thân ảnh màu đen từ đạo quan nóc nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, 4-5 mở cao độ, người này rơi xuống lại một chút thanh âm cũng không có. Hắn thân người mặc rộng lớn màu đen đạo bào, trên đầu đơn sơ ghim cái búi tóc, trên đạo bào không có gì đặc biệt dấu hiệu, bình thường mà tự nhiên, rũ xuống ống tay áo đưa cánh tay toàn bộ che lại. Không có Phan An Tống Ngọc tuyệt thế bên ngoài, nhưng lại có một cổ siêu nhiên cảm giác, chẳng qua là diễn cảm cũng là thật thở, giống như là chưa tỉnh ngủ như nhau. Thì, Lao Cửu Minh, gần đây khí sắc không tệ ạ. Thanh niên nhảy xuống đạo sĩ rất lễ phép đối với Hắc Lao Cửu chào hỏi, sau đó lại hướng Lâm Dực Thịnh các người nói, các người cũng tốt ạ. Hắc Lao Cửu cười khổ nói, không đạo trưởng tốt. Hắn bây giờ là tầng lớp tu tội, nơi nào có tức giận gì sắc được rồi, cái này Dịch Hư đạo trưởng vẫn là như vậy hay không điều. Nào đường về thanh kỳ, quấy rầy đạo trưởng. Ngược lại là Lâm Dực Thịnh cười đáp lại, hắn chỉ sợ lại đụng phải quỷ sai cái loại đó không nói phải trái túi nóng này, nhưng bây giờ nhìn qua, trước mắt cái này cái thanh niên đạo sĩ nhìn như rất dễ nói chuyện. Chúng ta lần này tới là có một số việc muốn hỏi đạo trưởng. À, nha, ngươi nói đi. Thanh niên đạo sĩ sững sốt một chút, sau đó hắn ngáp một cái, lười biếng trả lời. Đạo trưởng có biết âm ti? Lâm Dực Thịnh thần tình nghiêm túc đứng lên, hỏi. Âm ti? Các người tin tưởng có âm ti? Thanh niên đạo sĩ lại ngáp một cái, thoạt nhìn là thật không rất, hắn nhìn một cái Lâm Dực Thịnh nói. Hiển nhiên cảm thấy hắn loại người này sẽ không tin loại chuyện này. Chúng ta gặp qua âm sai. Cái gì? Thanh niên đạo sĩ cái này lần này vậy một mực nửa hí phải chợp mắt ánh mắt lúc này rốt cuộc mở ra. Các người gặp qua âm sai. Thanh niên đạo sĩ giọng có chút kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Đúng vậy, ngươi biết âm sai và âm ti tình huống sao? Lâm Dực Thịnh gặp đến thanh niên đạo sĩ vẻ mặt biến hóa, lại hỏi tới. Khó mà nói. Thanh niên đạo sĩ ngồi trên chiếu, tựa vào đạo quan trước trên đài cao, đem bọc đạo bảo cánh tay khoác lên trên đầu gối, nói, trước kia đạo sĩ có lẽ biết nhiều hơn một chút, nhưng là ta chẳng qua là mơ mơ màng màng biết chút ít. Có thể hay không nói một chút đâu. Hồ Tử Minh mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng nói, chúng có biết âm ti tình huống người. Âm ti, âm tào địa phủ, quản lý thiên địa luân hồi địa phương, bọn họ giống như là rất có quý củ, người phàm không thấy được bọn họ, nếu như gặp được, thì phải hao tổn tuổi thọ. Ta gặp qua một bản đạo môn tiền bối thủ chát, phía trên ghi chép một cái câu chuyện. Nói là thanh triều lúc một vị âm sai làm hại nhân gian cuối cùng bị âm ti chu diệt sự việc. Bất quá, ta thật tò mò, các người làm sao gặp phải âm sai. Người biếng đạo sĩ tựa vào trên đài cao, tiện tay rút một cọng cỏ ngậm lên miệng, hỏi ngược lại. Chúng ta coi như là quốc gia một cái quân đội, ở một cái nhiệm vụ bên trong gặp được âm sai. Lâm Dực Thịnh trầm ngâm một chút, trả lời: "Hắn có đem vị này đạo sĩ kéo vào cục chín bên trong ý tưởng." "À?" Đạo sĩ tựa vào trên đài cao, có nhiều hứng thú hỏi: "Ta có cái nghi vấn, có thể trả lời một chút ta sao?" Người nói. Thanh niên đạo sĩ ngồi dậy, vẻ mặt thành thật nói: "Các người gặp qua Âm Sai, vậy các người gặp qua tu tiên đạo sĩ sao?" Côn Vợ Ơ Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Easy Thần https://2.2/chuyen.tantuben.vn/do-ngang/chuyen-do-ngang-thi-ngang-cup-ngang-fam-ngang-easy-ngang-than chương 26, thiên địa thay đổi, mặt pháp chi suy Côn Vợ Ơ Dùng Tiểu Cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình tu tiên người không gặp qua, Mao Sơn đạo sĩ không phải tu tiên sao? Lâm Dực Thịnh cao mày hỏi, hắn cảm giác trước mắt cái này cái thanh niên đạo sĩ có thể theo hắn nghĩ có chút sai lệch. Mà đây cái sai lệch rất có thể sẽ để cho bọn họ đối với những thứ này kỳ nhân dị sĩ có một cái nhận thức mới. Mao Sơn đạo sĩ có phải hay không tu tiên ta không biết, nhưng đến ta nơi này quả thật sẽ không tu tiên. Thanh niên đạo sĩ ngậm bên khỏe miệng lên nửa cây cỏ, bả vai run một cái, tỏ ý mình quả thật không biết. Sau đó hắn ngửa về sau một cái tựa vào sau lưng trên đài cao, đưa ra tay áo bảo rộng bên trong cánh tay, giãn ra ngón tay phóng dài, ngăn che vạn dặm trời trong lên rơi xuống ánh mặt trời. Xuyên thấu qua ngón tay giữa khe hở, hắn nhìn như lửa nắng gắt, mang một tia hướng tới nói, đi về trước nữa cái 500 năm đạo sĩ có lẽ có thể chứ. Hắn ánh mắt tinh khiết như nước, ánh ra màu vàng kim nắng gắt, lóng lánh điểm sáng tựa hồ là một cái thời đại ánh chiều tà cùng ánh thu nhỏ. 500 năm trước, Lâm Dực Thịnh em thầm nhớ cái này thời gian, nếu như hắn nhớ không lầm, Hắc Lão Cửu gặp phải vậy hai tòa mộ cũng là không sai biệt lắm lúc này. Cái này thời gian điểm, sợ là vấn đề không nhỏ. Đúng. Thanh niên đạo sĩ dựa vào đài cao, ánh mắt trong suốt bên trong hơi có vẻ nhớ lại nói, cụ thể nói bao lâu trước, ta cũng không quá rõ, rất đồ đều đã thất truyền. Ta chỉ có thể từ chỉ có tàn mảnh bên trong suy đoán, đã từng có một cái như vậy thời đại. Khi đó tu tiên người vẫn tồn tại, thậm chí trong truyền thuyết tiên ma yêu thần vậy tồn tại, nhưng là không biết phát sinh cái gì, thiên địa biến đổi lớn, những cái kia tiên ma yêu thần biến mất, còn như cái gọi là người tu tiên cũng theo đó chặn con đường phía trước. Thiên địa thay đổi, mặt pháp chi suy, sinh không gặp, biết bao hàm hai. Thanh niên đạo sĩ nhắm hai mắt lại, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối nói. Đối với hắn như vậy cầu khẩn người mà nói, bản thân này chính là cực lớn bi ai. Thần thoại thời đại sao? Thanh niên đạo sĩ đối diện Hồ Tử Minh chân mày đã ngưng tụ thành một cái vương mắc, thật đã từng có một thần thoại thời đại. Cho dù cái này bọn họ đã từng làm qua cái này phỏng đoán, cũng dù sao cũng lần đắn đo qua nó, nhưng là cái này bây giờ cũng có quá nhiều nghi vấn. Đầu tiên, những tiên nhân kia đi nơi nào? Thứ nhì, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra khiến cho được những thứ này như quỷ xà thần toàn bộ biến mất? Mà nhiều năm qua như vậy một chút tin tức cũng không có. Đợi một chút, đạo trưởng ngươi nói là cái này thế gian thần tiên chi lưu đã toàn bộ biến mất. Đúng vậy. Thanh niên đạo sĩ gật đầu một cái, mặt đầy tiếc nuối nói, nhiều đáng tiếc cả. Không có tiên nhân, liền không người có thể chỉ điểm hắn tu tiên. Quá phiền. Cái này quá khó khăn là đạo sĩ. Không có thế gian thần tiên chi lưu. Hồ Tử Minh lẩm bẩm mê sảng. Không đúng. Nói như vậy nói, vị kia Âm Sai nhắc tới nhân gian tiên nhân là chuyện gì xảy ra. Hồ Tử Minh phát giác thật giống như sự việc càng ngày càng khó biết rõ đầu đôi. Vị này dừng lại ở nhân gian tiên nhân đến tột cùng là ai? Vậy bọn họ phải chăng có thể trở lại? Hoặc là nói đã trở về? Lâm Dực Thịnh cùng Hồ Tử Minh nhìn nhau, nghiêm túc. Suy nghĩ một chút vị kia Âm Sai, như vậy một đám bướng bỉnh tiên Phật quỷ quái trở về, đây là đáng sợ dường nào sự việc. Quốc gia trật tự ở trước mặt bọn họ sợ rằng đem ngay tức thì làm tan rã. Ta cảm thấy là có thể, nhưng là phải bao lâu, liền nói không chừng, đạo sĩ ta không biết có cơ hội hay không. Thanh niên đạo sĩ tiện tay tháo xuống khỏe miệng nửa cây cỏ, hơi có vẻ hướng tới nói. Hiển nhiên hắn là muốn cho thần thoại thời đại trở về. Cũng vậy, dựa theo cổ đại giải thích, đạo sĩ là có thể thành tiên. Nếu như, ta là nói nếu như có tiền đã sắp phản đầu. Cái này có phải hay không đại biểu bọn họ đã cách trở về không xa? Hẳn không có thể. Thanh niên đạo sĩ đem nửa cây cỏ ném xuống đất, đỡ sau lưng đài cao chậm rãi đứng dậy, vỗ một cái đạo của mình bảo, đáp lại, ta cho ví dụ đi, giống như là nước như nhau, chúng ta sinh không cuộc sống ở trong nước đều có thể sống, nhưng cá cũng không giống nhau, bọn họ cần nước, hơn nữa càng khổng lồ cá muốn thì càng nhiều nước. Tiên giống như là vô cùng khổng lồ cá, bọn họ rất khó lên mở. Nhưng là, vậy nói không chừng, dẫu sao đó là tiên. Dẫu sao bây giờ linh khí đã bắt đầu hồi phục. Thanh niên đạo sĩ đánh một cái ví dụ, nhưng lại cảm thấy tựa hồ không quá chính xác, lại bổ sung. Nói cho cùng, đây chẳng qua là hắn từ cái đó minh triều tiền bối thủ chắc bên trong, suy đoán ra đủ, có đúng hay không, hắn vậy không dám xác định. Linh khí hồi phục. Đây chính là trong nghĩa địa những vị kia đồ xuất hiện nguyên nhân sao. Dựa theo Hắc Lao Cửu theo như lời, hết thể các thứ này mộ trong đất quỷ đồ đều là từ đầu năm 80 bắt đầu. Như thế nói đại khái đầu năm 80 đã bắt đầu linh khí hồi phục. Đây là một cái cực kỳ tin tức trọng yếu. Thậm chí có thể là một cái đếm ngược giờ. Một cái tiên Phật lần nữa phụ xuống đếm ngược giờ. Lâm Dực Thịnh cùng Hồ Tử Minh rơi vào trong trầm tư, bọn họ còn có quá nhiều nghi vấn, nhưng không biết từ đâu hỏi tới. Âm đi, tiên nhân, linh khí hồi phục đợi một chút cũng giống như là bị sương mù dày đặc bao phủ vậy. Đạo trưởng, có hứng thú gia nhập chúng ta sao? Cuối cùng là Lâm Dực Thịnh lên tiếng. Hắn đối với trước mắt đạo sĩ ánh giống như rất tốt, không thích danh lợi, không thích huyên náo. Trừ đối với tu tiên có rất to gan cố chấp, đơn giản là một cái không muốn không cầu con người toàn bẹn. Không có hứng thú. Thanh niên đạo sĩ mất hết hứng thú nói, hắn chỉ đối với tu hành có hứng thú, những thứ khác hắn một chút hứng thú cũng không có. Chơi là chăn, là giường, tinh thần nhật nguyệt làm bạn, hắn cảm giác được mình không cần càng nhiều. Nhiều đều là giảng buộc cả. Đạo trưởng, điều không phải muốn tu tiên sao? chúng ta là có khả năng nhất tiếp xúc tới tiên nhân. Chúng ta thậm chí có tin tức, nhân gian có một vị chân tiên. Đạo trưởng thật không hiếu kỳ sao? Đánh rắn đánh bảy tấc, Hồ Tử Minh cái này một đao trực kích chỗ hiểm. Trước mắt vị đạo sĩ này rất rõ ràng đối với đại đa số sự việc không có hứng thú, nếu không cũng không biết ở tại trước rừng sâu núi thẳm bên trong. Nhưng là hắn mỗi lần nhắc tới thần thoại thời đại, cái loại đó hướng tới, là một mắt thường đều có thể thấy. Ngươi lại có thể cám dỗ ta cái người xuất ra. Thanh niên đạo sĩ sững sốt một chút, đưa tay ra gãi gãi đầu, đạo bào rộng lớn tuột xuống, lộ ra một cái trắng non cánh tay, một mặt kinh ngạc nói: "Không phải cám dỗ, chẳng qua là mời." Hồ Tử Minh cải tránh một chút thanh niên đạo sĩ trả lời, cho dù là cám dỗ, cũng phải đổi một giải thích. Hắn tin tưởng trước mắt cái này đơn thuần đạo sĩ sẽ đáp ứng. Thanh niên đạo sĩ nhìn xem Hồ Tử Minh, hơi có chút tiếc khi nói: "Được rồi, ta thật giống như động tâm à? Thật là phiền à, lại có thể động tâm." Phiền toái. Quả nhiên tham niệm đều là phiền toái. Thanh niên đạo sĩ nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Đáng tiếc, tiếng không hết à." Không biết vì sao, nhìn trước mắt cái này rên rỉ than thở thanh niên đạo sĩ, trong chốc lát, Hồ Tử Minh lại có một loại dụ người phạm tội cảm giác tội ác. Trên thế giới lại còn có loại người này. Hắn ở trong lòng yên lặng nói: "Bất quá, nói về có thể ngủ chưa mới đi sao? Tiểu đạo ta có chút chưa tỉnh ngủ." Thanh niên đạo sĩ lúc này lại khôi phục trước từ mái hiên lúc rơi xuống chưa tỉnh ngủ hình dáng, hắn chỉ đạo con nói: "Ách, liên quan tới cập nhật ta viết ở chỗ khác, sợ mọi người không thấy được, ở chỗ này nói một chút, ký hợp đồng sau đó sẽ chuyển làm một ngày hai canh. Cảm ơn mọi người giúp đỡ." Khắc, người sáng mắt không nói bóng gió, ta muốn phiếu đề cử. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm easy thần https://2.2/chuyen.tantuven.vn/gạch chéo dọc gạch ngang chuyển gạch chéo do gạch ngang chuyển gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cục gạch ngang pham gạch ngang easy gạch ngang than chương 27. Đạo sĩ xuống núi đế mộ khóa cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình sau giờ ngọ hết sức. Thanh niên đạo sĩ dịch hư nhẹ nhàng khép lại sau lưng đạo quan đã mở đi cửa màu đỏ loét. Hắn không có lần trước đem cùng chi xứng đôi lao khóa, chỉ là từ 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 đạo quan trước cửa trên đài cao đi xuống. Nghe suối phun trào, cây chim tiếng mét đều. Dịch hư khẽ hít một cái, sau đó chậm rãi nổ. Là thời điểm xuống núi. Tu tiên cầu khẩn, đây mới là hắn sở tư suy nghĩ. Hai vị, cho ta nói riêng đi. Ừ. Chỗ này còn có người nào sao? Lâm Dực Thịnh và Hồ Tử Minh nghi ngờ một chút, nhưng vậy không có cự tuyệt. Chỉ là nói đừng mà thôi, lần đi kinh niên, trở lại đã chẳng biết lúc nào, nhân chi thường tình thôi. Đạo trưởng mời. Lâm Dực Thịnh đưa tay ra dấu mời. Cảm ơn. Dịch hư đi tới hệ điều hành nơi danh giới, hắn nhìn trước mắt núi non đẹp trai tốt, một tiếng thét dài từ trong miệng chuyển ra phá vỡ yên tĩnh núi rừng, ở toàn bộ rừng núi bên trong vang vọng. Hống không quá nhiều lâu, xa xa trong rừng rậm, một tiếng gầm thét tiếng sau đó hô ứng vang lên. Tràn đầy núi lá cây bị chấn la chã vang rồi, tựa hồ là có một vị đế vương dò xét hắn lãnh địa. Đây là. Hồ Tử Minh nhìn xa xa như mày nói, cái này nghe thanh âm giống như là tiếng hổ gầm. Đây là Dịch hư đạo trưởng nuôi thu cưng. Hắc Lao cựu cười khổ cho Lâm Dực Thịnh cùng Hồ Tử Minh giải thích. Năm đó hắn nhưng mà bị cái này mọi người sợ không nhẹ. Thú cưng sao? Lâm Dực Thịnh hết tầm mắt trông về phía xa, tựa hồ là muốn thấy được người tới bộ mặt thật. Lá chã trong rừng rậm lá cây phiên động tiếng vang từ xa đến gần, tập kích bất ngờ tới. Hướng một đạo to lớn thân ảnh màu trắng thoát ra rừng rậm, từ đài cao dưới trực tiếp nhảy tới, đem Dịch hư một cái ngã nhào. Giáp giáp đây là viên đạn lên nòng thanh âm. Cảnh vệ viên ngay tức thì rút súng ra, làm ra tình trạng báo động. Đây là, Lâm Dực Thịnh mới nhìn rõ trước mắt là cái gì, đây là một cái trắng phao con hổ lớn. Thể dài vượt qua 3m, phỏng đoán đến gần 4m, vai cao so với trưởng thành chàng trai thân cao lùn một con khoảng cách. Toàn bộ trên bình đài, nó một con hổ liền chiếm một nửa diện tích. Mây từ long, hổ đi gió. Chỉ là cái này khí lực cùng tốc độ, đủ để cho người lạ mặt gió lạnh. Mà lúc này, cái này một cái đủ để cho người nhìn mà sợ đổ sộ mãnh hổ, nhưng đang đem Dịch hư nhào xuống đất, không ngừng liếm thanh niên đạo sĩ gò má. Đừng liếm mặt. Bạch hổ dưới người đạo sĩ truyền tới một tiếng kêu rên, khí lực đầy đủ, hiển nhiên thanh niên đạo sĩ là không có bị thương. Cái này làm cho Lâm Dực Thịnh yên lòng, nếu là vị này đạo sĩ cái này liền chết, vậy coi như thành chuyện thiếu. Đạo sĩ gọi bi thảm, nhưng bạch hổ nhưng càng vui vẻ hơn, nó tới lui liếm cái không ngừng, hoàn toàn khinh thường Lâm Dực Thịnh đám người tồn tại. Thanh niên đạo sĩ không cam lòng vận mệnh như vậy, lặp đi lặp lại đứng dậy tựa hồ muốn đem cái này con cọp màu trắng từ trên mình đẩy xuống, nhưng mỗi lần đẩy tới một nửa, liền lại bị con cọp màu trắng đè ép trở về. Bạch hổ to lớn hổ trong mắt, tràn đầy đắc ý dương dương vẻ. Tựa hồ muốn nói, đừng vùng vây là không có ích lợi gì. Ngươi là đánh không lại ta. Thanh niên đạo sĩ xem vùng vây không có kết quả, vậy tựa hồ là nghe theo mệnh trời, mặc cho con cọp màu trắng đem hắn trên mặt liếm nhẹp, mới hài lòng buông hắn ra. Cho đến liếm xong thanh niên đạo sĩ sau đó, bạch hổ tựa hồ mới phát hiện hắn bên cạnh mọi người. Hống nó thử liền trách móc, sau đó tìm một xó xỉnh nằm ngã xuống đất, miễn cưỡng phơi nắng, cùng mới vừa ở nóc nhà phơi nắng ngủ thanh niên đạo sĩ giống nhau như lúc. Xin lỗi ha ha, để cho các người chê cười. Đừng sợ, rõ ràng không tổn thương người. Bị bạch hổ liếm đến sinh không thể yêu Dịch hư, chống lên thân thể sau đó, bên lau mặt bên đối với Lâm Dực Thịnh các người nói. Mà một bên bạch hổ nhưng lười biếng một bên áp, vừa hướng Dịch hư liếc khinh bỉ. Đạo trưởng thật là bản lãnh. Hồ Tử Minh nhìn trước mắt uy phong lấm lâm bạch hổ, không khỏi được khen. Có thể lấy bực này hiểu tính người mãnh thú là thú cưng, đây là một loại bản lãnh. Quá khen. Dịch hư khiêm tốn nói. Sau đó hắn đứng dậy sờ một cái bạch hổ đầu, mà một hớp đủ để đem thanh niên đạo sĩ nuốt một nửa bạch hổ lúc này lại híp mắt hưởng thụ. Ta phải ra núi, rõ ràng, ngươi đi phía bắc đi nơi nào? Đợi ta trở lại lại đi tìm ngươi đi. Dịch Hư trong giọng nói mang một tia không thôi, nói: "Hống Bạch Hổ nhìn xem Dịch Hư, lại nhìn trước mắt người, thấp giọng hét. Cái loại đó kiềm chế ở bùng nổ trước tiếng hổ gầm, để cho người không khỏi được run rẩy. Theo bọn họ không quan hệ, ta chuẩn bị xuống núi tìm thứ ta mong muốn. Hống ngươi tháo nhà, ta cũng phải đi, chính là trở về ngay cả một chỗ ở cũng không có." Hống Bạch Hổ tựa hổ có chút để mắt, nó thân đứng lên khỏi ghế, to lớn hai tròng mắt theo thanh niên đạo sĩ đối mặt. Dịch Hư không tránh không tránh, nhìn thẳng Bạch Hổ nói nhỏ: "Yên tâm, sau này sẽ còn trở lại. Hống tốt lắm, đừng làm rộn thanh khí. Ngươi là vua vạn thú, ta là muốn tu tiên người đàn ông, hai chúng ta liền đừng lưu luyến không thôi. Ta đi." Phúc Hổ Tử Minh không nhịn cười được lên tiếng, chắc không được Hắc Lão Cựu lặp đi lặp lại nhấn mạnh nói Dịch Hư vị đạo sĩ này là một hai hàng. Vốn là có chút lựa tình một màn, lúc này toàn bộ bị thanh niên đạo sĩ tràn đầy hai hàng hơi thở tiếng nói đem bầu không khí phá xấu xa xong rồi. "Các người đi trước đi, ta lập tức tới ngay." Dịch Hư nghe được Hổ Tử Minh tiếng cười, dùng tay làm dấu mời, tỏ ý Lâm Dực Thịnh các người đi trước, hắn sau đó đuổi theo. Lâm Dực Thịnh nhìn xem ở bùng nổ ranh giới Bạch Hổ, lại nhìn xem Dịch Hư, xoay người mang những người còn lại đi trước một bước. Xem tình huống, Dịch Hư hẳn có thể tự giải quyết. Hống đang khi bọn hắn đi tới đạo quan phía dưới trên bậc thang thời điểm, trên đài cao đạo quan chuyển trước tới một tiếng Bạch Hổ gầm thét. Cả người đạo bào bóng người bị từ trên đài cao ném xuống, liên tiếp té mười mấy nấc thang sau đó rơi vào nấc thang cạnh trong bụi cỏ. "Dịch Hư đạo trưởng, ngươi không có sao chứ?" Hồ Tử Minh nhìn hơn 10 em ở bên ngoài vậy cả người đạo bào, đội vàng lớn tiếng hỏi. "Như thế cao té xuống, nhìn đều đau. Đừng ném chết đi." "Không có sao, chỉ là có chút đau, đi thôi, rõ ràng náo nóng này mà thôi." Dịch Hư thuần thục xoay mình đứng lên, vỗ bụi bặm trên người nói. "Như vậy thân thể tổ chất." May là Lâm Dực Thịnh cũng không khỏi giật mình, người bình thường nếu là như vậy, sợ là phải gãy xương đứt gân. "Người tu đạo, quả thật là có bản lãnh trong người ạ." Dịch Hư cũng không biết Lâm Dực Thịnh xúc động, hắn nhìn một chút đạo quan, hơi có vẻ không thôi giơ giơ ống tay áo, xoay người đuổi theo Lâm Dực Thịnh các người nhị bước. "Cái này thế gian nào có tiệc không tan à? Mọi người ở đây chuẩn bị lúc chia tay." Loảng xoảng lại là một miếng đại môn màu đỏ loét từ trên trời hạ xuống, rơi vào mọi người bên cạnh cách đó không xa. Lâm Dực Thịnh đoàn người toàn bộ quay đầu nhìn về phía thanh niên đạo sĩ. "À, đi thôi, phát tiết một chút là tốt." Dịch Hư nhìn trong cửa, cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Hồi lâu sau đó, Bạch Hổ một mình đứng ở núi ở giữa bể tan cảnh cửa cạnh, nó ngậm lên cửa gỗ thần sắc đê mê đi trở về đạo quán cửa, đem cửa nhẹ nhàng thả lại chỗ cũ. Sau đó nhẹ nhàng nằm trên đất nước nở, tựa hồ đang nhớ lại cùng phát tiết. Trong cuộc đời tổng tràn đầy không muốn biệt ly. Mà phương xa, lúc này Tần Sở Minh đang minh thập tam lăng bên trong, bố trí sân. Hắn là một chàng thịnh thế tổng đạo diễn, nhưng bất hạnh là đoàn làm phim chỉ có hắn một cái, sân hợp không hợp cách còn muốn hắn tự mình giám sát. Xong hết rồi. Đế vương mộ trên căn bản đã phong xong rồi. Vương hầu tương tương vậy thất thất bát bát. Tin tưởng chỉ cần các người nhìn xong chàng này tuần kịch, cũng sẽ không đi đảo vậy còn dư lại 12. Tần Sở Minh cả người quần áo ngủ, vậy lên trước một cái hai chân, ngồi ở Chu Nguyên Trường trên nắp quan tài, nho nhỏ tính toán trong lòng đại cuộc. Dứt khoát nơi này vậy không người sẽ chú ý hắn ăn mặc. Cái này bên trong địa vị tối cao vị kia bây giờ còn đang hắn phía dưới mông. "Minh Thái tổ hạ, thời thế tạo anh hùng, nhưng ngươi quả thật coi như là một thật anh hùng. Ta cho ngươi chuẩn bị tiết mục vậy rất tốt. Chí ít so trong lịch sử ngươi mạnh hơn nhiều. Mượn ngươi thi thể diễn như thế một chàng thịnh thế đại cuộc. Không tính là chết nhục liền ngươi ạ." Tần Sở Minh tay phải ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng gõ quan tài, giống như là đang cùng quan tài bên trong người sướng trò chuyện. Hắn thanh âm ở u ám trong nghĩa địa quân quẩn, bị hoàn cảnh tô lên dị thường quỷ dị. "Còn như những người khác, các người những thứ này vương hầu tương tương, chờ ta kịch bản đi." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa ký chịu tưởng đại hành này nhé. https://2.2/chuyen.tantuvn.vn/dọc/ngang chuyen/khoa/ki/ngang chủ/ngang tuồng/ngang dài/ngang hành